Chương 1034, sẽ thuần di. Chương 1034, sẽ thuần di. Giờ này khắc này Trương Chấn Phong đã triệt để tức nổ tung. Cái này đến kiêm chức bảo an sinh viên Trương Chấn Phong từ ngày thứ nhất bắt đầu liền xem thường hắn. Nhìn hắn không thuận mắt. Bất quá tiểu tử này cũng là hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Một mực không có trêu chọc chính mình. Cho nên Trương Chính Phong cũng tìm không thấy cơ hội giáo huấn Lưu Dương. Nhưng là hôm nay gia hỏa này lại là ăn hùng tâm báo tử. Không chỉ có dám đánh chủ xí nghiệp, thậm chí còn dám đối với mình một trận vũ nhục. Mà lại ngươi vũ nhục ta còn chưa tính. Ngươi còn vũ nhục chủ xí nghiệp Trần Đan. Đây chính là nữ thần của ta. Ngươi không phải muốn chết sao? Còn nói Trần Đan rất nhuận. Nàng nhuận không nhuận tiểu tử ngươi có thể biết. Liền ngươi dạng này mèo điều ti. Cả một đời cũng đừng nghĩ sở đến Trần Đan tay. Còn rất non. Non quặp lông A. Trương Chấn Phong nổi giận đùng đùng gọi thẳng hướng về phía Lưu Dương. Dùng ngón tay chỉ vào Lưu Dương lớn tiếng mắng. Cậu vật. Ngươi ở chỗ này ý dâm cái gì? Ở chỗ này chó sủa cái gì? Ngươi đạp mã có phải hay không muốn chết? Trương Chấn Phong vừa nói một bên phóng tới Lưu Dương. Đưa tay liền chuẩn bị một quyền đánh tới Lưu Dương trên mặt. Mà Lưu Dương thì trở tay chính là một bàn tay. Trương Chấn Phong nắm đấm còn không có đánh tới. Liền phát hiện trên mặt của mình phát ra một tiếng vang giòn. Ba. Cái này âm thanh giòn vang hết sức vang dội. Trung quanh mặt khác ba cái bảo an trực tiếp bị giòn động. Khá lắm. Cái này mới tới sinh viên điên rồi đi. Ngay cả chúng ta bảo an đội trưởng cũng dám đánh. Những bảo an đó qua mấy giây mới phản ứng tới. Sau đó hướng về phía Lưu Dương nói. Tiểu tử thúi. Ngươi dám phạm thượng đánh lãnh đạo ngươi điên rồi đi. Nói bọn hắn cũng xông về Lưu Dương. Chuẩn bị đem Lưu Dương cầm xuống. Bọn hắn cũng không tin. Phía bên mình ba cái tráng hán còn bắt không được một người sinh viên đại học. Khu biệt thự bảo an yêu cầu thế nhưng là rất cao. Nhất định phải hình tượng tốt khí chất tốt. Thân cao còn muốn 1m8 trở lên. Dạng này mới có thể thể hiện ra cái này một cái cư xá cấp cao. Cho nên cái này ba cái bảo an từng cái đều là thân thể khỏe mạnh. Bọn hắn mới không tin mình chính vào tráng niên đỉnh phong còn làm bất quá một cái 18 tuổi sinh viên. Phải biết nam nhân lực lượng. Đỉnh phong tại 30 tuổi khoảng chừng cũng không phải 18 tuổi A. Bất quá bọn hắn vừa vọt tới Lưu Dương trước mặt. Liền biết phán đoán của mình không ra. Bởi vì Lưu Dương trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Sau đó, trực tiếp giơ lên chân của hắn. Một cước một cái. Đá vào bảo an trên thân. Trong nháy mắt đem bọn hắn đạp bay xa mười mấy mét. Á á á. Những bảo an đó bay ở giữa không trung phát ra trận trận tiêu thảm. Sau đó phịch một tiếng. Trung điệp rơi đập trên mặt đất. Từng cái trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bất tỉnh nhân sự. Một cước này uy lực quá mạnh. Còn bên cạnh Đường Ngộng Đỉnh đã triệt để trận tròn mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lưu Dương vậy mà gặp người, gặp Phật giết Phật. Không ai có thể đánh thắng hắn. Hắn là điên rồi sao? Hôm nay hắn chẳng lẽ nói một điểm hậu quả cũng không để ý. Nguyên bản rất phách lối Đường Ngộng Đỉnh giờ này khắc này trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Trước kia hắn sở dĩ có thể phách lối, là bởi vì nàng cho là mình là cái phú nhị đại. Bởi vì Lưu Dương là cái nhà bức. Cho rằng vô luận như thế nào Lưu Dương cũng không dám đối với mình thế nào. Làm một nhà bức. Hắn chỉ cần đi nhầm một chút xíu. Hắn có khả năng liền cả bàn đều thua. Cả cuộc đời đều hủy. Giống chúng ta loại này phú nhị đại liền không đồng dạng. Chúng ta tỷ lệ sai số có thể cao vô cùng. Liền xem như phạm vào thiên đại sai lầm. Cũng có thể dùng tiền bãi bình. Trước kia có cái phú nhị đại lái xe đâm chết người cũng liền bồi thường mấy trăm vạn. Thí sự không có. Nếu là Lưu Dương loại người này đâm chết người. Hắn có tiền bồi sao? Hắn có cái dám nha. Còn không phải đến tại trong lao ngồi cả một đời. Cho nên Đường Mộng Đình bọn hắn trước kia mới có thể như thế tự tin. Kiêu ngạo như vậy. Nhưng là hiện tại không giống. Lưu Dương giống như cái gì còn không sợ. Coi như ngươi về sau có một vạn loại phương pháp có thể để nàng biến mất. Nhưng bây giờ, chỉ ít trước mắt tại hiện trường bên trên không có một người có thể chế phục hắn. Vạn nhất hắn thật điên lên giết người làm sao bây giờ? Tự mình làm một phú nhị đại có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu là liền chết tại như thế một cái nghèo điệu ti trên tay, đó mới là thua thiệt lớn đâu. Bởi vậy Đường Ngộng Đỉnh trực tiếp mở miệng, tận lực giảm xuống tự mình tồn tại cảm, chậm rãi lui lại, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Về phần Triệu Minh thế nào, ai còn mặc kệ nó? Tuy nói hắn là bạn trai của mình, nhưng là mình đối với hắn nhưng không có cái gì thật tình cảm. Cũng chính là bởi vì hắn xuất thủ hào phóng, bỏ được mua cho mình lễ vật, chính mình mới miễn cưỡng đồng ý làm hắn bạn gái. Cho đến bây giờ, miệng cũng còn không cho hắn hút qua. Nói đến cái này Triệu Minh cũng bất quá là tự mình ngư đường bên trong một đầu lớn một chút cá thôi. Tự mình có thể không đáng bởi vì cái này tiện nghi bạn trai mà mất mạng. Bất quá Lưu Dương thấy được Đường Mộng Đình cử động, trực tiếp đối nàng quát: "Ngươi dừng lại, ngươi muốn làm gì? Còn muốn chạy? Bạn trai ngươi bây giờ bị ta đánh ngã trên mặt đất, ngươi không giúp bạn trai ngươi còn chưa tính, ngươi còn muốn chạy? Đường Mộng Đình a, Đường Mộng Đình ngươi thật đúng là giống như trước kia a." Lưu Dương cười lắc đầu. Đường Mộng Đình toàn thân run lên, trong nháy mắt đứng vững, không còn dám di động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, cái này Lưu Dương lại còn chú ý đến chính mình, muốn chạy đều chạy không được. Đường Mộng Đình cắn mở môi của mình, trong lòng mười phần phiền muộn, đồng thời lại tại trong nội tâm đem Triệu Minh cho mắng 18 lượt. Hiện tại nàng thậm chí bắt đầu trách cứ lên Triệu Minh, đều do cái này đáng chết phú nhị đại, nhất định phải tại Lưu Dương trước mặt trăng bức. Người ta làm bảo an coi như bảo an nha, người ta tự lực cánh sinh kiếm tiền có cái gì tốt trào phúng đây này. Ngươi là phú nhị đại ngươi không tầm thường a, ngươi thanh cao a, nhất định phải tại mặt của người ta trước ngày. Lần này tốt đi, để ngươi ta ép. Chân trần còn không sợ mang giày. Ngươi nếu như bị Lưu Dương đánh chết, cũng coi như đáng đời ngươi. Đáng thương ta cái này tuyệt thế mỹ nữ cũng bị ngươi lôi xuống nước. Cái này Lưu Dương sắp điên đem ta cũng giết làm sao bây giờ? Đáng chết ta. Ai tới cứu cứu ta với? Đường Mộng Đình ở trong lòng đều nhanh muốn điên. Tay của nàng chậm rãi sở về phía miệng túi của mình, chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra vụng trộm cầu cứu. Mà Trương Chính Phong bị Lưu Dương đánh một bàn tay về sau, cả người mộng bức mười mấy giây đồng hồ, cảm giác chính hắn đầu góc quay cuồng, đầu góc choáng váng, đi đường đều đi bất ổn. Chậm đến đây về sau, hắn nhìn một chút Lưu Dương, ánh mắt bên trong cũng có một tia sợ hãi. Quá mạnh, tiểu tử này, một bàn tay kèm chút không có đem hắn bị tự mình hồn cho đập bay. Bây giờ trên mặt đau rát, trong đầu ông vang, hắn đã không biết nên làm sao bây giờ. Mà Lưu Dương cũng đã từng bước đi hướng hắn, đi tới Trương Chấn Phong trước mặt, sau đó lại đấm một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Bèn, a a a, Trương Chấn Phong phát ra hét thảm một tiếng, sau đó cả người ôm bụng, eo đều cong thành con tôm. Chỉ chốc lát sau, miệng bên trong vậy mà phun ra bọt mép. Lưu Dương cười nói đến, ngươi nói một chút hiện tại là ai muốn chết, cầu vật cho lão tử quỳ xuống, bằng không thì ta đem ngươi đầu đánh nổ. Nghe được câu này uy hiếp, Trương Chấn Phong cả người bị dọa đến hai chân mềm nhũn quỳ gối Lưu Dương trước mặt. Lưu Dương nói đến, rất tốt, tiếp xuống ta liền ngay trước mặt của ngươi hảo hảo chơi một chút, nữ thần của ngươi Trần Đan. Sau khi nói xong, Lưu Dương trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn trực tiếp sử dụng ra thuần di. Một giây sau hắn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà trên tay của hắn còn cầm một cái vóc người mỹ lệ, dung mạo tinh xảo, chính mặc đồ ngủ mỹ nữ. Trương Chấn Phong nhìn thấy đối phương bộ đáng thời điểm, trong nháy mắt choáng váng. Trần Đan, vậy mà một giây đồng hồ liền bị Lưu Dương cho cầm ra tới. Tiểu tử này sẽ thuần di. Chương 1035, ngươi đừng chạy a. Chương 1035, ngươi đừng chạy a. Dáng người hoàn mỹ Trần Đan bị Lưu Dương dẫn theo quần áo trực tiếp bắt ra. Trên người nàng còn mặc đồ ngủ, cả người thủy nhãn mông lung. Cái này vừa sáng sớm cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu, làm sao đột nhiên liền từ trên giường đi tới trên đường lớn? Lại nhìn một mắt, dẫn theo tự mình quần áo, lại là một cái hai tay để trần, bắp thịt toàn thân bạo tạc đại xuất ca. Trần Đan trong nháy mắt một mặt một bức, ta lúc nào nhận biết đẹp trai như vậy xoái ca? Tình huống như thế nào nha? Chẳng lẽ nói ta tối hôm qua cùng cái này xoái ca từng có một đêm mưa gió? Chỉ là hắn quá mạnh, đem ta làm choáng, ta trực tiếp quên đi. Không đúng rồi, ta căn bản không biết hắn nha. Ta làm sao có thể cùng hắn có một đêm mưa gió đâu? Trần Đan một mặt một bức, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng là Trương Chấn Phong cũng đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Xoay quanh, hắn mặc dù rất sợ hãi Lưu Dương, hắn một bàn tay bị Lưu Dương đánh bay, cảm nhận được Lưu Dương lực lượng rất mạnh, cũng biết tự mình không phải là đối thủ của Lưu Dương. Nhưng là hiện tại, nữ thần của mình bị Lưu Dương trộm vào trên tay, lúc nào cũng có thể bị Lưu Dương tổn thương. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù tự mình lại sợ hãi mình cũng phải đứng ra nha. Bằng không mà nói, nữ thần của mình cũng không liền phải bị độc thủ sao? Hắn không biết Lưu Dương vì cái gì có thể thuần di, cũng không biết Lưu Dương dùng phương pháp gì, một giây đồng hồ liền đem nữ thần của mình bắt ra. Nhưng là, giờ này khắc này chính mình tuyệt đối không thể cho phép nữ thần của mình bị khi phụ bị tổn thương. Hắn chỉ vào Lưu Dương lớn tiếng gọi vào, "Tiểu tử thối, mau đem Trần Đan đem thả. Ngươi đối một nữ nhân xuất thủ có gì tài ba? Có cái gì ngươi liền hướng ta tới, ta cũng không sợ ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Đối một nữ nhân xuất thủ, đơn giản làm người chỗ khinh thường." Trương Chấn Phong hướng về phía Lưu Dương kêu to. Giờ này khắc này Trần Đan mới biết được nguyên lai cái này nam nhân gọi Lưu Dương. Bởi vì thời gian bây giờ tuyến là Lưu Dương vừa mới gia nhập đội cảnh sát không có mấy ngày, cho nên rất nhiều người đều căn bản còn không biết hắn, chớ nói chi là Trần Đan. Nghe Trương Chấn Phong nói về sau, Trần Đan trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng. Không thể bởi vì đối phương đẹp trai liền bị đối phương cho mê hoặc. Xem ra đối phương không hề giống là một người bình thường, thậm chí có thể là cái bạo lực cuồng. Bằng không mà nói, ai sẽ tại trên đường cái đem quần áo cho thoát, còn một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Nàng trong nháy mắt luôn cuống, nắm lấy Lưu Dương cái kia cánh tay trắng kiện, không ngừng nuốt. Đối Lưu Dương gọi lớn bảo, thả ta ra, mau đem ta đem thả mở. Ta căn bản không biết ngươi ra hỏa này, ngươi bắt lấy ta làm gì? Ngươi còn như vậy ta muốn phải báo cảnh sát. Nghe được Trần Đan tiếng kêu về sau, Trương Chấn Phong càng sốt ruột. Nữ thần của mình hiện tại ngay tại dãy ruộng, vạn nhất chọc giận Lưu Dương, Lưu Dương trực tiếp hạ nặng tay tổn thương nàng làm sao bây giờ? Trương Chấn Phong trực tiếp cố nén tự mình trong nội tâm sợ hãi, từ dưới đất đứng lên. Mặc dù đầu của hắn từ bên trong vẫn là ông vang, mặc dù mặt của hắn còn tại đau rát, nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy, nhất định phải vì mình nữ thần ra mặt. Hôm nay một khi tự mình anh hùng cứu mỹ nhân thành công, về sau Trần Đan nhất định sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn, nói không chừng sẽ đối với tự mình ôm ấp yêu thương. Vậy mình chẳng phải là trực tiếp ôm mỹ nhân về, mỗi lúc trời tối đều có thể say mê tại Trần Đan ôn nhu hương bên trong. Nếu là thật có thể nói như vậy, cho dù chết đều đáng giá. Chỉ gặp Trương Chấn Phong đứng lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xông về Lưu Dương, chuẩn bị dùng thân thể của mình đem Lưu Dương đem phá ra, để hắn buông ra Trần Đan. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Trương Chấn Phong coi là dựa vào chính mình thực lực có thể đem Lưu Dương đem phá ra, có thể để Lưu Dương bị ép buông xuống Trần Đan. đến lúc đó bên cạnh hắn mấy cái kia bảo an huynh đệ cùng tiến lên, trực tiếp một người bắt lấy Lưu Dương một cái tay, là có thể đem Lưu Dương cho ép đến trên mặt đất. Nói như vậy Trần Đan liền sẽ không gặp nguy hiểm, sau đó liền có thể đem Lưu Dương tiểu tử này trực tiếp đưa vào ngục giam. Đến lúc đó chính mình cái này bảo an đội trưởng liền sẽ trở thành cư xá anh hùng bảo an đội trưởng, chẳng khác gì là lập công lớn, bảo vệ chủ xí nghiệp an toàn, không chỉ có sẽ thu hoạch được vật nghiệp bộ ban thưởng, thậm chí còn có thể thu hoạch được tự mình nữ thần Trần Đan ưu ái. Ông nữ thần trả lại không phải ở trong tầm tay. Trong đầu hắn ý nghĩ là rất tốt, nhưng mà chân chính áp dụng thời điểm, lại tại thứ nhất bước thời điểm liền không đúng, bởi vì hắn còn không có tới gần Lưu Dương. Lưu Dương liền đã trực tiếp một cước đem hắn đạp bay, trong nháy mắt đem hắn đạp bay xa mười mấy mét. Hắn cảm giác tự mình bụng của người bên trong nội tạng phản phất đều đã bị đánh nát, ngực bên trong quay cuồng một hồi, miệng bên trong bắt đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt càng là lộ ra thống khổ biểu lộ. A a a, Trương Chấn Phong không ngừng ở trong miệng kêu thảm, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, còn có không cam lòng. Hắn không cam tâm nữ thần của mình cứ như vậy đối Lưu Dương cho hung hăng vũ đủ. Sở dĩ lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, chính là vì để ngươi nhìn xem nữ thần của ngươi bị ta Lưu Dương bừa bỡn. Nếu không ngươi chết sớm, chờ ta chơi xong nữ thần của ngươi, cho ngươi thêm lên đường. Nói Lưu Dương vung tay lên, xoát, một tòa băng phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy một màn này đều bị sợ choáng váng. Tình huống như thế nào? Trống rỗng làm ra một cái băng phòng, gia hỏa này sẽ làm ảo thuật à? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lưu Dương đã lôi kéo Trần Đan đi vào băng trong phòng. Thấy cảnh này, bảo an đội trưởng Trương Chấn Phong lập tức tim như bị đao cắt. Đây là muốn làm gì? Cái này Lưu Dương lôi kéo tự mình tuyệt mỹ nữ thần, là muốn tại cái này hơi mở băng trong phòng làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ dưới ba ngày ban mặt trực tiếp đem nữ thần của mình làm? Trương Chấn Phong bị Lưu Dương đánh một bàn tay, lại đá một ước, đã ném đi nửa cái mạng. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy nữ thần của mình bị Lưu Dương bắt vào băng trong phòng, hắn phảng phất là hồi quang phản chiếu một thành, cả người điên cuồng bỏ lên, sau đó xông về băng phòng, đối băng phòng không ngừng cuồng nện. Nhưng mà coi như nắm đấm của hắn đều nện đến máu thịt bé bét, băng phòng lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Vĩnh hằng đóng băng, chính là trên thế giới này cứng rắn nhất, vĩnh viễn sẽ không bị phá hư vật chất. Chỉ là một cái nắm đấm liền có thể tới làm gì? Quả thực là không biết lượng sức. Một bên nện hắn, một bên ở trong miệng kêu to: "A a a, Lưu Dương tiểu tử ngươi đi ra cho ta. Ngươi nghĩ đối Trần Đan làm cái gì? Không muốn a. Ngươi nếu là dám đối với hắn làm ra loại kia tà ác sự tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Cái khác mấy cái bảo an nhìn thấy đội trưởng của mình giống như bị điên, không ngừng nắm lấy đấm vào băng phòng. Bọn hắn cũng là không dám nói lời nào, trong nháy mắt bị tràng diện này làm cho sợ hãi. Bên cạnh Triệu Minh lại đối Đường Mộng Đình nói: "Mộng Đình, nhanh, mau đỡ ta. Thừa dịp hắn hiện tại không đếm xỉa tới chúng ta, ngươi tranh thủ thời gian dịu ta. Hai chúng ta đi nhanh lên. Chờ hắn sau 3 phút, chơi xong cái kia nữ chủ xí nghiệp, nói không chừng liền sẽ xuống tay với chúng ta. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều nha. Cứ như vậy vài phút chạy trốn thời gian." Đường Mộng Đình nghe câu nói này, cũng từ một mặt mộng bức bên trong phản ứng lại. Bất quá nàng thật không nghĩ cứu Triệu Minh, hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn liên cái này tiện nghi bạn trai làm gì? Thế là Đường Mộng Đình xoay người chạy. Thấy cảnh này Triệu Minh, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, lớn tiếng gọi bảo: "Đừng chạy a, Mộng Đình, còn có ta đây, đem ta cũng mang đi a." Chương 1037, tin ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 1037, tin ta là Tần Thủy Hoàng. Triệu Minh đối Đường Mộng Đình đau khổ cầu thần. Giờ này khắc này hắn bị đánh toàn thân đau đớn, đứng lên cũng không nổi, muốn chạy trốn đều hai chân như nhũ ra. Nguyên bản hy vọng cuối cùng chính là Đường Mộng Đình có thể viện tự mình cùng một chỗ chạy, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này một cái tự mình truy cầu lâu như vậy bạn gái, bây giờ lại căn bản cũng không chuẩn bị cứu mình. Mắt thấy bạn gái của mình vậy mà từng bước rời xa chính mình, Triệu Minh cả người đều tuyệt vọng. Cái này, các loại Lưu Dương vài phút về sau, làm xong Trần Đan trở ra, tự mình không phải hẳn phải chết không nghi ngờ ạ? Lấy Triệu Minh đối với thực lực mình hiểu rõ, nam nhân bình thường chơi nữ nhân cũng liền vài phút thời gian. Chân của mình hiện tại còn mềm, vài phút căn bản không khôi phục lại được, chạy không được nha, chỉ có thể dựa vào Đường Mộng Đình. Mộng Đình ngươi đừng đi a, mau cứu ta nha Mộng Đình, ngươi dìu ta cùng một chỗ chạy, ta mua cho ngươi một cô lao vụt e. Nhưng mà nghe Triệu Minh, Đường Mộng Đình ngay cả lại không hề quay đầu lại. Lao vụt, nhà mình cũng không phải mua không nổi, mình bình thường mặc dù hám làm giàu thích hoa nam nhân tiền, nhưng này chỉ là bởi vì hoa nam người tiền, không cần hỏi trong nhà phụ mẫu đòi tiền, có thể lộ vẻ càng thêm có cảm giác thành tựu mà thôi. Bởi vì đây là dựa vào chính mình năng lực, dựa vào chính mình mỹ mạo đạt được tiền, mà không phải trong nhà cho. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi điểm này tiền tính là gì? Ta lấy ra làm gì? Có mệnh cầm cũng không nhất định có mệnh hoa nha. Nhìn xem Đường Mộng Đình ý dĩ nhiên không có ý định cứu mình, Triệu Minh thật sự là nhịn không được, trực tiếp đối Đường Mộng Đình bóng lưng phá mắng: "Ngươi cái tiện nhân, đi cùng với ngươi những ngày này, ta cho ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Không có 100 vạn cũng có mấy chục vạn đi. Ngươi cái tiện nhân, vậy mà trực tiếp bỏ lại ta liền chạy, đáng chết. Hôm nay ta nếu như bị Lưu Dương giết đi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe Triệu Minh mắng to, Đường Mộng Đình vẫn không có dừng bước lại, Chửi liên chửi đi, bị ngươi mắng vài câu sẽ không phải chết, nhưng là nếu như chạy muộn một chút, đó chính là thật sự có thể sẽ chết. Mộc Đình hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn sống sót, muốn sống sót liền phải tranh thủ thời gian chạy. Bất quá còn không có chạy ra mấy bước, đột nhiên trên người nàng chuyển ra tạch 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 tiếng vang. Ngay sau đó, một cỗ đóng băng trực tiếp bắt đầu từ trên chân bắt đầu không ngừng lan tràn đến nàng toàn thân. Ngay tại chạy bên trong đường Mộc Đình, vậy mà tại chỗ bị đông cứng thành băng điêu. Thấy cảnh này, Đường Mộc Đình cả người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tình huống như thế nào? Ta làm sao lại đột nhiên bị đông lại? Là Lưu Dương giở trò quỷ ạ? Hắn không phải đang cùng một cái kia Trần Đan lẫn nhau thân mật à? Làm sao còn sẽ có tâm tư tới đối phó ta? Đường Mộc Đình mười phần đến không hiểu, mà lại mười phần sợ hãi. A a a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Ta bị đông lại, ta không động được. Bảo an, nhanh lên tới cứu ta. Ta thế nhưng là các ngươi cư xá chủ xí nghiệp, các ngươi những thứ này thối bảo an rất có tất yếu cùng chức trách, bảo hộ chúng ta chủ xí nghiệp an toàn. Chúng ta nếu là tại trước mặt của các ngươi xảy ra vấn đề, các ngươi tất cả bảo an đều chạy không thoát trách nhiệm. Đường Mộng Đình lớn tiếng đối những bảo an đó gọi bảo. Nhưng mà mấy cái kia bảo an bị Lưu Dương đánh bay, giờ này khắc này tự thân khó đảm bảo, toàn thân bọn họ xương cốt đều cùng muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí lực. Đừng nói là cứu người, mình muốn đứng lên chạy trốn đều làm không được. Đối mặt Đường Mộng Đình loại vũ nhục này, bọn hắn càng thêm lười nhác cứu được. Ngươi cầu cứu ta còn dám phách lối như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Bảo an thế nào? Bảo an liền phải vì các ngươi những thứ này cầu thí chủ xí nghiệp tươi sống mất mạng a. Một tháng 3000 khối, chơi cái gì mệnh a? Nhìn thấy những bảo an đó bất vi sở động, Đường Mộng Đình cả người đều tuyệt vọng, hoàn toàn chạy không được. Các loại Lưu Dương giải quyết xong Trần Đan, kế tiếp gặp nạn chính là mình. Mà lúc này đây, Lưu Dương cùng Trần Đan tại băng trong phòng nói chuyện trời đất thanh âm sớm đã truyền đi ra. Phía ngoài bảo an đội trưởng nghe Trần Đan thanh âm, cả người đều nhanh muốn hỏng mất. A a a, Lưu Dương ngươi đem Trần Đan đem thả, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi đối Trần Đan làm cái gì? Vì cái gì Trần Đan kêu thê thảm như vậy? Ngươi không muốn khi dễ nàng, không muốn đối nàng động thủ, có gan ngươi liền hướng ta đến nhà. Ngươi xông một cái nhược nữ tử động thủ tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi hướng ta tới, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể. Cậu vật có gan ngươi từ băng trong phòng ra cùng ta đơn đấu a? Ngươi nhìn ta Trương Chấn Phong không đem ngươi đánh thành một đống phân. Trương Chấn Phong điên cuồng hướng về phía băng trong phòng Lưu Dương kêu to, nhưng mà Lưu Dương căn bản không có đáp lại hắn. Tại Lưu Dương trong lỗ tai, loại thanh âm này phảng phất chính là tại cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí, nhất định phải càng thêm hung hăng trà đạp nữ thần của hắn mới được. Thích làm liếm cho đúng không? Ngươi liếm không đến nữ thần hiện tại đang bị ta tùy tiện bừa bỡn, ngươi lại làm thế nào cảm tưởng? Đều to lên, mắng chửi đi. Ngươi mắng càng lớn tiếng, ta càng vui vẻ. Ngươi càng mắng, ta liền càng hung hăng khi dễ nữ thần của ngươi. Trương Chấn Phong cũng đã nhìn ra, tự mình gọi đối Lưu Dương tới nói căn bản không có tác dụng. Giờ này khắc này Trương Chính Phong đã triệt để tuyệt vọng, hắn đã không có ngay từ đầu khí thế loại này rào rạt cảm giác, mà là quỳ gối băng phòng bên ngoài, bắt đầu đối Lưu Dương không ngừng dập đầu. Cái kia cái chán phanh 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 túi tại băng phòng bên trên, trên đầu máu trong nháy mắt liền nhuộm đỏ khối băng. Bên cạnh dập đầu bên cạnh đối Lưu Dương không ngừng cầu xin tha thứ. Lưu Dương ta biết sai, trước kia ngươi mới vừa tiến vào đội cảnh sát thời điểm, ta không nên khi dễ ngươi, ta cũng không nên mắng ngươi, ta cũng không nên nhằm vào ngươi. Van cầu ngươi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, đừng lại khi dễ Trần Đan. Nàng thế nhưng là nữ thần của ta, nàng lại ôn nhu, nàng lại xinh đẹp, làn da của nàng lại trắng nõn, thân hình của nàng lại tốt, toàn thân cao thấp trắng nõn, tựa như là cái đầu hũ làm đồng dạng. Nàng căn bản chịu không được ngươi dạng này khi dễ, có cái gì ngươi liền hướng về phía ta tới đi, cùng lắm thì ta cho ngươi nhặt xà phòng. Bên cạnh ba cái kia bảo an nghe Trương Chấn Phong, cả đám đều lộ ra khinh bị biểu lộ. Khá lắm nha, trước kia không ai bị nổi bảo an đội trưởng, bây giờ lại quỳ trên mặt đất xin người ta, hơn nữa còn là muốn cho người ta nhặt xà phòng. Ngươi là thực có can đảm nói nha, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhưng mà cho dù Trương Chấn Phong đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lưu Dương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại phản, chỉ là tại hung hăng khi dễ Trần Đan. Mà bọn hắn những bảo an đó bao quát Triệu Minh ở bên trong cũng bắt đầu bị đóng băng cho đông cứng, cung đương Ngọc Đỉnh đồng dạng biến thành một tòa băng điêu, rốt cuộc không thể động đậy. Mấy giờ đi qua, vẻ mặt của mọi người đều đã bắt đầu chết lặng. Bảo an đội trưởng Trương Chấn Phong biết hầu đều đã bắt đầu gọi cầm. Đường Ngọc Đình một mặt không thể tưởng tượng nổi đối với Triệu Minh hỏi: "Ngươi không phải nói vài phút liền có thể giải quyết chiến đấu sao? Vì cái gì Lưu Dương chiến đấu lâu như vậy? Có phải hay không chỉ có ngươi không được? Ngươi cho rằng người khác cũng không được à?" Nghe được vấn đề này, Triệu Minh lập tức mặt đều tái rồi. Hắn giảo biện đến: "Nào có nam nhân bình thường có thể chiến đấu lâu như vậy? Ngươi là điện ảnh đã thấy nhiều đi, trong phim ảnh đều là giả. Biên tập được không? Lưu Dương sở dĩ tại băng trong phòng ngốc lâu như vậy, lại không người nhìn thấy hắn cụ thể đang làm gì. Có lẽ hắn căn bản không phải tại làm loại sự tình này, mà là tại dùng cái gì công cụ trừng phạt Trần Đan đâu. Ngươi tin hắn có thể chiến đấu mấy tiếng? Không bằng tin ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 1038, nhao nhao bất quá. Chương 1038, nhao nhao bất quá. Rào biện cái gì nha? Ta nhìn chính là ngươi không được, cho nên coi là người ta cũng không được. May mà ta cùng ngươi chưa từng xảy ra cái gì tính thực chất quan hệ. Nếu không,
thể nghiệm khẳng định không tốt. Đường Ngọc Đình một mặt hùng hổ dọa người nói, hôm nay chính mình cái này bạn trai biểu hiện, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Dùng một chữ đến tổng kết, đó chính là đồ ăn. Quả thực là đồ ăn đến, để cho người ta giận sôi tình trạng. Trước kia làm sao không có phát hiện, chính mình cái này phú nhị đại bạn trai rác rưởi như vậy đâu? Nếu là biết hắn rác rưởi như vậy, chính là hắn tại có tiền, tự mình cũng sẽ không theo hắn kết giao. Trước kia trong trường học, Triệu Minh có thể nói là như bức nhất tồn tại, đều là đi ngang, nhìn người bạn học nào khó chịu, liền lên đến liền là một bàn tay. Không có một cái nào đồng học dám cùng hắn đối nghịch, bởi vì hắn nhà a, có quyền thế lại có tiền. Tựa như hắn nói đồng dạng, ba của hắn vài ngày trước còn tại cùng bộ giáo dục bộ trưởng uống rượu đâu. Liền cái này quan hệ, ai trong trường học dám trêu chọc hắn? Cho dù là lão sư hiệu trưởng gặp Triệu Minh, bọn hắn đều phải mặt mũi tràn đầy mang cười. Cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho Triệu Minh có được lớn lối như thế tính cách. Mà cái này một loại phách lối tại các nữ sinh xem ra là mười phần xuất khí, mười phần để cho người ta sùng bái. Đây chính là vì cái gì? Trong trường học luôn luôn những tên côn đồ kia dễ dàng tìm tới bạn gái. Thời còn học sinh mọi người luôn luôn cho rằng có cá tính chính là đẹp trai, có tự tin chính là đẹp trai. Thời điểm đó nữ sinh, giá trị của các nàng xem còn không có thành hình. Nói trắng ra là chính là lại càng dễ lừa gạt. Sau đó một khi tốt nghiệp về sau tiếp xúc đến xã hội, thành thục, vậy liền không đồng dạng. Như ngươi loại này tiểu lưu manh đồng dạng hành vi theo các nàng cùng rổ kẻ không có gì khác biệt. Khi đó tiền mới là càng quan trọng hơn. Nhưng Triệu Minh chính là lại có cá tính lại có tiền, hoàn toàn có thể nói là thông sát. Đây cũng là vì cái gì tại nhiều như vậy người theo đuổi bên trong, Đường Ngọc Đình chọn Triệu Minh nguyên nhân. Nhưng là sự tình hôm nay phát sinh về sau, Đường Ngọc Đình phát hiện mình trước kia coi là rất như bức bạn trai, kỳ thật trên thực tế cùng cái phế vật không có gì khác biệt. Tại Lưu Dương trước mặt không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Lưu Dương biểu hiện ra cái kia một loại nghiền ép tư thái, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Ở loại tình huống này phía dưới, Triệu Minh nam tính mị lực lập tức không còn sót lại chút gì, mà Lưu Dương nam tính mị lực quả thực là đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải trước kia tự mình trêu chọc Lưu Dương, hiện tại là Lưu Dương cựu nhân, Đường Ngọc Đình thậm chí cảm thấy được bản thân cùng Lưu Dương kết giao cũng hẳn là lựa chọn tốt. Ai không thích một cái lại mạnh lại mạnh, còn nói một không hai bạn trai đâu, đơn giản chính là bạn trai lực bảo dạng. Lại thêm hắn tại băng trong phòng cùng một cái kia chủ xí nghiệp Trần Đan đại chiến dòng dã mấy giờ, thực lực này cũng không phải Triệu Minh loại này dây nam còn có thể đánh đồng. Đi cùng với hắn thể nghiệm khẳng định không tệ, quả thực là tính phúc tràn đầy. Chi tiết, hiện tại cái bạn trai này lực bạo dạp nam nhân một điểm, cũng không thích chính mình. Chờ một chút từ băng trong phòng ra, nói không chừng sẽ còn đem tự mình làm cho chết. Đường Ngọc Đình hối hận nha, hối hận tự mình làm sao lại giao Triệu Minh tên phế vật này bạn trai, hối hận tự mình trước kia tại sao muốn nhằm vào Lưu Dương, làm sao lại không nhìn ra Lưu Dương ưu điểm đâu. Coi như Lưu Dương gia đình tình huống chẳng ra sao cả là cái nhà bức, nhưng là chỉ là kết giao chỉ là chơi một chút, chỉ là thể nghiệm một chút loại này bạn trai lực bạo dạp nam nhân, cũng khá, cũng không phải muốn gả cho hắn, chỉ là đem hắn ngủ mà thôi a. Hối hận, thật sự là quá hối hận. Mà Triệu Minh đang nghe xong Đường Ngọc Đình nói về sau, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi thế nhưng là bạn gái của ta a, trước kia ta cho ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi bây giờ vậy mà đối với ta như vậy, còn dạng này nhục nhã ta. Vừa rồi ta bảo ngươi mang ta cùng một chỗ chạy thời điểm, ngươi còn trực tiếp cũng không quay đầu, trực tiếp bỏ lại ta liền mặc kệ. Hiện tại còn dám tại trước mặt của ta nói loại lời này. Tốt tốt tốt. Đường Ngọc Đình, ngươi chờ đó cho ta. Đường Ngọc Đình, ta cũng coi là thấy rõ ngươi, ngươi cái tiện nữ nhân. Vừa rồi ta bảo ngươi mang ta cùng một chỗ chạy thời điểm ngươi đầu cũng không quay lại. Hiện tại vừa thẹn của ta, ta cho ngươi biết, sau ngày hôm nay ta trực tiếp liền đem ngươi cái này gặp ngươi nữ nhân cho căng. Ngươi còn muốn làm bạn gái của ta? Nằm mơ đi thôi. Triệu Minh hung hăng nói. Đường Ngọc Đình đang nghe xong Triệu Minh nói về sau, lại là trực tiếp cười. Ngươi vung ta? Ngươi có tư cách vung ta sao? Ta cho ngươi biết Triệu Minh, không cần ngươi vung ta, ta hiện tại liền trực tiếp đem ngươi cho căng. Chúng ta trực tiếp chia tay. Về sau hai chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì. Cùng ngươi loại phế vật này nam khâm phục nữ, đơn giản chính là ném đi ta Đường Ngọc Đình mặt, bị người khác đánh vào trên mặt đất không thể động đậy, một điểm lực hoàn thủ đều không có. Ta nếu là ngươi a, ta trực tiếp tự sát. Mất mặt như vậy, quả thực là không cần sống tiếp nữa. Lao nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, muốn tìm nam nhân như thế nào tìm không thấy, đem ngươi phế vật này nam cho quăng. Ta lập tức liền bắt đầu không có khe hở dính liền kế tiếp, nhiều ít người đứng xếp hàng mới muốn cùng ta kết giao. Ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì a? Ta cho ngươi biết, nữ nhân dung mạo xinh đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đường Ngọc Đình một mặt đắc ý nói, không có chút nào vì Triệu Minh uy hiếp mà cảm thấy sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình thế nhưng là một cái chủ hoa, toàn lớp liền tự mình làm, một cái là xinh đẹp nhất, nhưng trong lớp cũng không thiếu cái khác phú nhị đại. Mặc dù khả năng không có Triệu Minh có tiền, không có Triệu Minh như vậy có quyền thế, nhưng là cũng không phải không thể dùng. Nghe Đường Ngọc Đình nói về sau, Triệu Minh càng thêm là tức nổ tung. Chính mình đang đuổi Đường Ngọc Đình thời điểm hao tốn nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy lại giới, hiện tại lại bị Đường Ngọc Đình cho quăng. Mất mặt a. Triệu Minh khí ầm ầm nói, Đường Ngọc Đình, ngươi cái tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? xa cách ta Triệu Minh. Ngươi còn có cái gì tư cách phép lối? Ngươi bất quá chỉ là dung mạo xinh đẹp một điểm, có một bộ tốt túi ra thôi. Giống như ngươi nữ nhân, ta muốn tìm lúc nào tìm không thấy. Ta cho ngươi biết, bằng vào ta Triệu Minh thực lực, một ngày đổi một nữ nhân đều không đáng kể. Lưu Dương có thể đại chiến mấy giờ? Đó là bởi vì hắn mạnh sao? Sai. Đó là bởi vì nữ nhân của hắn ít. Ta Triệu Minh sở dĩ như vậy hư, chỉ là bởi vì nhiều nữ nhân chơi hư mà thôi. Cái này chính nói rõ ta Triệu Minh không thiếu nữ nhân, mà không giống Lưu Dương loại kia. Xem xét chính là tiểu sử nam. Đường Mộng Đình nghe Triệu Minh, lập tức trở về miệng nói. Ta nhổ vào. Ngươi cái dây nam còn tự hào đi lên. Ngươi không cảm thấy mất mặt. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Còn tốt. Ta cùng ngươi chưa từng xảy ra cái gì tính thực chất quan hệ. Nếu không, quả thực là nhân sinh bết bát nhất thể nghiệm. Nữ nhân của ngươi nhiều. Nữ nhân của ngươi có mấy bạn cái a? Nữ nhân của ngươi nhiều. Tự mình hư liền hư. Còn trách quái đến nữ nhân nhiều. Người ta Nhật Bản nam minh tinh hợp tác mấy ngàn cái nữ minh tinh. Không như thường Hùng Phong vẫn như cũ. Lấy cỡ nào còn có thể nhiều đến qua người ta. Mất mặt. Nghe được trước mắt hắn, Triệu Minh lập tức bị tức đến mặt đỏ dần. Nhưng là lại không có cách nào phản bác. Cả người ngực không ngừng phập phồng lấy miệng lớn. Miệng lớn thở xuất khí. Bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Mẹ nó. Nữ nhân này miệng quá độc. Mình bây giờ còn nói bất quá nàng. Quả thực là tức chết ta rồi. Ngay tại hai người cãi nhau. Nhao nhao đến lửa nóng thời điểm. Đột nhiên. Trước mắt băng phòng biến mất. Lưu Dương cùng Trần Đan xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 1039, ta trực tiếp khá lắm. Chương 1039, ta trực tiếp khá lắm. Nhìn thấy Lưu Dương xuất hiện. Đường Mộng Đình còn có Triệu Minh trong nháy mắt liền ngậm miệng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi. Nguyên bản còn hai người làm cho tối bụi. Lẫn nhau ai cũng không nhận thua. Ai cũng không muốn buông tha ai. Nhưng là hiện tại. Cùng một thời gian. Hai người thanh âm đều là ảm đạm mà dừng. Lập tức biến thành câm điếc. Nguyên bản khí thế hùng hổ dọa người. Hiện tại cũng thay đổi thành đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Theo bọn hắn nghĩ. Lưu Dương xuất hiện phảng phất tựa như là mang ý nghĩa tử kỳ của bọn hắn muốn tới. Triệu Minh tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Trước kia trong trường học hắn xác thực làm có chút quá mức. Nhìn Lưu Dương không vừa mắt. Thường xuyên khi dễ Lưu Dương. Thường xuyên nhục mạ Lưu Dương. Thường xuyên chế rêu Lưu Dương. Nói hắn là cái nhà bức. Nói hắn trong trường học chính là kéo xuống bọn hắn những thứ này phú nhị đại cấp bậc. Làm phát hiện Lưu Dương tại biệt thự của bọn hắn trong cư xá làm bảo an về sau. Triệu Minh thậm chí đập Lưu Dương ảnh chụp, trực tiếp phát đến trong diễn đàn, để tất cả học sinh đều chế rêu hắn lập tức. Lưu Dương trở thành trong trường học đám người chế rêu mục tiêu. Hắn nghĩ lại hắn hối hận. Bây giờ Trần Đan bị Lưu Dương hung hăng hành hạ mấy giờ về sau, đã có chút không thành nhân dạng. Tóc nàng lộn xộn, toàn thân là mồ hôi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ôm mình hai tay ở trước ngực, run lẩy bẩy, cả người co lại thành một con gà con. Trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Quá mạnh. Cái này nam nhân thật sự là quá mạnh. Tự mình trước kia căn bản không có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật qua. Căn bản nghĩ không ra một cái nam nhân có thể manh đến loại trình độ này. Chính mình cũng cầu xin tha thứ. Hắn đều không buông tha chính mình. Đáng chết ta. Mà bảo an đội trưởng Trương Trấn Phong thấy được Trần Đan xuất hiện tại trong tầm mắt về sau. Lập tức điên cuồng. Hắn lớn tiếng kêu. Á á á. Trần Đan. Trần Đan người rốt cuộc ra. Trần Đan hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Đối ngươi làm cái gì? Hắn là thế nào trừng phạt ngươi? Ngươi có đau hay không a? Ngươi có sao không a? Đáng chết Lưu Dương. Ngươi là nên chết ra hỏa. Ngươi cũng dám đối Trần Đan làm ra dạng này làm cho người phẫn nộ hành vi. Ngươi đáng chết ta. Bảo an đội trưởng Trương Trấn Phong giờ này khắc này nội tâm đã triệt để hỏng mất. Nữ thần của mình bị Lưu Dương hung hăng trừng phạt một trận. Tự mình lại cái gì cũng không làm được. Cho dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là muốn chủ động cho hắn nhặt xà phòng. Hắn đều không buông tha nữ thần của mình. Bây giờ nữ thần của mình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm. Cả người giống như là bị tra tấn rơi mất nửa cái mạng đồng dạng. Nhìn xem nữ thần cái kia mặt tái nhợt. Còn có cái kia tuyệt vọng bất lực chống rông ánh mắt. Trương Trấn Phong cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh ở nữ thần của ta trên thân, phát sinh ở những nữ nhân khác trên thân tốt bao nhiêu nha. Chính là phát sinh ở chính ta trên thân cũng tốt. Ta có thể thay thế ta nữ thần. Mà hắn cái gì cũng không làm được. Có thể làm chỉ là mắng một mắng Lưu Dương. Nhưng mà Lưu Dương trực tiếp liền không nhìn Trương Chính Phong. Một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Mẹ nó. Tên chó chết này. Trước kia ỷ là bảo an đội trưởng không ít cho mình làm có dễ. Hôm nay tự mình ngay trước mặt của hắn hảo hảo trừng phạt một chút nữ thần của hắn. Để hắn thể nghiệm một chút tan nát cõi lòng cảm giác. Mà Trần Đan đang nghe xong Trương Trấn Phong nói về sau, cũng là một mặt bất vi sở động. Người tên phế vật này trừ miệng ba bên trên gọi một chút bên ngoài còn có thể làm cái gì? Bị người khác đánh trên mặt đất lên đều dậy không nổi, lại thế nào bảo hộ chủ xí nghiệp? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng bảo an có thể bảo đảm một phương bình an. Bây giờ mới biết tất cả bảo an đều là phế vật mà thôi. Trần Đan không nói gì, không nhìn thẳng Trương Trấn Phong. Trương Trấn Phong lúc này nhìn thấy tự mình lại bị Lưu Dương không nhìn, lại bị Trần Đan không nhìn, cả người đã triệt để hỏng mất. Hắn dùng hết khí lực toàn thân từ dưới đất bò dậy. Sau đó một mặt phẫn nộ kêu to. Nữ thần của ta bị người khi dễ như vậy. Ta không sống được. Ta sống còn có cái gì ý tứ? Lưu Dương. Cho dù chết. Ta muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ngươi chó đổ vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Dám ở ngay trước mặt ta khi dễ nữ thần của ta. Ta hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Chính Phong nói, trực tiếp dùng hết sau cùng khí lực xông về Lưu Dương. Trên mặt biểu lộ càng là như muốn đem Lưu Dương cho xé thành mảnh nhỏ đồng dạng, cực kỳ hung ác. Ngay lúc này, Lưu Dương cười lạnh một tiếng nói, người tên chó chết này quả nhiên vẫn là cùng lần trước đồng dạng phách lối, cùng thấy không rõ lắm tình thế. Vốn còn nghĩ tại mộng cảnh này bên trong lưu ngươi một mạng, xem ra ngươi đầu cầu bệnh này là giữ lại không được. Lưu Dương nói trực tiếp một ánh mắt nhìn về phía Trương Chấn Phong, một phát băng châm lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Trương Chấn Phong đầu lâu. Sau đó, bang, Trương Chấn Phong trong nháy mắt bị nổ đầu, nguyên bản còn phóng tới Lưu Dương thân thể, lấy chạy nhanh tư thế nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, mà đầu của hắn đã sớm bị tạc thành huyết vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Trần Đan trực tiếp bị sợ choáng váng, nguyên bản trống rỗng ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu lộ, miệng bên trong không ngừng thét chói tai vang lên, a a a, giết người a, giết người a, a a a, ai tôi cứu cứu ta với. Một bên khác Đường Mộng Đỉnh cũng không ngừng thét chói tai vang lên, ba cái bảo an thì đã bị sợ choáng váng, bể đầu, chúng ta Trương ca trực tiếp bị bể đầu, ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Cái này Lưu Dương cũng quá hung tàn đi, động một chút lại giết người. Nếu là ngay từ đầu thời điểm Lưu Dương đánh người, bọn hắn còn cảm thấy không có đáng sợ như vậy, nhưng là hiện tại đây là trực tiếp giết người, cái này Lưu Dương không sợ ngồi tù sao? Không sợ bị chế tài à? Những bảo an đó trong nháy mắt bị sợ choáng váng, không dám động đậy, mà Triệu Minh tức thì bị dọa động. Người an ninh kia đội trưởng chỉ là đối Lưu Dương đến kêu đi hết, vung tay múa chân liền bị giết, tự mình trước kia khi dễ Lưu Dương, vậy mình hậu quả chẳng phải là thảm hại hơn? Nghĩ đến đây, Triệu Minh trong nháy mắt cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, cả người sợ hãi không được. Hắn không đợi Lưu Dương mở miệng, cả người đã quỳ trên mặt đất, càng không ngừng đối Lưu Dương dập đầu đập đến phanh phanh vang lên. Phanh phanh phanh. Lưu Dương, Lưu Dương ta sai rồi, ta trước kia không nên khi dễ ngươi. Lưu Dương ta đáng chết, ta là phế vật, ta là ngu xuẩn. Lưu Dương, tại trước mặt của ngươi ta chiếu sáng chính là một con run rế. Van cầu ngươi Lưu Dương, sự tình trước kia đều là ta không đúng, ngươi muốn cái gì đền bù ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể cho ngươi tiền, 10 vạn có đủ hay không? 20 vạn có đủ hay không? Muốn nữ nhân là ạ? Đường Mộng Đình ngươi cầm đi đi, nàng là bạn gái của ta, ta đưa cho ngươi, ta đều không có chơi qua, hoàn toàn mới, còn không có mở qua túi sách đâu, ngươi cầm đi tùy tiện dùng, ta tuyệt đối không có một câu lời oán giận, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, không chỉ có Đường Mộng Đình cho ngươi, ngươi về sau muốn cái gì nữ nhân ta đều có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi mỗi ngày đều có thể chơi không giống nữ nhân, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi Lưu Dương, ta biết sai, ta đã không nên khi dễ ngươi. Van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta thật biết sai, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Triệu Minh một mặt thành khẩn nói. Nghe Triệu Minh, Lưu Dương lập tức cười. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Bạn gái nói đưa liền đưa, đủ dứt khoát. Ở kiếp trước cũng chính là ngươi cái tên này chết sớm. Nếu không, ngươi tại tận thế đoán chừng cũng có thể hỗn thành một phen nhân vật. Chương 1040, không giết ngươi. Chương 1040, không giết ngươi. Nhìn thấy Triệu Minh cái này một bộ dáng, Đường Ngọc Đình cảm thấy càng thêm buồn nôn. Khá lắm, trước kia trong trường học phách lối như vậy, một bộ vô pháp vô thiên dáng vẻ, đi tới chỗ nào đều là lỗ mũi nhìn. Cho dù là đối cái khác đồng dạng làm phú nhị đại đồng học, Triệu Minh đều không có để vào mắt. Chớ đừng nói chi là giống Lưu Dương dạng này nữa bức. Trước kia Lưu Dương, tại Triệu Minh trước mắt, ngay cả con chó cũng không bằng. Nhìn nhiều Lưu Dương một mắt, đối Triệu Minh tới nói, đều là đang lãng phí sinh mệnh của mình, lãng phí thời gian của mình. Nhưng hôm nay, Lưu Dương thực lực mạnh lên về sau, cái này Triệu Minh vậy mà nói quỳ liền quỳ, cái kia quỳ tốc độ thật sự là quá nhanh, đơn giản chính là toàn cầu đệ nhất quỳ nam a. Ngươi cứ như vậy quỳ, ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cũng muốn quỳ hả? Thế nhưng là ta thế nhưng là một cái thiên kim đại tiểu thư, nhà ta có tiền có thế, ta lớn lên chưa từng có cho người khác quỳ xuống qua, bây giờ lại muốn cho cái này Lưu Dương quỳ xuống, hắn có tài đức gì? Dựa vào cái gì nha? Mà lại Triệu Minh cái này đổ chó hoang, vậy mà nói muốn đem ta đưa cho Lưu Dương, ta chỉ là bạn gái của hắn mà thôi. Ta cũng không phải hắn phụ thuộc phẩm. Hắn dựa vào cái gì đem ta đưa cho Lưu Dương? Đường Mộng Đình cảm thấy mình tự tôn nhận được vũ đủ. Không chỉ có Lưu Dương không có đem mình làm người nhìn, hiện tại liền ngay cả Triệu Minh cũng bắt đầu không đem tự mình làm người nhìn. Đây quả thực là để cho người ta không tiếp thu được. Thế là Đường Mộng Đình trực tiếp chỉ vào Triệu Minh lớn tiếng phá mắng. Ta chỉ là bạn gái của ngươi. Ta cũng không phải người hầu của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đem ta đưa cho người khác? Ta cho ngươi biết ta Đường Mộng Đình cũng không phải loại kia mặc cho người định đoạt. Người tên phế vật này, chính ngươi sợ hắn ta cũng không sợ. Ngươi muốn hắn buông tha ngươi, ngươi có thể đem mẹ ngươi đưa cho hắn. Đem ta đưa cho hắn là có ý gì? Ngươi xứng sao? Ngươi cái chết phế bật, ngươi cái rùa chết nam, ngươi cái chết đổ bỏ đi. Đường Mộng Đình đối Triệu Minh trực tiếp không ngừng mắng hắn. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Triệu Minh đơn giản chính là đang vũ nhục nhân cách của mình. Dựa vào cái gì đem ta đưa cho Lưu Dương a? Dựa vào cái gì đem ta giống rác rưởi đồng dạng ném cho người khác? Ngươi có tư cách đến quyết định vận mệnh của ta à? Ngươi không có. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem ngươi mẹ đưa cho Lưu Dương. Nhìn Lưu Dương có thích hay không chơi đâu. Triệu Minh nghe Đường Mộng Đình nói về sau, hung hắn nói: "Ngươi cái hám làm giàu nữ, ngươi thứ cặn bã nữ, ngươi cho rằng ngươi lại có bao nhiêu cao thượng? Ngươi cùng ta Triệu Minh cùng một chỗ, không phải liền là nhìn chúng ta Triệu Minh có quyền thế lại có tiền à? Bây giờ tại nơi đó giả trang cái gì thanh cao a? Thật sự cho rằng chính ngươi là cái gì Bạch Liên Hoa đâu? Ta cho ngươi biết, người ta Lưu Dương có thể coi trọng ngươi, có thể làm cho ngươi làm nữ nhân của hắn, đó là ngươi vinh hạnh. Giống như ngươi nữ nhân, ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng chính là còn không có đem ngươi nhặt được giường. Một khi bị ta nhặt được giường, ta chuyển tay liền đem ngươi cho quăng. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Cũng liền không có chơi qua thời điểm cảm thấy có chút mới mẻ cảm giác, chơi mấy lần về sau liền án. Như ngươi loại này nữ nhân, chính là chỉ có một bộ da túi bao cỏ, tồn tại ở trên thế giới này duy nhất ý nghĩa, không phải liền là cho nam nhân cung cấp niềm vui thú à? Cho ta cung cấp niềm vui thú vẫn là cho Lưu Dương cung cấp niềm vui thú. Đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào? Người ta Lưu Dương còn mạnh hơn, ngươi không phải kiếm lời. Lại nói, chỉ cần Lưu Dương chịu buông tha ta, coi như đem mẹ ta đưa cho Lưu Dương cũng không có gì không được. Nói không chừng mẹ ta sẽ còn cảm ơn ta đâu. Mạnh như vậy một cái mãnh nam, rất thích hợp mẹ ta loại kia 40 đến tuổi nữ nhân khẩu vị. Liền xem như đi tìm một con mạnh như vậy con bị, vậy cũng phải tốn không ít tiền đâu. Triệu Minh xem thường nói, hắn thấy hiện tại sống sót mới là trọng yếu nhất. Cái này Đường Mộng Đình giờ này khắc này còn không biết lấy lòng Lưu Dương. Vậy đơn giản chính là ngu xuẩn, mà lại là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. Hiện tại Lưu Dương thực lực mạnh như vậy, lá gan như thế lớn, ai cũng không sợ, ai cũng không chế phục được hắn. Ngươi còn nhất định phải cùng hắn đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao? Người ta hiện tại cũng không nói nhất định phải giết ngươi. Liền xem như cái kia Trần Đan, hắn cũng bèn bèn chỉ là chơi mấy giờ, lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lại nói, mấy cái kia giờ bên trong nói không chừng Trần Đan tự mình còn sướng rồi nhiều lần. Nói không chừng nàng hiện tại ngay tại thích thú đâu. Người cái này Đường Mộng Đình, mời rượu không phải uống rượu phạt. Chờ một chút thật chọc giận Lưu Dương, chết chính là như ngươi loại này ngu xuẩn nữ nhân. Mà Đường Mộng Đình đang nghe xong Triệu Minh nói về sau, trực tiếp bị tức nói đều nói không nên lời. Nàng từng ngụm thở gấp xuất khí, ngực đều không ngừng phập phồng, mặt đều bị tức đỏ lên. Không muốn mặt, thật sự là quá không muốn mặt. Đường Mộng Đình trước kia làm sao cũng không nghĩ tới cái này Triệu Minh vậy mà lại như thế không muốn mặt. Cái gì gọi là đem mẹ của mình đưa cho Lưu Dương, mẹ của mình còn kiếm lời. Khá lắm, ngươi như thế thích tìm cha hoang đúng không? Đối mặt không biết xấu hổ như vậy Triệu Minh, Đường Mộng Đình biết, vô luận chính mình nói cái gì, làm sao mang hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng chỉ là tự mình phụng thịu mà thôi. Cho nên Đường Mộng Đình bị tức những lời này đều cũng không nói ra được. Mà Lưu Dương nghe Triệu Minh nói về sau, cũng cảm thấy gia hỏa này là một nhân tài. Hắn đi tới Triệu Minh trước mặt, vô vô Triệu Minh mặt nói đến: "Ngươi tên chó chết này quỷ ngược lại là thật mau, khiến cho ta nghĩ trừng phạt ngươi đều có chút ngượng ngùng. Nói thật, trước kia ngươi trong trường học, ngươi đối ta làm khi dễ cùng bắt nạt hành vi, mặc dù rất giận người, nhưng là cũng không có đối ta tạo thành cái gì trên thực tế tổn thất. Cứ như vậy đem ngươi giết đi, giống như có chút quá mức. Như vậy đi, ta không giết ngươi, ngươi quỷ trên mặt đất, như chó bỏ một vòng, bên cạnh bỏ bên cạnh học chó sủa, ta liền tha ngươi. Thế nào? Có thể làm được hay không?" Nghe Lưu Dương, Triệu Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Có thể xác định có thể a. Đừng nói là bỏ một vòng, chính là chạy bỏ 5 vòng, ta cũng như thường có thể bỏ." Triệu Minh nói lập tức như chó nằm rạp trên mặt đất, sau đó bên cạnh bò bên cạnh ở trong miệng học chó sủa. "Go go go." Thấy cảnh này, Lưu Dương triệt để cười. "Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Không hổ là cái đỉnh cấp phú nhị đại. Sở dĩ trong nhà có thể có tiền, chỉ sợ sẽ là bởi vì cha ngươi cũng giống như ngươi. Co được giãn được đi." Triệu Minh nghe Lưu Dương, tranh thủ thời gian hồi đáp: "Vâng vâng vâng. Lưu Dương ngươi nói đúng. Chúng ta người một nhà đều là cùng chó đồng dạng." Thấy cảnh này, Đường Mộng Đình triệt để cảm thấy có chút muốn nói. Buồn nôn. Thật sự là thật là buồn nôn. Những thứ này phú nhị đại đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Vì sống sót, lại đem tự mình cả nhà cũng làm chó. Ta nhổ vào. Đường Mộng Đình thật sự là cảm thấy Triệu Minh hành vi quá mức làm cho người sinh lý khó chịu. Đơn giản buồn nôn. Mà vừa lúc này, Lưu Dương trên tay vậy mà trống rông biến ra một thanh băng kiếm, trực tiếp gác ở Triệu Minh trên cổ. Thấy cảnh này, Triệu Minh trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Hắn vội vàng nói: "Lưu Dương ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói chỉ cần ta như chó thần phục với ngươi, liền không giết ta sao?" Lưu Dương không nói gì, mà là trực tiếp huy kiếm. Xoát 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 xoát, chỉ gặp 4 đạo kiếm quang lóe lên. Triệu Minh tay chân trong nháy mắt bị chặt xuống. "A a a, tay của ta, chân của ta đau quá a." Hai tay hai chân đều bị chặt xuống. Triệu Minh trực tiếp đau đớn, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Lưu Dương trên tay băng kiếm trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra ác ma đồng dạng quan mang. Sau đó thản nhiên nói: "Ta nói không giết ngươi đương nhiên liền sẽ không giết ngươi. Nhưng là, không nói không chém đứt hai tay hai chân của ngươi a. Ngươi bây giờ không phải cũng không chết à? Hơn nữa còn cho ngươi lưu lại trọng yếu nhất mệnh căn tử. Dùng tay ngăn không được nữa, tự động cản còn có thể mở. Giống như ngươi phú nhị đại, gọi nữ tự mình chủ động hẳn là cũng không khó đi." Chương 1041, đừng chặt ta. Chương 1041, đừng chặt ta. A a a. Triệu Minh không ngừng thống khổ kêu to. Giờ này khắc này hai tay hai chân hắn máu chảy ồ ạt. Không có hai tay cùng hai chân tự mình cùng một phế nhân khác nhau ở chỗ nào. Nửa đời sau coi như không chết. Đó cũng là tại trên xe lăn vượt qua. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều muốn hầu gái chiếu cố. Dạng này còn sống còn có cái gì ý tứ? Tại thời khắc này, Triệu Minh là triệt để hỏng mất. Chính mình cũng đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thậm chí đem bạn gái của mình đưa cho Lưu Dương. Cái này Lưu Dương lại còn ác như vậy. Không nói hai lời liền đem tự mình cho chặt thành dạng này. Thật là đáng chết ta. Bất quá Triệu Minh giờ này khắc này đã đau đến sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân run rẩy. Cơ hồ cần nghĩ khắc hứa hư thoát. Hắn cũng không có khí lực lại đi chỉ trích Lưu Dương. Cũng không có khí lực lại đi mắng Lưu Dương. Giờ này khắc này hắn. Chỉ hy vọng máu của mình chạy tràn chậm hơn một điểm. Không nên chết. Mặc dù nói dạng này còn sống cùng chết không có gì chênh lệch. Còn sống cũng không có ý gì. Nhưng là. Trung vi là so chết tốt một chút. Người dục vọng cầu sinh là rất mạnh. Chỉ cần còn có một tia cơ hội sống sót cũng sẽ không từ bỏ sinh mệnh của mình. Mất đi hai tay hai chân tình huống phía dưới. Động mạch đồng thời phun máu. Không cần một phút đồng hồ hắn liền phải chết. Triệu Minh không đốc. Hắn biết. Tự mình nếu là không có thể tại trong vòng một phút đuổi tới bệnh viện. Tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà có thể cứu mình người chỉ có Lưu Dương. Bởi vậy cho dù Lưu Dương chặt hai tay hai chân hắn. Hắn cũng không dám lại đắc tội Lưu Dương. Mà là đối Lưu Dương đau khổ cầu khẩn. Lưu Dương ngươi nói đúng. Chỉ cần ngươi không có giết ta. Ngươi liền không có nuốt lời. Mau 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 cứu ta. Ngươi đem tay chân của ta chặn. Không được bao lâu ta liền sẽ đổ máu mà chết. Nhanh mau cứu ta. Ta có thể giống một cái phế vật vô dụng đồng dạng sống sót. Ta không muốn chết ta. Mau cứu ta đi. Lưu Dương. Chỉ cần ngươi mau cứu ta. Ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng. Ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Nhìn thấy Triệu Minh như thế tức thời. Lưu Dương đều cười. Trước kia thật không có phát hiện. Cái này Triệu Minh cư nhiên như thế co được giãn được a. Bị ta chém đứt hai tay hai chân. Lại còn coi ta là ân nhân cứu mạng. Ngưu bức. Lưu Dương đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng chết như vậy. Chỉ gặp Lưu Dương một ánh mắt. Trong nháy mắt đông cứng hắn vết thương. Máu liền rốt cuộc lưu không ra ngoài. Thấy cảnh này Triệu Minh trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Không có cái kia một loại máu chảy xuất thân thể cảm giác. Mới vừa rồi không có cầm máu thời điểm. Máu của hắn không ngừng lưu xuất thân thể. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị rút sạch đồng dạng. Bây giờ vết thương bị ngăn chặn. Cả người hắn cũng không tiếp tục luống cuống. Chỉ cần bất tử cái gì đều được. Về phần trả thù Lưu Dương cái gì. Hắn hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Lưu Dương. Một ánh mắt liền có thể để cho người ta vết thương cầm máu. Thực lực này. Đã là có thể dùng siêu tự nhiên để hình dung đi. Ở loại tình huống này phía dưới cùng hắn đối nghịch. Đây không phải là muốn chết sao. Chiếu sáng biết mình trước kia đắc tội Lưu Dương. Hiện tại bị trừng phạt đều là hẳn là. Về sau tiến vào Lưu Dương trực tiếp đi vòng qua là được rồi. Tuyệt đối không dám cùng Lưu Dương lại có bất kỳ xung đột. Bởi vì hắn không muốn chết. Mà Đường Ngọc Đình khi nhìn đến một màn này về sau. Cả người triệt để mở bức. Nàng bị sợ choáng váng. Quá độc ác đi. Cái này Lưu Dương đơn giản không phải người A. Cho tới bây giờ chưa thấy quá ác như vậy. Đem người tay chân nói chặt liền chặt. Quá bạo lực đi. Đường Ngọc Đình nguyên bản còn muốn lấy tại Lưu Dương trước mặt tuyệt không khuất phục. Một cái nghèo điệu đi. Dựa vào cái gì để cho mình quỳ đi xuống. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thấy được Lưu Dương sở tác sở vi về sau. Đường Ngọc Đình đã bị triệt để sợ choáng váng. Tự mình nếu là còn như vậy đối phó với Lưu Dương. Khả năng này kết quả của mình cùng chiếu sáng không có gì khác biệt. Dù sao. Nếu như Lưu Dương đem hai tay của mình hai chân cho chém đứt về sau hắn vẫn là có thể dùng chính mình. Một nữ nhân nha. Chủ yếu công năng chính là cái kia. Có hay không tay chân kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Có ít người thậm chí liền thích loại kia không chọn bẹn mỹ nữ. Liền thích chơi không có tay chân nữ nhân. Cho nên Đường Ngọc Đình có thể tin tưởng. Nếu như mình treo chọc Lưu Dương. Như vậy kết quả của mình. Có khả năng lại so với Triệu Minh càng người ta thê thảm. Quả nhiên. Muốn cái gì tới cái đó. Đường Ngọc Đình trong lòng đang nghĩ ngợi nên như thế nào thoát thân. Liền phát hiện Lưu Dương ánh mắt cũng đã đặt ở trên người hắn. Thấy được. Lưu Dương ánh mắt về sau. Đường Ngọc Đình trong nháy mắt dưới lưng toàn thân chấn động. Song song. Bắt đầu chú ý tới ta. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Ta có phải hay không cũng hẳn là giống như Triệu Minh trực tiếp quỳ đi xuống. Triệu Minh quỳ nhanh như vậy đều bị chém đứt hai tay hai chân. Tự mình quỳ chậm như vậy. Có thể hay không bị chặt bộ vị càng nhiều. Nghĩ đến đây. Đường Ngọc Đình liền toàn thân phát run. Mà lúc này. Lưu Dương rốt cục lên tiếng. Thanh âm của hắn liền như là ác ma nói nhỏ đồng dạng. Để Đường Ngọc Đình cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đến với ngươi. Đường Ngọc Đình. Bạn trai của ngươi Triệu Minh đều đã đem ngươi cho tặng cho ta. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy kết cục của hắn. Ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch à? Sau đó ngươi hảo hảo đem ta hầu hạ tốt. Ta có thể tha cho ngươi một lần. Trước kia. Ngươi trong trường học làm sao nhằm vào ta. Thấy thế nào không dạy nổi ta. Làm sao khinh bị ta. Ta liền không so đo. Nhưng từ giờ trở đi. Ngươi Đường Ngọc Đình chính là ta Lưu Dương một con chó. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe được câu này. Đường Ngọc Đình trong nháy mắt toàn thân run lên. Nàng rất muốn nói có ý kiến. Tự mình làm một thiên kim đại tiểu thư. Trong nhà của mình có quyền thế. Tự mình ngư đường bên trong có được vô số liếm chó. Cái nào liếm chó không phải đem tự mình nâng ở trong lòng bàn tay. Không phải đem tự mình xem như nữ thần. Có ai dám nói mình là một con chó. Cái này không Lưu Dương liền không đồng dạng. Một cái nghèo điểu ti cũng dám nói chuyện như vậy, nói mình là hắn một con chó. Đây quả thực là đối với mình nhân cách vũ nhục. Nàng trước mắt nội tâm là cự tuyệt. Loại vũ nhục này nhân cách sự tình, nàng không muốn thừa nhận. Nhưng là vừa nghĩ tới một cái kia Triệu Minh thảm trạng, Đường Ngọc Đình lại trong nháy mắt đã mất đi dũng khí phản kháng. Triệu Minh ra quyền thế, là muốn so nhà mình muốn càng thêm nhu bức. Thế nhưng là cho dù là dạng này đỉnh cấp phú nhị đại, tại Lưu Dương trước mặt đều quỳ, thậm chí nhận lấy vĩnh viễn không cách nào tự lành thương tích, biến thành một tên phế nhân. Còn phải nói Lưu Dương là ân nhân cứu mạng của hắn. Tự mình mặc dù là cái nữ phú nhị đại, nhưng là lại còn có cái gì năng lực phản kháng đâu. Cuối cùng Đường Ngọc Đình cắn răng, đối Lưu Dương nhẹ gật đầu nói: "Được rồi, Lưu Dương, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta nguyện ý hảo hảo hầu hạ ngươi, van cầu ngươi không nên thương tổn ta. Ta không muốn giống như Triệu Minh đồng dạng, biến thành một cái không có tay chân phế vật. Ta cái này đôi chân dài lại bạch lại tử lại non, bị chém đứt rất đáng tiếc a. Ngươi đừng chặt chân của ta, ta có thể dùng nó cuộn eo của ngươi." Đường Ngọc Đình một mặt chân thành nói. Giờ này khắc này nàng cũng sớm đã từ bỏ phản kháng, đã Triệu Minh đều bị khiến cho thảm như vậy, tự mình nếu là tại phản kháng nói, hạ trang khẳng định sẽ thảm hại hơn, còn không bằng trực tiếp hướng Lưu Dương chịu thua đâu. Làm một nữ, với ai chơi không phải chơi, cho Triệu Minh chơi cùng cho Lưu Dương chơi khác nhau ở chỗ nào? Đường Ngọc Đình cũng coi là nghĩ thông suốt, hiện tại loại tình huống này phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng lấy lòng Lưu Dương, lưu tự mình một mạng. Tự mình như thế hoàn mỹ dáng người, đẹp mắt như vậy hai tay hai chân, nếu như bị chặt rất đáng tiếc a. Chương 1042, cho ngươi cố lên. Chương 1042, cho ngươi cố lên. Nghe được Đường Ngọc Đình nói về sau, Lưu Dương cười. Cái này trước kia là kiêu ngạo nhất ban trưởng, bây giờ rốt cuộc biết phục nhẫn nha. Lưu Dương trực tiếp tiến lên một bước, sau đó nắm Đường Ngọc Đình khuôn mặt nhỏ, đem nàng cái kia tinh xảo thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, bóp đều có chút biến hình. Đường Ngọc Đình đau gắt gao cắn tự mình trắng loãng răng trắng, lại không dám phát ra âm thanh, đau nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Dương, mặc cho Lưu Dương nắm nuốt mặt mình. Sau đó Lưu Dương cười nói đến: "Ban trưởng a, ban trưởng, ta còn là thích ngươi trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Trước kia ngươi không phải rất nhu bức sao? Không phải xem thường ta sao? Mỗi lần đi ngang qua ta thời điểm đều dùng lỗ mũi nhìn. Hiện tại làm sao giống con chó đồng dạng quỳ gối trước người của ta? Không phải liền là chặt bạn trai ngươi hai tay hai chân à? Liền đem ngươi dọa sợ nha. Đừng sợ nha, ngươi có thể tiếp tục phách lối. Sau đó ta cũng đem ngươi chém. Ngươi liền có thể cùng ngươi bạn trai cùng một chỗ làm một đôi tương thân tương ái người người côn." Lưu Dương ngữ khí bình tĩnh, nhưng là tại Đường Mộng Đình nghe lại làm nàng trong lòng run sợ, toàn thân rét run. Gia hỏa này tuyệt đối không phải nói đùa mà thôi. Chỉ cần mình dám lại biểu hiện ra cái gì một chút xíu phách lối khí diễm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tự mình chém. Hắn là thằng điên, hắn không có bất kỳ cố kỵ. Ngươi nói ngươi một người bình thường cùng tên điên chơi gì vậy? Ngươi chơi đến qua tên điên sao? Tên điên thế nhưng là không sợ trời không sợ đất nha. Đường Ngọc Đình biết, giờ này khắc này mình tuyệt đối không thể cùng Lưu Dương tại cứng đối cứng. Lưu Dương muốn làm sao vũ nhục tự mình liền làm sao vũ nhục chính mình, liền xem như muốn đối với mình làm lại tà ác sự tình, mình cũng phải cắn răng kiên trì hung hăng đỉnh lấy. Cùng lắm thì nhắm mắt lại mấy giờ đi qua. Cái kia Trần Đan không phải cũng giữ vững được mấy giờ sao? Nàng cũng không chết cũng không có việc gì, cũng không có bị chặn. Tự mình cũng kiên trì mấy giờ, có lẽ Lưu Dương liền sẽ buông tha mình. Mà lại tại mấy canh giờ này bên trong, tự mình có lẽ cảm nhận được không hề chỉ là tra tấn, nói không chừng còn có sảng khoái đâu. Đường Mộng Đình trợn tròn mắt nhìn xem Lưu Dương chân thành nói: "Đừng giết ta, đừng chặt ta, ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta là được rồi. Ngươi nói đúng, hiện tại ta chính là ngươi một con chó mà thôi, trước kia đều là lỗi của ta. Ta không nên mắt chó coi thường người khác. Lưu Dương, ta biết sai, ta về sau sẽ không còn như thế nhìn ngươi. Ngươi là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, ngươi là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Những nam nhân khác tại trước mặt của ngươi đều là cái giám, đều là thái giám, đặc biệt là cái kia Triệu Minh. Tại trước mặt của ngươi đơn giản ngay cả cái giám cũng không tính là. Ta nếu sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta đã sớm đuổi ngược ngươi, làm sao có thể sẽ còn khinh bỉ ngươi đây. Tới đi Lưu Dương, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều được. Ngươi bây giờ trước mặt mọi người đối ta làm loại sự tình này ta cũng nguyện ý." Đường Ngọc Đình tranh thủ thời gian đối Lưu Dương nói. Giờ này khắc này nàng cảm thấy sống sót mới là trọng yếu nhất. Tôn nghiêm không quan trọng, không có sinh mệnh, còn nói gì tôn nghiêm. Coi như bị Lưu Dương hung hăng trừng phạt, hung hăng đùa bỡn một lần, tự mình kỳ thật cũng không có thua thiệt cái gì, đều niên đại gì, thần mô kia còn trọng yếu hơn à. Coi như bị Lưu Dương cho cưỡng ép cái kia, sau này mình như thường có thể câu phú nhị đại, như thường có thể đem Triệu Minh như thế ngoài trời mang cho câu thành bệnh lên miệng. Nhưng là một khi chết rồi, vậy coi như thật không còn có cái gì nữa. Trong nhà mình có tiền như vậy, tự mình lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vốn chính là có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, vượt qua người ta tha thiết ước mơ thời gian. Nói mình là hạnh phúc nhất nữ nhân đều không đủ, nhưng là một khi chết rồi, vậy coi như cái gì cũng bị mất, hết thảy liền đều sẽ tan thành mây khói. Thật vất vả đầu cái tốt thai, sao có thể mới sống mười mấy tuổi liền chết đâu. Lần tiếp theo đầu thai coi như không biết ném đến cái gì gia đình, vạn nhất ném đến một cái nghèo ép gia đình, vậy coi như thật sự là sống không bằng chết. Bởi vậy, Đường Mộng Đình hiện tại hàng đầu mục đích đúng là sống sót. Về phần Lưu Dương muốn đối nàng làm cái gì, nàng đều phải thật tốt thụ lấy. Chỉ cần Lưu Dương có thể không giết nàng, nàng tuyệt đối phối hợp, trực tiếp nằm ở trên giường nên đón Lưu Dương. Mà Lưu Dương đang nghe xong Đường Mộng Đình nói về sau cũng lộ ra hài lòng biểu lộ. Trường lúc này tại lần này cũng phản ứng rất nhanh nha. Tận thế bộc phát thời điểm, thế nhưng là đem hắn đói bụng ròng rã một ngày một đêm hắn mới khuất phục. Hiện tại ngược lại tốt, một giờ không tới liền khuất phục. Xem ra bạo lực vĩnh viễn là trực tiếp nhất hiệu suất thủ đoạn. Tự mình không nói hai lời đem bạn trai nàng chém, lập tức liền đem nàng dọa sợ. Lưu Dương nhẹ gật đầu nói đến, rất tốt. Vậy hôm nay ta liền ngay trước bạn trai ngươi Triệu Minh mặt, hảo hảo cùng ngươi xâm nhập trao đổi một chút. Trước kia Triệu Minh biến giòm bị biến đổi quá nhanh, không nhìn thấy ta là thế nào chơi hắn bạn gái. Lần này ta nhưng phải để hắn hảo hảo nhìn xem. Nghe được Lưu Dương, Triệu Minh từng cái phó túi đầu không lưng biểu lộ nói, chơi. Lưu Dương ngươi lợi hại hung ác chơi, đem ta cái kia phần cũng cho chơi. Ta ước gì ngươi đùa chơi chết nàng, ta sẽ còn cho ngươi cố lên đâu. Chờ ngươi chơi xong Đường Mộng Đình, ta còn có thể giới thiệu cho ngươi càng xinh đẹp nữ nhân. Ta biết mấy cái vũ đạo học viện nữ nhân, cái kia tính dẻo dai đơn giản vô địch, cái kia thân hình như thủy xà xoay người 3 phút đều chịu không được. Đến lúc đó ta đem các nàng giới thiệu cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân ta đều có thể cho ngươi tìm không thấy. Triệu Minh giống một đầu chó sủ đồng dạng nói. Hắn thấy Lưu Dương có thể chơi bạn gái của mình, kia là vinh hạnh của mình, mà lại Đường Mộng Đình cùng tự mình cũng không có cái gì chân thực tình cảm. Đường Mộng Đình đổ tiền của mình, tự mình đồ tướng mạo của nàng cùng dáng người, vốn chính là đồng giá trao đổi mà thôi. Bây giờ Đường Mộng Đình đã bắt đầu khinh bị tự mình, đã bắt đầu xem thường tự mình. Vậy mình lại còn vì cái gì muốn đem hắn xem như bạn gái đâu? Bất quá là nữ nhân mà thôi. Lưu Dương chơi liền chơi, đùa chơi chết mới tốt. Nghe Triệu Minh, Lưu Dương sững sờ. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi người này tâm tính tốt như vậy. Rất tốt. Vậy thì bắt đầu chơi đùa bạn gái của ngươi. Lưu Dương vung tay lên, xoát một tiếng một cái băng phòng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này Đường Mộng Đình căn bản không chờ Lưu Dương nói chuyện, nàng liền chủ động trên mặt đất như chó bò, bò hướng băng trong phòng. Thấy cảnh này, Lưu Dương lập tức cười, tốt tốt tốt, bạn trai Triệu Minh tâm tính cực dai, người ta đoạt hắn bạn gái, hắn còn cho người ta cố lên, mà bạn gái Đường Mộng Đình thì 10 phần chủ động, nói nàng là con chó, nàng vẫn thật là coi mình là con chó. Các ngươi như thế chủ động, khiến cho ta đều có chút bị động nha. Lưu Dương cười cười, sau đó đi theo Đường Mộng Đình cùng đi tiến vào băng trong phòng, sau đó băng phòng cửa, trong nháy mắt một quan. Thấy cảnh này, Triệu Minh trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Lưu Dương tên kia rốt cục tiến băng phòng. Sau đó lại có mấy giờ không nhìn thấy hắn, cũng sẽ không lại cảm nhận được cái kia loại sát khí cùng cảm giác áp bách. Không thể không nói, Lưu Dương gia hỏa này thật là một cái tên điên. Vẹn vẹn chỉ là cùng hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, liền có thể cảm nhận được áp lực của hắn cùng sát khí. Tại Lưu Dương bên người, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cảm giác được bản thân rất nguy hiểm. Bây giờ không nhìn thấy Lưu Dương, Triệu Minh lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Về phần bạn gái Đường Ngọc Đình, bất quá là cái tiện hóa thôi. Cái này tiện hóa trước kia trước mặt mình đều là một bộ cao lãnh nữ thần dáng vẻ, bây giờ lại như chó nằm rạp trên mặt đất. Ta nhổ vào, nữ nhân quả nhiên là trên thế giới này nhất tiện sinh vật. Cho dù là giống Đường Mộng Đình dạng này cực phẩm nữ thần cũng giống như nhau. Tại chính thức cường đại trước mặt nam nhân, bọn hắn cũng chỉ là chó đồng dạng địa vị mà thôi. Chương 1043, nhìn xem ngươi kinh lịch cái gì. Chương 1043, nhìn xem ngươi kinh lịch cái gì. Triệu Minh nhìn xem Đường Mộng Đình tiến vào Lưu Dương băng trong phòng, trong lòng cũng không có một loại bị nhục nhã cảm giác. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Cái này trà xanh biểu đem tự mình câu thành bệnh lên miệng, câu được dòng dã nửa năm, đều không cho tự mình chân chính trao đổi qua một lần. Bây giờ để nàng gặp được Lưu Dương, nhìn nàng làm sao câu. Dù sao Lưu Dương cũng không phải ta, xem xét hắn chính là lại thô cùng lại bạo lực. Đến lúc đó, nhìn hắn làm sao hung hăng trừng phạt Đường Mộng Đình, để cái kia trà xanh biểu biết, không phải mỗi một nam nhân đều sẽ bị nàng đùa bỡn cùng vỗ tay ở giữa, làm ngươi gặp cái kia không thèm nói đạo lý, đơn giản thô bạo, trực tiếp thoải mái nam nhân về sau, ngươi liền sẽ biết hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Thật sự cho rằng mỗi một nam nhân đều cùng ta Triệu Minh đồng dạng khiêm tốn có lý đâu? Ta không chơi được, để Lưu Dương hung hăng chơi một lần, ta ở bên ngoài nghe một chút thanh âm cũng là tốt. Thật sự là ngẫm lại cảnh tượng như vậy, ta đều muốn không nhịn được nhiệt huyết đi lên đâu. Giờ này khắc này chiều sáng, mặc dù bị chém đứt hai tay hai chân, nhưng là tâm tính vẫn là rất tốt. Dù sao ngay từ đầu thời điểm hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ xem ra Lưu Dương Dương cũng không tính giết chính mình, ngược lại chuẩn bị cho mình lưu một con đường sống. Đây đã là sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Ta cái này phú nhị đại coi như không có tay chân, lại có quan hệ thế nào? Bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, lắp đặt chi giả cũng là không tệ, nói không chừng còn có thể máy móc phi thăng, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, trực tiếp nhân họa đắc phúc. Triệu Minh ở trong lòng nghĩ như vậy, mà băng trong phòng, Lưu Dương đại thủ một lần đóng lại băng phòng đại môn về sau, Đường Mộng Đình trong nháy mắt toàn thân run lên, cả người đều khẩn trương lên, nàng nơm nớp lo sợ đối với Lưu Dương nói, Lưu Dương, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì thì làm cái đó đi, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ngươi làm cái gì ta đều phối hợp ngươi. Ngươi muốn cái gì tư thế ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta là được rồi. Ngươi nói ta là một con chó. Ta cũng thừa nhận. Về sau ta chính là một con chó. Van cầu ngươi không nên thương tổn ta. Nàng trước mắt trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Lưu Dương nói. Giờ này khắc này hắn đã không có bất kỳ tôn nghiêm. Cũng không nghĩ lấy phản kháng. Chỉ muốn có thể làm cho Lưu Dương lưu tự mình một cái mạng liền tốt. Theo đường Ngọc Đình. Lúc này Lưu Dương đã điên rồi. Một người sinh viên đại học chém đứt một cái đỉnh cấp phú nhị đại hai tay hai chân. Hắn tuổi già tuyệt đối phải tại trong lao vượt qua. Mà lại tình tiết ác liệt như vậy. Nói không chừng sẽ tử xử nặng hắn. Trực tiếp cho hắn cái ở tù trung thân. Vậy hắn cả đời này còn sống còn có cái gì ý tứ? Bởi vậy theo đường Ngọc Đình. Hiện tại Lưu Dương có cực lớn xác suất sẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trực tiếp đại khai sát giới. Dù sao ở tù trung thân cùng chết không có gì khác biệt. Mà giết người chính là tử hình. Cái kia giết một cái cùng giết hai cái cũng không có gì khác biệt. Cái này Lưu Dương nói không chừng sẽ nổi điên đem tất cả mọi người giết. Bởi vậy Đường Mộng Đình hiện tại chỉ muốn lấy lòng Lưu Dương, ổn định Lưu Dương. Cái khác nàng cái gì đều không muốn quản, chỉ cần bất tử cũng rất tốt, có thể còn sống từ nơi này bằng trong phòng đi ra ngoài, coi như mình thành công. Nghe Đường Mộng Đình nói về sau, Lưu Dương cười nắm nàng mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem nàng nói đến, trước kia cao cao tại thượng đại tiểu thư, hiện tại làm sao lại quỳ trên mặt đất coi như một con chó. Cái này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Đường Mộng Đình a Đường Mộng Đình, sớm biết có hôm nay, lúc trước cần gì chứ. Đột nhiên trong lòng cảm thấy mười phần sảng khoái. Tận thế bộc phát về sau, tự mình mặc dù dùng đồ ăn bức bách Đường Mộng Đình liền phạm vào, nhưng là cuối cùng vẫn là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ cái mộng cảnh này ở trong, trực tiếp dùng thực lực đến làm cho đối phương thần phục, mới là nhất làm cho người vui vẻ. Mà Đường Mộng Đình đang nghe xong Lưu Dương nói về sau, thì lộ ra một mặt chân thành biểu lộ nói, trước kia đều là lỗi của ta, hiện tại ta đã biết sai. Lưu Dương, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều được. Mặc dù ta không có cái gì cùng nam nhân tiếp xúc thân mật kinh nghiệm, nhưng là vì ngươi ta có thể học. Ngươi muốn cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Lưu Dương nhẹ gật đầu nói. Tốt tốt tốt. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút kỹ thuật. Thế là Lưu Dương cùng Đường Mộng Đình xâm nhập trao đổi. Mấy giờ về sau Lưu Dương kết thúc giao lưu. Mà lần này thời khắc này Đường Mộng Đình đã bị Lưu Dương trị đến phục phục thiết thiết. Chỉ gặp nàng toàn thân là mồ hôi, ánh mắt mê ly. Nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng chấn kinh. Nàng đã triệt để bị cái này nam nhân cho thật sâu tin phục. Giờ này khắc này đã không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Quá mạnh. Quả thực là cái tuyệt thế mãnh nam. Trước tiên nếu là sớm biết Lưu Dương mạnh như vậy, tự mình làm gì còn muốn khinh bị hắn. Trực tiếp làm bạn gái của hắn không tốt sao. Thật làm cho tự mình cảm nhận được chưa hề cảm nhận được cảm giác. Đơn giản để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cùng Đường Ngọc Đình tán gẫu xong về sau, Lưu Dương vung tay lên. Xoát. Băng phòng trong nháy mắt biến mất. Lưu Dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu Minh trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Khá lắm. Lại là mấy giờ? Hắn cùng Trần Đan Hàn huyên mấy giờ thiên? Lại cùng Đường Mộng Đình Hàn huyên mấy giờ thiên? Trời đang chuẩn bị âm u. Cái này cái gì nam nhân a? Mai nở hai độ còn có thể mạnh như vậy. Liền ngay cả Triệu Minh cũng bắt đầu đối Lưu Dương tràn đầy hâm mộ. Tự mình nếu là cũng có thể mạnh như vậy nói liền tốt. Mà coi như Lưu Dương muốn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên Lưu Dương con mắt bạch quang lóe lên. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một cái mặt mũi nhăn nheo. Tóc hoa dâm lão đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Dương một mặt một bức. Nhìn quanh bốn phía một cái. Mới phát hiện tự mình lại về tới Thông Thiên Tháp bên trong. Nhìn thấy Lưu Dương một mặt ngượng bức biểu lộ, một cái kia lão đầu trên mặt lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Sau đó đối Lưu Dương nói đến, "Thế nào? Tiểu tử hiện tại biết tầng này lợi hại đi. Cửa này ngươi vậy mà chọn vẹn dùng mấy cái canh giờ đều không có thông quan. Không phải nói ngươi không có nhược điểm à? Hiện tại biết sai đi, không có nhược điểm. Ngươi có thể chậm trễ thời gian lâu như vậy?" Tại lão đầu nhìn tới, Lưu Dương khẳng định là tại trong ảo cảnh gặp phiền phức ngập trời, cho nên mới lãng phí thời gian lâu như vậy, mới từ huyễn cảnh bên trong ra. Rốt cục có một quan có thể làm cho tiểu tử này kinh ngạc. Lao đầu trên mặt cũng lộ ra có chút biểu tình mừng rỡ. Cái này nếu là 100 quan trực tiếp để nó thế như trẻ che thông đi lên. Vậy chúng ta cái này Thông Thiên Tháp hàm kim lượng chẳng phải là mất giáo. Nghe lời của lao đầu về sau, Lưu Dương lại là vẫn chưa thỏa mãn nói. Ta còn muốn lại nhiều ở lâu một điểm. Không nghĩ tới cứ như vậy liền thông quan. Đáng tiếc đáng tiếc. Về phần tại sao làm trễ mãi thời gian lâu như vậy. Đó là bởi vì năng lực của ta ở chỗ này a. Ta nếu là cái 3 phút giây nam. Vậy ta coi như 3 phút liền ra. Nghe được câu này, lão đầu lộ ra không thể tin biểu lộ. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói ngươi còn không muốn ra tới? Lưu Dương nhẹ gật đầu hồi đáp. Kia là đương nhiên. Như thế thoải mái huyễn cảnh, ra quá nhanh, rất không ý tứ. Cái gì? Huyễn cảnh rất thoải mái. Đây chính là tập hợp ngươi thống khổ nhất nhất tuyệt vọng, bất lực nhất khó chịu nhất thời khắc. Ngươi vậy mà cảm thấy thoải mái? Lão đầu lộ ra không thể tin biểu lộ. Sau đó vung tay lên, nói ra, lão phu ngược lại muốn xem ngươi tại huyễn cảnh bên trong đến tột cùng kinh lịch cái gì. Theo động tác của hắn, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện giả lập cảnh tượng, chính là Lưu Dương ở trong giấc mộng cảnh tượng. Chương 1044, nhẹ nhõm vui sướng. Chương 1044, nhẹ nhõm vui sướng. Giờ này khắc này lão giả chính lấy ngôi thứ ba thị giác, nhìn xem Lưu Dương ở trong giấc mộng phát sinh hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Lưu Dương sở tác sở vi về sau, liền triệt để chấn kinh. Còn có thể chơi như vậy à? Khá lắm. Người khác là tại cái mộng cảnh này bên trong bị tự mình qua đi bóng ma tra tấn. Ngươi ngược lại tốt. Ngươi ở trong giấc mộng trực tiếp hưởng thụ khoái ý nhân sinh. Thành công báo thủ. Đã từng khi dễ qua mình người. Tầng này vốn là khảo nghiệm đối với ngươi. Bây giờ lại biến thành đối ngươi phần thưởng. Xem hết Lưu Dương sở tác sở vi về sau, lão giả kia không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi. Ngươi là thế nào lợi hại như vậy? Những cái kia đã từng khi dễ qua ngươi người. Chẳng lẽ không nên đối ngươi có cực lớn cảm giác các bách? Sẽ cho ngươi áp lực thật lớn. Sẽ để cho ngươi nhớ tới đã từng không tốt quá khứ. Sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Sẽ để cho ngươi sợ hãi à? Ngươi có vẻ giống như một chút cũng không có bị bọn hắn ảnh hưởng. Ngược lại trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho làm nằm xuống. Lão giả không nghĩ ra. Tầng này một cảnh. Sẽ cho người hồi tưởng lại tự mình không tốt nhất quá khứ. Sẽ cho người hồi tưởng lại tự mình đã từng nhất là tuyệt vọng thời gian. Theo đạo lý tôi nói. Một khi tiến vào tầng này. Mỗi người đều sẽ bởi vì chính mình đã từng sợ tác sở vi mà sợ hãi. Sẽ thấy tự mình sợ nhất địch nhân. Sẽ thấy trước kia khi dễ qua chính mình. Áp bách qua chính mình. Bắt nạt qua mình người. Thế nhưng là cái này Lưu Dương đâu? Đem trước kia khi dễ qua chính mình. Bắt nạt qua mình người. Trực tiếp hung hăng đánh ngã. Tầng này không chỉ có không phải đối với hắn trừng phạt. Ngược lại biến thành đối với hắn ban thưởng. Đây quả thực là quá làm cho người ta không tưởng được. Lão giả thậm chí cảm thấy. Cái này Lưu Dương đoán chừng lúc ấy còn không muốn từ trong mộng cảnh trở lại hiện thực. Muốn để hắn tiếp tục ở trong giấc mộng chờ lâu mấy ngày. Hắn có thể đem trong giấc mộng kia tất cả nữ nhân đều chơi một lần. Nghe lão giả này nói về sau. Lưu Dương vừa cười vừa nói. Những người này đã từng xác thực khi dễ qua. Nhưng là ta trưởng thành sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ta cùng thời điểm đó tự mình so sánh. Đã là ngày đêm khác biệt. Làm ấu sư trưởng thành sư vương. Lại thế nào sẽ còn sợ hãi đã từng khi dễ qua tự mình cho hoang. Không thể không nói. Tầng này quả thật có chút thần kỳ. Nếu như có thể mà nói. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều thể nghiệm mấy lần. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại ta phải nắm chặt thời gian tiếp tục thông quan mới được. Đi. Chúng ta bắt đầu đi tới một tầng đi. Lưu Dương đối lao giả khoát tay áo. Sau đó trực tiếp bắt đầu bước vào tầng tiếp theo cầu thang. Mà lão giả thì đi theo Lưu Dương sau lưng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lưu Dương bóng lưng. Người trẻ tuổi này thật sự là cho hắn quá nhiều rung động. Trước kia hắn tại cái này thông thiên tháp bên trong làm mấy ngàn năm hướng dẫn du lịch. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế rung động tu luyện giả. Hôm nay xem như để hắn gặp được. Sau đó có lẽ người trẻ tuổi này sẽ cho tự mình càng nhiều rung động. Chính mình. Rửa mắt mà đợi đi. Rất nhanh Lưu Dương liền đi tới tầng tiếp theo. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. 11 tầng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Nhiệt độ cực thấp. Linh lực vận chuyển cũng biến thành chậm chạp. Lão giả đối Lưu Dương nói, ngươi cần tại cái này nơi cực hàn nghỉ ngơi một canh giờ, tự nghĩ biện pháp chống lạnh, không chống nổi, có thể bỏ quyền. Nhiệt độ của nơi này cực thấp, ngươi nhất định phải thời khắc dùng linh lực bảo vệ mình nhiệt độ cơ thể, bằng không mà nói tùy thời đều có thể bị đông cứng thành băng điêu. Ta biết ngươi có được khống chế đóng băng năng lực, nhưng là ngươi đóng băng đều không nhất định có cái này một cái thế giới không khí băng lãnh, mà lại ngươi đóng băng có thể ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng là hẳn là ngăn cách không được rét lạnh. Bởi vậy tầng này khảo nghiệm đối với ngươi có thể nói là to lớn. Nghe lão giả lời nói về sau, Lưu Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái này tổng giám đốc nói quả thật không tệ. Vĩnh hằng đóng băng bản thân giá lạnh có thể chống cự hỏa diễm nhiệt độ cao, nhưng là làm đồng dạng là băng lãnh nhiệt độ. Vậy hắn liền không cách nào chống cự. Loại này băng lãnh sẽ xuyên thấu qua vĩnh hằng đóng băng, truyền đến trong thân thể của mình. Dưới loại tình huống này, mình quả thật đến chăm chú ứng đối mới được. Lưu Dương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào người tầng này trong sân. Lưu Dương tại băng nguyên bên trong gian nan tiến lên. Linh lực tại thể nội chậm chạp lưu chuyển. Bây giờ hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu luyện giả, linh lực của hắn cũng không tính rất đủ dày. Một bước vào băng nguyên bên trong, Lưu Dương lập tức liền cảm nhận được thấu xương giá lạnh. Vĩnh hằng đóng băng cũng vô pháp chống cự loại này rét lạnh truyền bá. Gào thét lãnh phong bị vĩnh hằng đóng băng ngăn tại bên ngoài, nhưng là băng lãnh nhiệt độ vẫn là xuyên thấu qua hậu thuẫn, truyền vào thân thể của mình. Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một cách giờ, đổi lại là phổ thông tu luyện giả, không cẩn thận thật có khả năng biến thành băng điêu. Nhưng Lưu Dương không giống, hắn cũng không phải phổ thông tu luyện giả. Hắn tìm một cái bằng phẳng vị trí chiếm diện tích, sau đó vung tay lên. Xoát, một tòa hình tròn băng phòng trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Dương trước mặt. Muốn chống cự rét lạnh, đương nhiên là tạo phòng ở là tốt nhất. Làm tốt băng phòng về sau, Lưu Dương tại băng bên ngoài nhà lại nhiều hơn một tầng vòng phòng hộ. Hai tầng đóng băng ở giữa có được mấy chục centimet khoảng cách, bên trong tràn đầy không khí. Lưu Dương liền dùng những thứ này không khí tới làm giữ ấm tầng. Sau đó hắn lại bàn tay lớn vung lên, băng trong phòng xuất hiện một cái đóng băng lò sưởi trong tường. Ngay sau đó Lưu Dương từ hắc ám không gian bên trong đem từ nhân ngư nhất tộc nơi đó thu thập đáy biển nhiên liệu đổ ra, trực tiếp thật to đóng băng lò sưởi trong tường ở trong, sau đó nhóm lửa. Và anh, U Lan hỏa diễm trực tiếp hừng hực dấy lên. Lưu Dương trong nháy mắt cảm nhận được cực cao nhiệt độ. Loại này đáy biển nhiên liệu có thể ở trong nước biển tiêu đốt, nó tiêu đốt nhiệt độ là phổ thông hỏa diễm gấp bội. Đây là tuyệt hảo nguồn năng lượng, nhưng lại bị Lưu Dương dùng để sưởi ấm, có thể nói là phung phí của trời. Bất quá, Lưu Dương chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Nhóm lửa lò sưởi trong tường về sau, Lưu Dương lần nữa một cái ý niệm trong đầu. Một cái cấp cao ghế sofa cùng một chương nhỏ bàn trà từ hắc ám trong không gian bị Lưu Dương phóng ra. Thế là Lưu Dương ngay tại băng trong phòng, lấy các ưu nằm phương thức nằm trên ghế salon sưởi ấm. Trên bàn trà thả một bình rượu đỏ, một cái ly rượu đỏ. Lưu Dương rót cho mình một ly rượu đỏ, bên cạnh sưởi ấm vừa uống rượu, gọi là một cái hưởng thụ. Chỉ cần trong lòng có mộng tưởng, chỗ nào đều là Mandiver. Thấy cảnh này lão giả triệt để trợn tròn mắt. Ta biết hắn có thể khống chế đóng băng, có thể đem đóng băng biến thành các loại vũ khí, thậm chí biến thành đóng băng phòng. Nhưng là chống rông giấy lên hỏa diễm lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào làm được? Chống rông xuất ra một cái sofa lớn lại là làm sao làm được? Lão giả triệt để trợn tròn mắt. Người khác tới tham gia thí luyện kia là sinh tử khảo nghiệm, không cẩn thận liền có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Cái này Lưu Dương đến tốt, ngươi tới tham gia thí luyện, ngươi chính là tới chơi đúng không hả? Ngươi cái này có một chút chút giống là thí luyện dáng vẻ à? Ngươi đây là tới hưởng thụ nha. Cái này muốn để cái khác tu luyện giả thấy được, cái kia không được tươi sống tức chết. Lão giả tại mỗi một cái thí luyện giả nơi nào cũng có một cái phân thân, giữa bọn hắn cùng hưởng tầm mắt, cùng hưởng tư tưởng. Cái khác thí luyện giả hiện tại cũng đã bị đào thải hơn phân nửa, có ít người thậm chí ném đi mạng nhỏ. Chỉ có cái này Lưu Dương, quả thực là để lão giả cảm thấy mình là bị tiểu đào kéo cái mông. Mở con mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người tu luyện thí luyện có thể làm được nhẹ nhàng như vậy, vui vẻ như vậy. Chương 1045, vậy ta cũng không vây lại. Chương 1045, vậy ta cũng không vây lại. Lưu Dương cứ như vậy ở ngay trước mặt ông lão, đem thí luyện trở thành nghỉ phép đồng dạng. Hắn làm ra băng phòng còn cố ý làm thành trong suốt, bên trong lại giữ ấm lại ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Lò sưởi trong tường bên trong chính thiêu đốt lên hùng hùng lam sắc hỏa diễm. Nhiệt độ kia, cho dù là cách băng phòng, lão giả kia đều phảng phất có thể cảm thụ được, mà lại ngọn lửa màu xanh lam này nhìn nhiệt độ cực cao, tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm. Trên mặt lão giả lộ ra biểu tình khiếp sợ, bởi vì bọn hắn có thể phát hiện cái kia hỏa diễm tuyệt đối không phải phổ thông lửa, hẳn là cái này tuổi trẻ tu luyện giả, ngoại trừ có thể nắm giữ đóng băng bên ngoài, còn có thể nắm giữ dị hỏa. Tương truyền tại viễn cổ thời đại chính là có một vị thông qua dị hỏa tu luyện thành tiên đế cường giả tuyệt thế, hắn được người xưng là Viêm Đế. Bây giờ cái này Lưu Dương nắm giữ cũng nhìn cùng dị hỏa cũng không có gì khác biệt, hẳn là tương lai hắn cũng phải trở thành tiên đế. Nghĩ đến đây, trên mặt lão giả lập tức lộ ra kinh hỉ mà mong đợi biểu lộ. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự có thể xưng đế, như vậy chính mình cái này đã từng làm người trẻ tuổi này hướng dẫn du lịch cái này một sợi tàn hồn, nói không chừng cũng có thể đạt được chỗ tốt. Tương lai có lẽ mình có thể rời đi cái này thông thiên tháp cũng khó nói. Lão giả bị vây ở tòa tháp này bên trong đã quá lâu quá lâu, hắn đã từng lấy vì chính mình cái này một sợi tàn hồn, vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát cái này một cái làm thông thiên tháp trói buộc. Nhưng là nếu như người trẻ tuổi này thật sự có thể thông qua thông linh tháp đồng thời thành công, phi thăng thành tiên trở thành tiên đế, như vậy tương lai có lẽ hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để cho mình rời đi cái này một tòa tháp. Đây đối với người trẻ tuổi này tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi, tự mình chỉ cần cùng người trẻ tuổi này có một ít gặp nhau, tin tưởng hắn về sau cũng sẽ không bất lực tay chi cực khổ giúp mình lần này. Nghĩ đến đây, trên mặt lão giả liền lộ ra chờ mong mà tràn ngập hy vọng biểu lộ. Hắn ở bên trong tòa tháp này đã quá lâu, lâu đến hắn đã quên đi thời gian, quên đi ra hy vọng, nhưng là hiện tại hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần là người trẻ tuổi này, còn có cái gì là hắn làm không được đây này? Lão giả sửa sang lại một chút y phục của mình, hắn chỉ rõ ràng chỉ là một nửa trong suốt giả lập tàn hồn, nhưng lại ra dáng, cả người cũng bắt đầu đứng thẳng người. Hắn chờ mong Lưu Dương từ băng trong phòng lúc đi ra, lão giả đem một lần nữa xem kỹ tự mình đối người trẻ tuổi này thái độ. Người trẻ tuổi này đã chứng minh sự cường đại của hắn, cường đại như vậy giá trị tuyệt đối được bản thân đem bảo đặt ở trên người hắn, mà lại là đem tất cả bảo đều áp lên đi. Băng trong phòng Lưu Dương cũng không biết băng bên ngoài nhà lão giả, nhìn xem tự mình trải qua hài lòng sinh hoạt, nội tâm lại có nhiều như vậy ý nghĩ. Dù sao hắn căn bản không có đem cái này lão giả coi ra gì, chỉ coi làm hắn là một cái trí tuệ nhân tạo, ai hỏi đều đáp nhân vật ảo. Lưu Dương nằm trên ghế salon mặt sưởi ấm, còn từ hắc ám trong không gian lấy ra một khối tấm thảm quấn tại trên người mình, lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu lại ấm áp, khiến cho hắn đều có chút buồn ngủ. Tại loại này băng thiên tuyết địa phương, có thể tại ấm áp như vậy băng trong phòng đi ngủ, đúng là rất hài lòng lại rất có cảm giác an toàn sự tình. Nếu là lúc này lại có một cái mỹ nữ tại trong ngực của mình, vậy thì càng tốt hơn. Lưu Dương mặc dù ở trong giấc mộng cùng Trần Đan còn có Đường Mộng Đỉnh đều đại chiến mấy giờ, nhưng trên thực tế cuối cùng chỉ là mộng cảnh mà thôi. Hiện thực mình cũng không có được phóng thích qua. Lúc này nếu là có một cái mỹ nữ tại trong ngực của mình, tự mình nhất định có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Cũng không biết cái này một cái trong tháp cửa ải có phải hay không đều là loại này thiên hai. Nếu là đều là thiên hai, vậy coi như quá nhàm chán, cũng nên thiết trí một chút nở tờ cờ đến cho tự mình đánh đi. Thiết trí nở tờ cờ ngươi ít nhất cũng phải xinh đẹp một điểm, không muốn đều là loại kia giống lao đầu kia đồng dạng a. Nếu có nữ nở tờ cờ, Lưu Dương không ngại tại cái này trong tháp cũng cùng nữ nở tờ cờ hảo hảo giao lưu trao đổi một chút, khiến cái này nữ nở tờ cờ đầy đủ hiểu rõ một chút ta Lưu Dương thực lực cùng cường đại. Tin tưởng nhất định sẽ cho những thứ này nhàm chán nở tờ cờ một đoạn thể nghiệm hoàn toàn mới. Lưu Dương thậm chí có chút thất vọng, hắn cảm thấy có lẽ cái khác tu luyện giả bên người hướng dẫn du lịch đều là nữ, chỉ có tự mình vận khí không tốt, phân phối đến một cái lao đầu, Lần này ngấp lại đều để người tức giận a. Rất nhanh, 2 giờ qua đi, Lưu Dương phát hiện con mắt cảnh tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mênh mông cánh đồng tuyết biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một tòa lẻ loi trơ trọi băng phòng sừng sững tại đất bằng phía trên. Lưu Dương phát hiện sự biến hóa này về sau, hắn trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thông quan nha. Cửa này độ khó cũng quá thấp. Nếu là về sau cửa ải đều là dễ dàng như vậy, như vậy trực tiếp cho mình phát một cái giấy thông hành trực tiếp thông xong được rồi, đều không cần thiết lãng phí thời gian. Lưu Dương vung tay lên, băng phòng trong nháy mắt biến mất. Cái kia ghế sofa còn có hắn tấm thảm cũng bị thu vào hắc ám không gian bên trong. Lúc này lão giả xuất hiện lần nữa tại Lưu Dương trước mặt, cười ha hả đối Lưu Dương nói: "Tiểu hữu, ngươi thật đúng là quá có thực lực. Trước kia cửa này tất cả thí luyện giả đều muốn ném nửa cái mạng, coi như không bị chết cóng cũng phải bị đóng thương. Không nghĩ tới tiểu hữu vậy mà trực tiếp uống rượu, sưởi ấm, liền thông quan. Thật là khiến người ta giật mình. Thực lực này loại này bình tĩnh khí chất, tuyệt đối phù hợp một cái cường giả tuyệt thế. Ta nhìn tiểu hữu tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng." Nghe được lão giả này, Lưu Dương lộ ra có chút vẻ giật mình. Lão đầu này ngay từ đầu thời điểm không phải còn vẫn nghĩ để cho mình kinh ngạc à? Làm sao lần này tự mình thông quan về sau không những không mạnh miệng trào phúng, ngược lại còn đối ta một trận loạn khen? Cái này mông ngựa đập, thật sự là ba ba bang. Ý gì a? Nhanh như vậy liền bị ta chết phục? Đáng tiếc ngươi là nam, ngươi nếu là nữ, ta khuất phục ngươi. Ta còn có chút cảm giác thành tựu. Ngươi chính là cái lão giả, đem ngươi chết phục cũng không có tác dụng gì a. Nếu không ngươi vẫn là khôi phục một chút vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ đi. Nói như vậy ta sẽ càng thích đứng một điểm. Lưu Dương mang theo tiếp người nói. Mặc dù lão đầu này thái độ chuyển biến để hắn có chút giật mình, nhưng là lão đầu này thái độ đối với chính mình kỳ thật căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Ẩn nút một cái lão đầu có cái gì chứng dụng? Chớ nói chi là vẫn là một cái chỉ có một sợi tàn hồn lão đầu, căn bản không có thực thể, lại không có cái gì di sản có thể đưa cho chính mình. Vẫn là thôi đi. Bất quá lão đầu đang nghe xong Lưu Dương nói về sau nhưng cũng không buồn giận. Ý Liễu Nhiên mang trên mặt vui vẻ tiếu dung nói: "Hữu dụng, hữu dụng. Tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, ta tại cái này một tòa thông thiên tháp bên trong đã chờ đợi mấy ngàn năm. Đối cái này một tòa tháp thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Cái này một tòa tháp thí luyện không chỉ có riêng chỉ là thí luyện đơn giản như vậy. Rất nhiều người chỉ là vì thông quan mà thông quan. Kỳ thật có chút cửa ải bên trong vẫn có một ít cơ duyên và bảo bối. Bất quá, bình thường thí luyện giả cũng không có thực lực đi thăm dò những bảo bối này. Nhưng là tiểu hữu ngươi liền không đồng dạng. Thực lực của ngươi mạnh mẽ, những cái kia cửa ải đối với ngươi mà nói không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngươi cũng liền có dư thừa tâm tư đi tìm bảo bối, có thể cho ngươi cung cấp tin tức. Tiểu hữu tìm tới bảo bối về sau, ta cũng chia văn không lấy." Lão đầu một mặt chân thành nói. Mà nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có bảo bối, vậy ta coi như không vây lại nha. Chương 1046, bắt đầu tầm bảo. Chương 1046, bắt đầu tầm bảo. Lưu Dương cũng không nghĩ tới, cái này thông thiên tháp thí luyện không chỉ có thể cho thông quan thí luyện giả có chỗ tốt, cái này thông thiên tháp bản thân bên trong lại còn có thường có bảo bối. Trước kia những người này tại sao không nói nha? Lưu Dương cũng coi là minh bạch, lão đầu này hẳn là trước kia là có chỗ giữ lại, cố ý che giấu không nói có bảo bối. Hiện tại hẳn là nhìn chúng tự mình có tiềm lực, cho nên hắn vừa muốn đem những bảo bối này nói ra, sau đó tới đổi lấy ta hữu hảo, hoặc là nói muốn từ trên người của ta thu hoạch được một loại nào đó lợi ích. Lưu Dương ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, lão nhân này cách làm là chính xác. Dù sao cũng là cái này một cái trong địa đồ ẩn tàng bảo vật, nếu là tùy tiện cho một cái lưu manh, đây không phải là lãng phí một cách vô ích à? Liền xem như tự mình đổi vị suy nghĩ, cũng sẽ giống lão đầu này đồng dạng làm đồng dạng lựa chọn. Muốn thu hoạch được hữu hảo, khẳng định cũng là thu hoạch được cường giả hữu hảo. Về phần lưu manh, đó chính là ven đường một con chó, ai sẽ để ý đến hắn đâu? Còn muốn lấy bảo bối, an cái dám đi thôi. Lưu Dương hí mắt, trên mặt cũng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Sau đó, hắn đối lão đầu này nói: "Ngươi lúc này đem bảo bối chuyện này nói ra, là muốn từ trên người của ta được cái gì? Ta biết các ngươi những người tu luyện này coi trọng nhất chính là lợi ích trao đổi. Ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ là hảo tâm, cho nên nói với ta chuyện này đi." Lão giả nghe Lưu Dương nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười ngây ngô, giống như mình tâm tư bị đâm trúng đồng dạng, có chút xấu hổ lại có chút không có ý tứ. Hắc hắc, có chút thật đúng là ánh mắt độc các nhà. Ta cũng đã sớm nói, tiểu hữu khí chất cũng không phải là thường nhân có thể bằng, xem xét chính là một cái cường giả tuyệt thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, sớm muộn sẽ đạp vào thế giới đỉnh phong, trở thành tu luyện giới truyền thuyết. Ánh mắt lão phu quả nhiên sẽ không nhìn lầm, có chút liếc mắt liền nhìn ra lão phu suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên thông khoái. Vậy ta cũng liền nói thẳng, ta có thể đem cái này thông thiên tháp bên trong có bảo bối địa phương nói cho tiểu hữu, mà tiểu hữu đạt được bảo bối, đồng thời thông quan thông thiên tháp về sau, tất sẽ thu hoạch được cực lớn kỳ ngộ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta chỉ là hy vọng tiểu hữu tại tương lai bước lên đỉnh phong về sau không nên quên ta lão đầu này. Ta đã tại cái này trong tháp chờ quá lâu quá lâu, không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, ta nhớ không rõ. Ta chỉ biết là ta làm tàn hồn chỗ tồn tại thời gian, muốn so làm một người chỗ tồn tại thời gian càng lâu, ta đã không muốn lại tiếp tục bị vây ở cái này trong tháp. Cho nên, làm Lưu Dương tiểu hữu về sau có thực lực về sau, còn xin ngươi có thể nhớ kỹ ta hôm nay làm sự tình. Sau đó trở lại cái này tòa tháp bên trong, đem ta thả ra, đưa ta tự do. Như vậy ta liền đủ hài lòng. Lão giả lúc nói trên khuôn mặt lộ ra chân thành biểu lộ. Hắn bị vây ở tòa tháp này bên trong làm lở tờ cờ đã quá lâu quá lâu. Lâu đến hắn đều nhanh muốn quên thời gian. Lâu đến hắn đều nhanh muốn quên thế giới này vốn là bộ dáng gì. Hắn mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là hắn cũng không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này. Một khi về tới thế giới hiện thực, hắn có thể nhập thân vào những người khác hoặc là cái khác động vật, thậm chí là khôi lỗi trên thân. Như vậy cũng coi là có thể giành lấy cuộc sống mới. Không thể so với vây ở cái này trong tháp làm một cái máy móc nở tờ cờ tới tự do tự tại. Nghe lão đầu này nói về sau, Lưu Dương nói, làm sao ngươi biết ta có năng lực có thể làm được chuyện như vậy? Mà lại ngươi lại thế nào biết ta sẽ giữ đúng hứa hẹn? Vạn nhất ta lấy được bảo bối về sau căn bản cũng không quản ngươi nữa nha. Lại hoặc là nói cho dù ta lấy được bảo bối, ta cũng vô pháp có được năng lực, làm được đem ngươi cứu ra ngoài. Vậy ngươi cũng không sẽ thua lỗ lớn. Rất hiếu kỳ mà hỏi. Hắn có chút không biết rõ vì cái gì lão đầu này chọn chính mình. Coi như mình biểu hiện ra năng lực xác thực rất mạnh, nhưng là những năng lực kia đều có phải hay không làm tu luyện giả nên có. Ta chân chính tu luyện tu vi, vẹn vẹn chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Từ kết đan cảnh đến đạp vào thế giới đỉnh phong, cái kia được bao lâu a? Loại này đầu tư, Lưu Dương để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như chính mình đều không có quyết đoán có thể làm được. Lao đầu này hắn thật là bỏ được nha. Hắn cũng không sợ chính mình cái này người xa lạ không tin thủ hứa hẹn, trực tiếp bày hắn một đạo, cầm bảo vật về sau liền không có tin tức. Lao đầu kia đang nghe xong Lưu Dương nói về sau, lộ ra một vòng cười khổ, sau đó nói, không có cách nào, trong tay của ta cứ như vậy một chiếc bài, tại nhiều năm như vậy bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái chân chính có thể làm cho ta cảm thấy có thiên phú, cho nên lá bài này một mực cũng không có đánh đi ra. Nhưng là hôm nay ta khi nhìn đến tiểu hữu ngươi về sau, một mắt đã cảm thấy ngươi vô cùng không giống, ngươi cùng những người tu luyện kia chênh lệch quá lớn, những người tu luyện kia cùng ngươi so sánh ngay cả cái giấm cũng không tính là. Tóm lại ta nhìn thấy ngươi liền có một loại cảm giác kỳ quái, loại kia trực giác nói cho ta, tương lai ngươi tất thành đại khí, khả năng đây là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi. Lão giả hơi xúc động điểm nói, nhưng là Lưu Dương nghe lại là nổi da gà đều muốn đi lên. Đừng nha, cái gì vừa thấy đã yêu, ngươi một cái xú lão đầu còn cùng ta vừa thấy đã yêu, ngươi cái không biết xấu hổ, ra mà không kính, tiền bối, ngươi cũng đừng nói, ngươi nếu là cái tuổi trẻ thiếu nữ nói với ta loại lời này, vậy ta là hết sức cao hứng. Ngươi một cái xú lão đầu, ngươi sẽ nói với ngươi cái gì đâu? Tóm lại giao dịch này ta đồng ý. Ngươi nói cho ta cái này thông thiên tháp bên trong có dấu bảo vật địa điểm, ta đi lấy đến bảo vật, sau đó thông quan thông thiên tháp, cuối cùng chờ ta có năng lực đem ngươi mang đi ra ngoài về sau, ta liền trở lại đem ngươi mang đi. Nhưng là nếu như ta tương lai một mực không có năng lực, vậy ngươi coi như đừng trách ta. Lưu Dương dẫn đầu nói rõ điều kiện. Hắn mặc dù thích mà chơi, thích đem bảo vật đều chiếm thành của mình, nhưng trên thực tế trên người hắn bảo vật nhiều lắm, rất nhiều bảo vật đều là vô dụng, vẹn vẹn chỉ là một cái vĩnh hằng đóng băng liền đã có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Cái khác bảo vật chỉ là rễ hoa trên tấm, mà Lưu Dương lại có một điểm hamster thuộc tính, thích đột đồ vật, thích thu thập đồ vật, có hữu dụng hay không hắn đều nghĩ tồn. Cũng tỉ như trong điện thoại di động của hắn cất vô số tinh tuyển nữ lao sư điện ảnh, nhưng là đều đặt ở ngăn cất chứa bên trong, kỳ thật căn bản sẽ không lại nhìn, nhưng nếu là lầm xóa một cái, hắn liền sẽ rất đau lòng. Ta có thể không nhìn, nhưng ngươi không thể không có. Đây là Lưu Dương ý nghĩ, cho nên cái này thông thiên tháp bên trong bảo bối, kỳ thật đối Lưu Dương tới nói cũng không phải là nhất định phải cầm tới. Nếu bị cầm bảo bối này phải bỏ ra một chút đền bù, Lưu Dương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không có vấn đề tiểu hữu, ngươi yên tâm đi, ta đây là một lần tiền đặt cược mà thôi, cũng không phải là 100% liền muốn ngươi muốn làm đến thứ gì. Bảo vật ngươi có thể lấy đi, tương lai cũng không có năng lực mang ta rời đi tòa tháp này cũng là nhìn ngươi. Tóm lại quyền chủ động một mực tại trên tay của ngươi, dù sao ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, ta lại còn có thể nói cái gì đó. Lão giả một mặt khổ cực nói. Lưu Dương nhẹ gật đầu. Được, vậy chúng ta liền một lời đã định, giao dịch đã thành. Hiện tại ngươi nói cho ta bảo bối địa điểm, ta muốn đi tầm bảo. Lưu Dương một mặt nhẹ nhõm nói. Lão đầu nhẹ gật đầu nói. Được, vậy chúng ta trước hết đi tới một tầng đi. Thế là Lưu Dương tại lão đầu dẫn đầu hạ bước lên tầng tiếp theo thang lầu. Chương 1047, trong vòng một ngày thông quan. Chương 1047, trong vòng một ngày thông quan. Rất nhanh Lưu Dương liền đi tới thứ 12 tầng. 12 tầng là một cái cự đại bàn cờ. Lưu Dương cần đóng vai quân cờ. Dựa theo thần bí thế cuộc quy tắc di động, đi nhầm một bước liền sẽ gặp công kích. Một cái kia lão đầu đối Lưu Dương nói, tầng này muốn thông qua 10 phần khó khăn, nhất định phải động não phát hiện trong đó quy luật mới có cơ hội thông qua. Đi nhầm một bước liền sẽ phát động quy quán, lúc nào cũng có thể bị xử lý. Muốn thông qua cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại mỗi sai một lần phát động cơ quan liền sẽ nghiêm trọng hơn. Những tổn thương này là có thể được ra. Qua nhiều năm như vậy, có tối đa nhất một người chỉ bỏ lỡ 5 lần mới bị làm chết khô. Đại đa số có thể sai 2 lần liền chết. Cho nên ngươi thông qua tầng này thời điểm, tốt nhất cẩn thận làm việc. Ta biết sức phòng ngự của ngươi rất mạnh, người đóng băng rất lợi hại, không lướt qua phạt cơ quan sẽ lãng phí thời gian, vậy cũng là không cần thiết hao tổn. Bởi vậy ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, động não thông qua tương đối tốt. Cung tầng này cũng có ẩn tàng bảo bối, cái này bàn cờ có một cái trận nhãn, chỉ cần ngươi tìm được, liền có thể đem chọn tòa bàn cờ bỏ vào trong túi. Về sau tại đối phó địch nhân thời điểm liền có thể ném ra cái này bàn cờ, đem địch nhân biến thành quân cờ, để cho địch nhân đến chịu đựng khảo nghiệm. Địch nhân một khi đi nhầm cũng muốn xử phạt cơ quan. Dưới tình huống bình thường có rất ít người có thể thông qua. Tòa này bàn cờ đủ để đem 99 địch nhân vây chết ở bên trong. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Tòa này bàn cờ đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, đây tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Gặp được cường địch thời điểm, trực tiếp đem cái này một tòa bàn cờ vứt ra, đem địch nhân bao phủ đi bảo, liền có thể đem địch nhân biến thành người khảo nghiệm. Phải biết địch nhân nhưng không biết cái này bàn cờ quy tắc, cũng không có lão đầu nói rõ quy tắc, mà lại là tại chiến đấu tình huống phía dưới, biến cố bất thình lình, nhất định sẽ làm cho địch nhân 10 phần bối rối. Bọn hắn có thể sẽ giống con rồi không đầu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, mà mỗi đi nhầm một bước liền sẽ phát động một lần cơ quan. Mỗi lần phát động cơ quan cường độ đều sẽ không ngừng được ra, tổn thương cũng sẽ càng lúc càng lớn. Một người vây chết cái này trong bàn cờ đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đây đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là hiếm có tuyệt thế bảo bối. Thế nhưng là đối với Lưu Dương tới nói lại có vẻ có chút gân gà. Đó chính là cái này bàn cờ cùng Hắc Ám lĩnh vực so sánh trên lệch xa. Bàn cờ có thể đem địch nhân nhốt ở bên trong, Hắc Ám lĩnh vực cũng có thể đem địch nhân nhốt ở bên trong. Bàn cờ đem người nhốt ở bên trong về sau chỉ cần sở chuẩn quy luật liền, có thể thông qua liền có thể ra. Nhưng là Hắc Ám lĩnh vực một khi đem địch nhân không tiến vào, địch nhân vô luận như thế nào cũng tuyệt đối ra không được. Chỉ cần Lưu Dương không muốn đem nó phóng xuất, vậy hắn cũng đừng nghĩ ra. Mà lại Hắc Ám lĩnh vực một khi khốn tiến vào về sau liền sẽ biến thành một vùng tăm tối, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, lâm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Địch nhân sẽ càng thêm sợ hãi càng thêm sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, không có địch nhân tại Hắc Ám lĩnh vực bên trong có thể chống nổi nửa giờ liền phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thần phục Lưu Dương. Cho nên cái này bản cờ công năng cùng Hắc Ám lĩnh vực lẫn nhau trùng hợp, hơn nữa còn so ra kém Hắc Ám lĩnh vực, Lưu Dương cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá ngược lại là có thể đem cái trò này cho người khác, thì như nói cho Liễu Như Yên, hoặc là nói cho trung tâm học viện viện trưởng. Đối với bọn hắn tới nói, cái đồ chơi này hẳn là cũng vẫn là một cái tuyệt thế trọng bảo. Về phần lão đầu nói trận nhãn vị trí là ngẫu nhiên, Lưu Dương cũng không để ý, bởi vì hắn có tương lai thôi diễn năng lực này, nhiều thôi diễn mấy lần luôn có thể tìm ra. Mà lại, bàn cờ quy luật cũng có thể tại thôi diễn bên trong phát hiện. Thế là Lưu Dương nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu tương lai thôi diễn. Không đến nửa phút, hắn liền đã thôi diễn 5 lần tương lai đi hướng, không chỉ có tìm được cái này bàn cờ quy luật, còn tìm đến một cái trận nhãn ở tại. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra đã tinh trước biểu lộ. Sau đó hắn không chút do dự bước vào ở giữa bàn cờ, trực tiếp dựa theo hắn thôi diễn tiến trình, một đường thế như trẻ che thông qua được bàn cờ khảo nghiệm, đi đến điểm kết thúc, đồng thời tìm được trận nhãn. Một cái kia con mắt là một khối phát sáng ngọc thạch, phiêu phủ ở bàn cờ một cái góc ở trong. Cái kia đạm kim sắc quang mang 10 phần đặc biệt. Lưu Dương không chút do dự đi tới, sau đó đem cái kia một khối ngọc thạch nắm trong tay. Khi hắn đem cái kia một khối ngọc thạch nắm trong tay trong mấy mắt, vâng, toàn bộ bàn cờ đột nhiên cấp tốc co vào tiến vào khối kia ngọc thạch ở trong. Mà Lưu Dương cũng bắt đầu đứng ở bên ngoài bàn cờ. Thấy cảnh này lao đầu trực tiếp trợn tròn mắt. Mới không đến 2 phút đồng hồ liền đem toàn bộ trận cho thu. Hắn đi tới Lưu Dương bên người, không thể tin hỏi, tình huống như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Hữu, ngươi làm sao nhanh như vậy đã tìm được trận nhãn ở tại? Người bình thường tại ở giữa bàn cờ tìm kiếm quy luật đều phải tốn hơn mấy canh giờ. Tìm được quy luật về sau, thận trọng thông qua, lại phải tiêu tốn mấy canh giờ. Cái này cũng chưa tính tìm trận nhãn thời gian. Ngươi là thế nào làm được tại vài phút bên trong liền kết thúc hết thảy? Lão giả đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Thông Thiên Tháp thế nhưng là một cái đại năng thiết trí, chuyên môn dùng để khảo nghiệm tu luyện giả địa phương. Có thể nói là cái này tu luyện giới khó khăn nhất khảo nghiệm. Chỉ có dị bẩm thiên phú tuổi trẻ tu luyện giả mới có thể tiến vào bên trong. Nhưng là cho dù là thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vài phút liền thông qua một quan. Thậm chí còn tìm được trận nhãn a. Đơn giản như vậy liền đem toàn bộ bàn cờ bỏ vào trong túi. Vậy sau này tiến đến người khảo nghiệm coi như trực tiếp nhảy qua cửa ải này. Có thể nói Lưu Dương bằng vào sức một mình, cải biến toàn bộ Thông Thiên Tháp thí luyện quá trình, mà lại hắn làm được chuyện này vậy mà chỉ tốn 2 phút đồng hồ. Đây quả thực quá biến thái. Biến thái đến lao đầu cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Lưu Dương cầm cái kia một khối ngọc thạch, trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ nói, không có cách nào, ngay từ đầu đều là tiểu đả tiểu náo. Lần này vì tìm tới khối ngọc thạch này, ta thế nhưng là hơi nghiêm túc, mà ta nghiêm túc thực lực ngay tại lúc này dạng này. Lưu Dương lúc nói lời này cũng không có nói sai. Tương lai thôi diện đối với hắn mà nói là thật lâu không dùng qua năng lực. Lần này vì tìm tới quy luật cùng tìm tới cái này trận nhãn, hắn trực tiếp dùng ra tương lai thôi diễn, có thể nói cũng coi là hơi chăm chú một điểm, bỏ ra một chút cố gắng, 2 phút đồng hồ giải quyết, chẳng lẽ không phải rất bình thường à? Nghe Lưu Dương cái kia nhẹ nhõm nói về sau, lao đầu càng là khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu thời điểm, những cái kia số tầng đều là không có chăm chú nha, không có chăm chú, tổng đã để ta quyết định đem bảo đặt ở trên người của ngươi. Cái này nghiêm túc càng là ngoài lão phu dự kiến. Xem ra lão phu lần này thật là chọn đúng nha. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lưu Dương càng mạnh hắn liền càng vui vẻ. Bởi vì Lưu Dương càng mạnh liền càng đại biểu cho Lưu Dương khả năng tương lai có thể đạt tới thế giới đỉnh phong. Có thể có được đem hắn mang ra tòa tháp này năng lực. Lần này tự mình hẳn là thật sự có cơ hội đi ra. Cái kia Lưu Dương tiểu hữu, chúng ta mau mau tiến vào tầng tiếp theo đi. Tranh thủ tại trong vòng 10 ngày thông quan tất cả số tầng. Lão giả không kịp chờ đợi nói, hắn đều càng muốn nhìn hơn nhìn Lưu Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lưu Dương nghe lời của lão đầu, lại chỉ là vươn một cái ngón tay nói, 10 ngày, ngươi xem thường ai đây? Ta đã bắt đầu chăm chú, cho nên trong vòng 1 ngày ta liền muốn thông quan tất cả số tầng. Chương 1048, ma nữ thú chương 1048, ma nữ thú. Nghe Lưu Dương nói về sau, trên mặt của lão nhân lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật là phách lối a. Trong vòng 1 ngày thông quan tất cả số tầng. Đây chính là dòng dã 100 tầng a. Nhưng mà này còn là tại muốn tìm bảo tình huống phía dưới, cũng không phải bèn bèn thông quan mà thôi. Lần trước thông quan cái này thông thiên tháp người là ai? Lão đầu đã không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ qua rất lâu, có lẽ đã có mấy trăm năm mấy ngàn năm. Hắn không nhớ rõ đối phương dáng dấp ra sao, cũng không nhớ rõ đối phương tên gọi là gì, nhưng là còn nhớ rõ đối phương thông quan thời gian. Người kia thông quan tốn hao thời gian là 3 tháng, dòng dã 3 tháng, có chút số tầng cửa ải, thậm chí chỉ là một quan, liền có thể thẻ ngươi 10 ngày nửa tháng. Cùng cái này Lưu Dương vậy mà nói mình muốn trong vòng 1 ngày thông quan dòng dã 100 lần. Phách lối thật sự là quá phách lối. Lão đầu trước kia chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy tự tin như vậy, thậm chí là có thể nói có chút tự đại người. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này nhưng lại có được để cho người ta khó có thể tin tiên phú và thực lực. Loại lời này từ trong miệng của người khác nói ra, người căn bản không có khả năng tin tưởng, thậm chí cảm thấy đến đây là trò cười. Nhưng là từ Lưu Dương trong miệng nói ra, người mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng lại cảm thấy tựa hồ có như vậy một tia hy vọng, bởi vì hắn cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích. Nếu như không phải như vậy, tự mình lại thế nào có thể sẽ đem bảo thật đặt ở người trẻ tuổi này trên thân đâu. Cho nên lão đầu kỳ thật hoàn toàn hy vọng Lưu Dương nói là thật. Lưu Dương chỉ cần càng mạnh, đầu tư của mình thì càng có hy vọng. Cho nên lão đầu càng thêm hy vọng Lưu Dương nói đều là thật. Hy vọng Lưu Dương thực lực xác thực như hắn nói tới, thật sự có mạnh như vậy. Tốt a, đã Lưu Dương tiểu hữu như thế có tự tin, vậy chúng ta bây giờ liền đi tầng tiếp theo đi. Lão đầu nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lưu Dương tiến về tầng tiếp theo. Tầng 13 là cùng một đám phi hành yêu thú chiến đấu. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, lại có thể từ khác nhau phương hướng phát động công kích. Lưu Dương cùng lão đầu mới vừa tiến vào cái này thứ 13 tầng. Những cái kia bay thú liền trong nháy mắt phát hiện Lưu Dương, phát ra trận trận chói tai kêu to. Những thứ này bay thú tướng mạo hết sức kỳ lạ, trên người có hiện đầy diễm lệ lân phiến, có chút dài lấy thật dài lông vũ, có chút dài tướng xấu xí, nhìn giống phóng đại con rơi, có chút nhưng lại tướng mạo ưu nhã, tựa như là chuyện cổ tích bên trong tinh linh. Lưu Dương trong nháy mắt bị mấy cái tinh linh bộ dáng bay thú hấp dẫn. Những cái kia tinh linh bộ dáng bay thú nhìn mười phần tinh xảo, dáng người vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, trên thân thậm chí còn mặc lá cây làm quần áo, bất quá không có đi dạy. Một đôi trắng loãng chân ngọc trực tiếp hiện ra ở Lưu Dương trước mặt. Nhìn xem Lưu Dương cũng nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Ngọc thật sự là quá ngọc. Lao đầu chủ động đối Lưu Dương nói, "Cửa này ngươi cần giải quyết tất cả bay thú. Những thứ này bay thú đều là thập phần cường đại yêu thú, có được mạnh vô cùng tính công kích. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng không cần quá mức phấn lở." Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương hỏi, "Những cái kia dáng dấp cùng tinh linh đồng dạng cũng là yêu thú? Ta nhìn không quá giống a. Nào có yêu thú dáng dấp xinh đẹp như vậy? Các nàng không phải liền là giống như là người dài một đôi cánh?" Nghe Lưu Dương nói về sau, lão đầu cười nói đến, "Ngươi cũng không nên bị bề ngoài của các nàng chỗ lừa gạt. Các nàng dáng dấp xác thực tuyệt mỹ, nhưng là các nàng cũng không phải cái gì thiên sứ cái gì tinh linh, mà là được xưng là ma nữ thú yêu thú. Các nàng có được cực mạnh tính công kích, lấy hắn động vật huyết nhục làm thức ăn, đồng thời còn tính cách vô cùng bạo liệt. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể thuần phục ma nữ thú. Cho dù là đem các nàng nốt ở trong LOG, các nàng cũng sẽ dùng đầu không ngừng đụng chiếc LOG, thẳng đến đem tự mình đụng đầu phá máu chảy mà chết. Tòa tháp này bên trong ma nữ thú đều là đã từng vị kia đại nhân dùng phương pháp đặc thù đưa các nàng cưỡng ép đưa đến trong này, đồng thời cho các nàng nguyên một tầng không gian hoạt động, để các nàng cho là mình đã khôi phục tự do, lúc này mới có thể ở chỗ này sinh sôi sinh hoạt. Đồng thời những thứ này ma nữ thú là tầng này yêu thú bên trong khó đối phó nhất, cũng là tầng này yêu thú bên trong nhân vật dẫn đầu. Cái khác yêu thú đều nghe ma nữ nói hiệu lệnh. Nghe lời của lão đầu, Lưu Dương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, không phải quản lý mà là ma nữ. Nói không lại trong mắt của ta cùng tinh linh cũng không có gì khác biệt. Nhìn các nàng dáng người tốt như vậy, một đôi chân ngọc vừa dài lại bạch lại thẳng, nửa người trên cũng là đường cong ưu mỹ, trước sau lồi lõm, tính cách ngang ngược, vậy thì có cái gì quan hệ? Càng bạo tạc tính cách, ta Lưu Dương chơi đã cảm thấy càng thoải mái. Bất quá có một chút gây nên Lưu Dương hiếu kỳ chính là, lão đầu kia nói những thứ này ma nữ nói tại tầng này phồn diễn sinh sống, thế nhưng là chỉ có thấy được nữ ma nữ thú, cũng không có nam ma nữ thú a. Thế là Lưu Dương hỏi, những thứ này ma nữ thú là thế nào sinh sôi, lại không có nam ma nữ thú? chẳng lẽ các nàng còn có thể tự mình sinh con? Nghe Lưu Dương, lao đầu sững sờ, sau đó cảm thán nói, không hổ là Lưu Dương tiểu hữu a, quả nhiên là cực kỳ thông minh. Những thứ này ma nữ thú vẫn thật là tự mình sinh con. Sở dĩ gọi ma nữ thú cũng là bởi vì các nàng căn bản không có nam tính. Ma nữ thú trong chủng tộc tất cả đều là nữ tính. Đồng thời mỗi một cái ma nữ thú đều có được sinh sôi năng lực. Các nàng hoàn toàn là có thể dựa vào chính mình sinh con. Cho nên tầng này bên trong tất cả ma nữ thú, trên thực tế, đều là từ một cái ma nữ thú sinh sôi ra. Các nàng đều là mẫu nữ, hoặc là sữa tôn. Nghe lời của lão đầu về sau, Lưu Dương lập tức lộ ra càng thêm vẻ giật mình. Có thể những thứ này ma nữ thú nhìn đều là tuổi trẻ xinh đẹp tinh linh dáng vẻ, căn bản không có một cái là lão. Tuổi của các nàng nhìn hẳn là đều không khác mấy nha, làm sao lại biến thành sữa tôn? Ha ha, lão đầu cười một cái nói, ma nữ thú có được cực kỳ kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ của các nàng đều tại 3000 năm trở lên, thậm chí muốn so nhân loại tu luyện giả tuổi thọ đều càng thêm kéo dài. Có không ít nhân loại ma tu liền đã từng thử qua tại ma nữ thú trên thân tìm kiếm trường thọ bí mật, dùng các nàng đến luyện đan, hoặc là dùng các nàng tới lấy âm bổ dương. Bất quá cuối cùng cũng rất giống không có phát hiện cái gì trường thọ bí mật, ngược lại đưa đến ma nữ thú 10 phần cửu thị nhân loại. Bởi vậy tại tầng này, cái khác yêu thú ngươi cũng có thể không cần lo lắng như vậy, nhưng là ma nữ thú ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe lời của lão đầu, Lưu Dương càng thêm hưng phấn. Nguyên lai thế hệ trước cũng đã bắt đầu dùng ma nữ thú tới lấy âm bổ dương sao? Ta đã nói dáng dấp xinh đẹp như vậy, giống như linh đồng dạng bề ngoài, một đôi chân ngọc trắng như vậy thẳng, như vậy mê người, coi như đây là bị xưng là ma nữ thú, cũng tuyệt đối sẽ có tu luyện giả đối với các nàng có to gan ý nghĩ. Nguyên lai cũng sớm đã có tiền bối thử qua, vậy ta hôm nay thử lại thử một lần, hẳn là không cái gì không ổn đâu. Lưu Dương trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn chơi nữ nhân nhiều lắm, nhưng là nữ tinh linh hắn còn không có chơi qua. Mặc dù bọn chúng được gọi là nữ ma nữ thú, không phải được gọi là tinh linh, nhưng là Lưu Dương cho rằng đây chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Ở trong mắt Lưu Dương, những thứ này ma nữ thú chính là tinh linh. Ta quản ngươi có phải hay không ma nữ thú, nói ta quản ngươi cùng nhân loại cửu thị không cửu thị. Dù sao tại trên tay của ta các ngươi liền phải bị ta hung hăng chơi một chút. Lưu Dương trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ. Sau đó hắn trực tiếp bước vào tầng này, mà hắn vừa mới bước vào trong đó, những cái kia ma nữ thú liền đối Lưu Dương phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía Lưu Dương. Chương 1049, mất hiệu lực. Chương 1049, mất hiệu lực. Lưu Dương bước vào tầng này không gian ở trong. Tầng này không gian 10 phần to lớn, phản phất tựa như là một phen tiểu thế giới đồng dạng. Cũng chính là như thế những thứ này mà nữ tộc tinh linh mới có thể ở chỗ này sinh hoạt, sinh sôi. Mặc dù lao đầu đem những này sinh vật gọi ma nữ thú, nhưng Lưu Dương càng ưa thích gọi bọn nàng tinh linh. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có thể gọi là yêu thú à? Coi như nàng là yêu thú, ta cũng chiếu chơi không lầm. Ta cũng không phải không có chơi qua tiểu lộc nữ, nhân ngư công chúa, còn có xà mỹ nữ, ta đều chơi say sưa ngon lành. Cùng những cái kia so sánh, những thứ này ma nữ thú ngược lại càng giống nhân loại. Dù sao thân thể của các nàng cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, chỉ là nhiều thêm một đôi cánh mà thôi. Đôi cánh này ảnh hưởng không lớn. Lưu Dương bước vào về sau, tại sương mù mở mịt trong rừng đất trống, một cái tinh linh từ sương sớm bên trong hiện hiện, phảng phất giống như nguyệt quang ngưng tụ thành thực thể. Một đầu như thác nước tóc bạc rủ xuống đến mắt cá chân, trong tóc kết lại lấy từ sương đêm ngưng tụ thành chân châu cùng nở rộ linh lan hoa. Theo mỗi một lần nhỏ bé động tác, đóa hoa liền sẽ khẽ đung đưa, chấn động rất xuống nhỏ vụn tinh mang. Cái kia sợi tóc mềm mại như chủ đoạn, tại ánh nắng chiếu rọi lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân lam ánh sáng màu trắng, tựa như bị vò nát nguyệt quang bệnh mà thành. Mặt mũi của nàng có thể xưng hoàn mỹ, da thịt trắng đoán hiện ra chân châu giống như con trạch, phản phất là từ nhắn nhủi nhất đất sét trắng tạo nên mà thành. Lông mày như viễn sơn đen nhạt, đường cong ưu nhã mà nhu hòa, nhẹ nhàng nhíu lên lúc giống như cất giấu ngàn vạn suy nghĩ. Một đôi tròng mắt như tĩnh mịch bích hồ, trong suốt mà thần bí, trong đó lưu chuyển lên quang mang tựa như giữa hè tinh không, lóe ra linh động cùng ôn nhu. Mi mắt thon dài quyển vẩy lên, mỗi một lần chớp động đều giống như cánh bướm run rẩy, tại dưới mắt phát ra hình quạt bóng ma. Mũi của nàng tinh xảo cao thẳng, chóp mũi hơi nhếch lên, vì tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần hoạt bát. Cánh môi như tiểu diễm bứt át hoa hồng, màu sắc ôn nhuận, khóe môi vi vi dương lên, giống như mang theo một vòng nụ cười như có như không, làm lòng người say thần mê. Thân hình của nàng tinh tế ôn nhu, lại ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt cảm giác. Một bộ từ tơ nhện cùng nguyệt quang bệnh mà thành váy dài, êm ái bao vây lấy thân thể của nàng. Váy bên trên thêu đầy tinh xảo dây leo cùng đóa hoa đồ án, mỗi một châm mỗi một tuyến đều phảng phất ẩn chứa sinh mệnh rung động. Những cái kia đóa hoa theo động tác của nàng vi vi nở rộ, khép kín, tản ra mê người mùi thơm ngát. Bên hông buộc lấy một đầu từ dây leo cùng thủy tinh bệnh mà thành đai lưng. Thủy tinh dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang, vì chỉnh thể tạo hình tăng thêm mấy phần hoa lệ. Kinh diễm nhất chính là phía sau nàng kia đối cánh khổng lồ, cánh triển khai chừng 2 mét chiều dài, mỏng như cánh ve lại tản ra so kim cương càng thêm hào quang sáng chói. Cánh chim mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, giống như là cổ lão phủ văn thần bí, lại giống là tỉ mỉ vẽ tinh đồ. Cánh biên giới hiện ra nhàn nhạt màu hồng cùng tự sắc quang choáng, theo động tác của nàng không ngừng biến ảo sắc thái, khi thì như ánh bình minh giống như chói lọi, khi thì như vãn hà giống như mỹ lệ. làm nàng nhẹ nhàng vỗ cánh, liền sẽ có nhỏ vụn quang trần phiêu tán ra, như là một giấc mơ mưa sao băng. Cho đến đóa hoa nở rộ, cỏ cây sinh trưởng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đầu ngón tay của nàng thon dài mà trắng nõn, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Trên cổ tay mang theo từ dây leo cùng bảo thạch bệnh mà thành vòng tay. Bảo thạch quang mang cùng nàng trên cánh quang mang hô ứng lẫn nhau. Mỗi đi một bước, váy liền sẽ nhẹ nhàng phiêu động, mang theo một trận như có như không làn gió thơm, làm cho người say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái này mang cánh nữ tinh linh, tựa như từ trong ngộng cảnh đi ra tiết tử, đẹp đến mức kinh tâm động phách, làm cho người ngạt thở. Nhắc tới chút là yêu thú, Lưu Dương đánh chết cũng không dám thừa nhận. Bất quá những thứ này tinh linh khi nhìn đến Lưu Dương về sau, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt hữu hảo, ngược lại phát ra gầm lên giận dữ. Nhân loại cùng ma nữ thú nhất tộc vẫn luôn là tử địch, bây giờ nhìn thấy Lưu Dương xuất hiện, những thứ này bị Lưu Dương gọi tinh linh sinh vật, tự nhiên cũng coi Lưu Dương là làm nhất định phải giết chết địch nhân. Chỉ gặp một người cầm đầu nữ tinh linh đối Lưu Dương phát ra gầm lên giận dữ, sau đó sau lưng nàng trong bụi cây đột nhiên liền bay ra mấy chục cái đồng bạn. Các nàng theo Lưu Dương tướng mạo đều như thế, dù sao xấu đồ vật là hình thù kỳ quái, dạng gì đều có, nhưng đẹp đồ vật lại luôn tâm hữu linh tê. Theo Lưu Dương, những thứ này tinh linh mỗi một cái đều lớn lên hết sức xinh đẹp, mà lại nghĩ đến những thứ này tinh linh là vô tính sinh sôi, những thứ này tất cả tinh linh đều có cùng một cái tổ tiên sinh sôi ra. Các nàng có thể là mẫu nữ, có thể là tỷ muội, thậm chí có thể là mãi mãi cùng tôn nữ. Nghĩ đến đây, Lưu Dương cũng có chút hưng phấn. Tốt, mẫu nữ tốt, hôm nay ta Lưu Dương liền muốn toàn bộ cầm xuống, trực tiếp đem các ngươi một mẹ hút gọn, sau đó đến thử các ngươi những thứ này mẫu nữ tinh linh tư vị. Những cái kia tinh linh trên tay cầm lấy tự chế cung tiễn, trực tiếp bắt đầu đối Lưu Dương phát khởi tiến công. Nhìn thấy cái này lít nha lít nhít phóng tới tiễn, Lưu Dương trên mặt lộ ra nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Hắn tự lẩm bẩm nói, không thể không nói, tướng mạo này xác thực phi thường ảnh hưởng người cách nhìn nha. Từ những thứ này tuyệt mỹ tinh linh trên tay bắn ra tiễn, ta nhìn đều cảm thấy thân thiết. Tới đi, đem mũi tên này toàn bắn trên người của ta đem. Hiện tại các ngươi dùng tên bắn ta, chờ một chút đến ban đêm chúng ta lại nhân vật trao đổi, ta cũng sáng sáng kiếm của ta. Nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít mũi tên, Lưu Dương vung tay lên, một cái vĩnh hằng đóng băng hộ thuẫn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lưu Dương trước mặt. Xoát, những cái kia kiếm toàn bộ bị Lưu Dương chỗ tạo nên vĩnh hằng đóng băng hộ thuẫn chặn lại. Đinh đinh đinh, những cái kia tiến đâm vào Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng phía trên, không ngừng phát ra kim loại va chạm giòn vang, sau đó vô lực rơi vào trên mặt đất. Những cái kia tinh linh thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vậy mà vô hiệu, phải biết các nàng ma nữ thú chỗ bắn ra kiếm đều là trải qua đặc thù linh lực gia trì, cho dù là phân thần kính tu luyện giả, không dùng hết toàn lực ngăn cản, cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Thế nhưng là cái này Lưu Dương vậy mà như thế nhẹ nhõm, vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, liền chặn các nàng tất cả công kích. Trong chớp nhoáng này liền để những thứ này ma nữ thú có chút mà bức. Các nàng trải qua nhất đại một đời sinh sôi, các trưởng bối đều giáo dục bọn hắn nói nhân loại là trên thế giới tà ác nhất sinh vật đáng sợ nhất. Nhân loại đem các nàng gọi ma nữ thú, còn đem các nàng lấy ra luyện đan, còn coi các nàng là làm tiết dục công cụ. Tóm lại chính là coi các nàng là làm ra xúc đồng dạng nghiệt ép, cho nên bọn hắn một mực đem nhân loại xem như là tử địch. Vừa thấy được nhân loại liền phải đem nhân loại toàn bộ giết chết. Trường bối của bọn hắn không ngừng nói cho bọn hắn, nhân loại là cỡ nào tà ác, cường đại cỡ nào khó có thể đối phó. Đồng thời bọn hắn cũng đang không ngừng nhất đại nghiên cứu nhân loại nhược điểm, ý đồ hướng nhân loại báo thù. Cuối cùng các nàng phát minh cái này dùng linh lực ra chỉ ma nữ chi tiễn. Các nàng xem Lưu Dương thời điểm kích động tràn ngập hưng phấn, cảm thấy nhiều năm như vậy rốt cục có thể đối với nhân loại độc thủ, rốt cục có thể tại nhân loại trên thân thí nghiệm một chút bọn hắn nàng mới nghiên cứu vũ khí. Nhưng mà ai biết kết quả sau cùng nhưng lại làm cho bọn họ ra ngoài ý định. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí dùng tại Lưu Dương trên thân, lại bị đối phương mười phần nhẹ nhõm, liền bị đánh xuống tới. Căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong mấy mắt, liền cho các nàng những thứ này ma nữ thú tạt một chậu nước lạnh. Chương 1050, muốn chạy trốn. Chương 1050, muốn chạy trốn. Ma nữ thú nhóm nhìn thấy tự mình cung tiễn đối Lưu Dương hoàn toàn vô hiệu, cả đám đều đã triệt để mở bức. Đây là các nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy mới nghiên cứu ra được, chuyên môn đối phó nhân loại tu luyện giả vũ khí. Nhưng hôm nay vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Những thứ này cung tiễn, toàn bộ là dùng tầng này bên trong một viên từ tổ tiên bọn họ trồng bồi dưỡng thần thụ đúc thành mà thành, ẩn chứa cường đại linh lực. Dựa theo tổ tiên bọn họ thuyết pháp, chỉ cần những thứ này kiếm đủ nhiều, liền có thể tay cầm nàng bắt vào tới một người kia loại tu luyện giả ngươi xử lý. Phải biết nhân loại kia tu luyện giả thế nhưng là có thể sáng tạo ra thông thiên tháp loại này thần kỳ đồ vật cường đại đại năng, mà tổ tiên của bọn hắn sáng tạo cái này công cụ hàng đầu mục đích đúng là đối phó một cái kia đại nhân, cho nên chính là dựa theo cái kia đại năng cường độ đến thiết kế vũ khí. Nguyên bản còn tưởng rằng Lưu Dương chỉ là một cái bình thường tu luyện giả, chính là tiến đến bên trong thí luyện. Dù sao cái này một chút ma nữ thú trước kia cũng đã gặp qua không ít thí luyện người. Những người tu luyện kia đại đa số sẽ bị bọn hắn đánh cho chạy trối chết, có chút sẽ bị bọn hắn trực tiếp làm chết. Có thể nói tầng này bên trong đã có không biết bao nhiêu cái tu luyện một chút người chết ở chỗ này. Bọn hắn coi là Lưu Dương cũng sẽ cùng cái kia một chút tu luyện giả đồng dạng dễ đối phó. bọn hắn chỉ cần phát xạ cung tiễn liền có thể đem Lưu Dương cho xử lý. Sau đó, bọn hắn liền có thể mang theo Lưu Dương thi thể cử hành một trận chúc mừng vũ hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến thứ nhất lần xuất thủ, bọn hắn liền triệt để mở bước. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới công kích của mình đối với Lưu Dương tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, sáng tạo ra được trong suốt hộ thuẫn, liền đem bọn hắn cung tiễn toàn bộ cho ngăn cản xuống tới. Cái này đã vượt qua bọn hắn cái này một chút ma nữ thú nhận biết. Bất quá rất nhanh một người cầm đầu ma nữ thú liền bắt đầu đối cái khác thành viên phát ra mệnh lệnh, mà lại những thứ này ma nữ nói tới lại là ngôn ngữ của nhân loại. Tiếp tục tiến công, từ phía sau công kích, vòng qua hắn hộ thuẫn. Nghe được một câu nói kia về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta liền nói những thứ này không phải cái gì ma nữ thú, mà là tinh linh. Người ta ngay cả nhân loại nói đều sẽ nói, làm sao có thể là yêu thú đâu? Liền ngay cả đứng ở đây bên ngoài lao đầu cũng lộ ra có chút ngượng bức biểu lộ. Lần trước có người tới này một tầng thí luyện thời điểm, những thứ này ma nữ thú còn không biết nói chuyện, lại không có nhân giáo các nàng. Các nàng là làm sao học được? Những thứ này yêu thú tốc độ tiến hóa cũng quá nhanh đi. Lao đầu đều có chút chấn kinh tại bọn hắn tiến bộ. Tại lao đầu nhìn tới, những thứ này ma nữ thú cũng không phải cái gì tinh linh. Hắn đem những này ma nữ thú xem như là yêu thú cùng xuất sinh đến đối đãi. Bây giờ xuất sinh lại có thể miệng nói tiếng người. Hắn tự nhiên là cảm thấy giật mình hết sức. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Hắn thấy những thứ này ra xúc thả không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Bất quá là sáng tạo cái này thông linh tháp đại nhân. Bắt vào cái này thông thiên tháp bên trong, dùng để thí luyện tu luyện giả đê dài sinh vật. Học được tiếng người cũng cuối cùng không phải người nào. Yêu thú thủy chung là yêu thú. Yêu thú muốn tu luyện thành người. Ha ha. Vậy nhưng quá khó khăn. Trừ phi yêu thú cũng có thể tu luyện tới phi thăng thành tiên. Dạng này mới có thể cùng tiên nhân bình khởi bình tọa. Mà tiên nhân phía dưới yêu thú từ đầu đến cuối thấp tu luyện giả nhất đẳng. Cuối cùng chỉ là xuất sinh thôi. Một bên khác, sân thí luyện bên trong cái kia một chút ma nữ vung tay lên tay. Nguyên bản bắn về phía Lưu Dương bị Lưu Dương ngăn trở. Sau đó rơi trên mặt đất mũi tên vậy mà trống rỗng bay lên. Bay trở về trong tay của bọn hắn. Thần thụ chế tạo tiễn đương nhiên sẽ không cứ như vậy lãng phí hết. Thấy cảnh này, Lưu Dương vẫn lộ ra có chút vẻ giật mình. Khá lắm. Không chỉ có sẽ có người nói, thậm chí còn hiểu được ngự tiễn chi thuật. Những thứ này ma nữ thú đều là càng xem càng giống nhân loại tu luyện giả nha. Công kích của các nàng phương thức cùng nhân loại đơn giản không có sai biệt. Những cái kia tiễn về tới trong tay bọn họ về sau, bọn hắn lần nữa kéo căng cung. Bất quá có chút ma nữ thú vậy mà bắt đầu quanh co vây quanh Lưu Dương giường phía sau. Theo các nàng, Lưu Dương hộ tuẫn chỉ có thể ngăn cản phía trước, không cách nào bận tâm phía sau. Bọn hắn muốn từ bốn phương tám hướng đội Lưu Dương khởi xướng tiến công. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Dương lần này tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn cho rằng Lưu Dương thứ nhất thứ hai cho nên có thể đủ ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Chỉ là bởi vì có đặc thù bảo vật mà thôi. Nhân loại tu luyện giả chính là như vậy nhiều bảng môn tà đạo. Bọn hắn ngoại trừ dùng thực lực bản thân bên ngoài, còn biết dùng rất nhiều quái vật. Các loại thần binh lợi khí, các loại cao giai bảo khí dùng để phụ trợ chính mình. Thậm chí còn có thể tại thời điểm chiến đấu đập một chút tăng cường thực lực mình đan dược đến cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn những thứ này ma nữ thú lại thế nào khả năng thua với nhân loại? Nhân loại chính là tà ác. Không giống bọn hắn những thứ này thuần chân chủng tộc. Xưa nay không làm bảng môn tà đạo, chỉ dùng thực lực của mình cùng địch nhân chiến đấu. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, kẻ gian ác đến đâu loại cũng phải chết tại dưới làn tên của bọn hắn. Phát sạng, đem cái này ghê tởm giá hỏa cho xử lý, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Muốn để bọn hắn tất cả nhân loại đều biết chúng ta cái chủng tộc này không phải dễ khi dễ. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Cái khác ma nữ thời điểm lập tức trả lời, sau đó bắt đầu cùng một chỗ phát sạng. Cái kia một chút tiến từ bốn phương tám hướng công về phía Lưu Dương. Lưu Dương mỉm cười, sau đó một ánh mắt xoát, trong nháy mắt hắn liền bị vĩnh hằng đóng băng hình tròn hộ thuẫn cho hoàn toàn bao khỏa, biến thành một cái hình tròn pha lê cầu. Cái kia một chút tiến lại một lần nữa đánh vào vĩnh hằng đóng băng bên trên, toàn bộ bị xé ngăn. Thấy cảnh này, những cái kia ma nữ thú lần nữa trợn tròn mắt. Khá lắm, tình huống như thế nào? Không chỉ có thể ngăn cản phía trước công kích, thậm chí còn có thể đem hộ thuẫn biến thành hình tròn, đem tự mình bao khỏa trong đó, hình thành 360 độ không góc chết phòng ngự. Đây rốt cuộc là bảo vật gì có thể làm được tùy tâm sử dụng? Muốn trở thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì? Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có được qua thần kỳ như vậy bà bối. Lưu Dương năng lực vượt ra khỏi những thứ này mà nữ chịu nhận biết. Bọn hắn tại nhất đại một đời giáo dục ở trong, đã đầy đủ biết nhân loại âm hiểm xảo trá, còn có thực lực cường đại. Bọn hắn một mực đem nhân loại xem như là đối thủ mạnh mẽ nhất, nhất định phải chiến bại đối thủ. Bọn hắn nghiên cứu qua rất nhiều đối phó nhân loại phương pháp. Trước kia bọn hắn cũng xử lý không ít tới thử luyện tu luyện giả. Nhưng bây giờ tại Lưu Dương trên thân, bọn hắn lại một lần kinh ngạc. Bọn hắn đã triệt để đối với mình trước kia nhận biết sinh ra hoài nghi. Nhân loại thật là có thể chiến thắng à? Nếu như nhân loại cũng giống như cái này tuổi trẻ tu luyện giả mạnh mẽ như nhau, như vậy bọn hắn ma nữ thú khả năng sợ là mãi mãi cũng không cách nào báo thủ. Ngay tại những cái kia ma nữ nói mộng bức lúc, Lưu Dương cũng đã đột nhiên đối bọn hắn phát khởi tiến công. Chỉ gặp Lưu Dương vung tay lên, xoát, một thanh băng tiễn tại Lưu Dương trước người thành hình. Lưu Dương cố ý đem loại này băng tiễn chế tạo cùng ma nữ thú tiễn giống nhau như lúc. Thấy cảnh này ma nữ thú trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, Lưu Dương dùng vung tay lên, xoát, vô số băng tiễn trực tiếp bắn về phía cái kia một chút ma nữ thú.
Chạy!
Ma nữ thú tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu quay đầu hướng rừng rậm chỗ sâu trở về. Cái khác ma nữ thú cũng tan tác như chim ong, bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ tại chạy trốn. Sau đó bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện cái kia một chút băng tiễn tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, thậm chí còn có thể rẽ ngoặt, so với bọn hắn bắn ra kiếm lợi hại hơn nhiều. Ngay sau đó, tất cả ma nữ thú đều bị Lưu Dương băng tiễn bắn trúng, sau đó bị đông cứng thành băng điêu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chương 1051, chờ chút sẽ biết. Chương 1051, chờ chút sẽ biết. Những cái kia ma nữ thụ trong nháy mắt không thể động đậy. Bọn hắn trước kia chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, cũng chưa từng gặp được cường đại như vậy địch nhân. Bây giờ tự mình biến thành băng điêu lơ lửng giữa không trung bên trong, ngay cả một cái ngón tay đều không thể di động. Những cái kia ma nữ thú trong nháy mắt lộ ra sợ hãi biểu lộ, mà lại Lưu Dương công kích thật sự là quá lợi hại. Những cái kia băng tiễn cùng tự mình bắn ra tiễn nhìn đồng dạng, nhưng lại sẽ rẽ ngoặt tốc độ còn cực nhanh. Đối phương rõ ràng chỉ là ưu nhã phất phất tay, lại so với mình dùng thần cây chế tạo cung tiễn muốn càng thêm cường đại. Hắn đến cùng là thế nào làm được công kích như vậy? Tại thời khắc này, những thứ này ma nữ thụ rốt cuộc hiểu rõ, Lưu Dương cũng không phải là một người bình thường. Cùng bọn hắn trước kia gặp phải cái kia một chút rác rưởi tu luyện giả hoàn toàn khác biệt. Trước kia, những cái kia rác rưởi tu luyện giả nhìn thấy bọn hắn về sau đều sẽ lộ ra khẩn trương, bối rối, thậm chí là sợ hãi biểu lộ. Đang cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, mặc dù bọn hắn cũng sẽ dùng ra đủ loại công kích, còn có đủ loại bảo cụ, nhưng là tại bọn hắn thần thụ chế tạo cung tiễn trước mặt, cái kia một chút tu luyện giả bảo cụ căn bản vô dụng. Vô luận gặp được dạng gì tu luyện giả, trước kia bọn hắn đều có thể dùng thần cây cung tiễn, thế như trẻ che đem bọn hắn cho xử lý, coi như không cách nào đem đối phương miểu sát, cũng có thể đem đối phương đánh cho chạy trối chết. Trước kia đều là tu luyện giả tiến vào loại cây bên trong ý đồ tránh né ma nữ thú tiến công, ai biết hiện tại, vậy mà đến phiên ma nữ thú truyền kỹ thuật từ bên trong tránh né Lưu Dương tiến công, hơn nữa còn tránh không xong. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời lại có trên trăm cái ma nữ thú băng điêu, bọn hắn tộc trưởng phái bọn hắn đến giải quyết cái này một cái xâm lấn tu luyện giả. Nguyên bản còn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay, dễ dàng sự tình, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng đổi lấy lại là toàn quân bị diệt. Tại thời khắc này, ma nữ thú nhóm trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi biểu lộ, các nàng rốt cục sợ hãi, loại này cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng bọn hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, mà tại hiện tại bọn hắn cũng rốt cục tin tưởng tộc trưởng đại nhân chỗ đối bọn hắn nói qua những cái kia liên quan tới nhân loại truyền ngôn. Tộc trưởng người nói qua nhân loại rất cường đại, nhân loại rất tà ác, nhân loại vô cùng khó chiến thắng, nhưng là bọn hắn trước kia gặp phải tu luyện giả biểu hiện ra thực lực lại cùng tộc trưởng đại nhân nói tới khác rất xa. Bọn hắn một lần coi là nhân loại đều là tương đương một chút tới thử luyện tu luyện giả đồng dạng nhỏ yếu không chịu nổi. Bọn hắn đều tưởng rằng tộc trưởng nói ngoa, bọn hắn cho rằng tộc trưởng trước kia sở dĩ sẽ bị nhân loại đánh bại chỉ là bởi vì tộc trưởng đại nhân quá mức khinh địch, còn có đối với nhân loại không hiểu rõ. Bây giờ bọn hắn nhằm vào nhân loại tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng được thần thụ vũ khí, hiện tại nhân loại sớm đã không phải là đối thủ của bọn họ, bọn hắn đem đối với nhân loại nghiền ép. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lưu Dương xuất hiện trực tiếp liền cho bọn hắn dội cho một chậu nước lạnh. Bây giờ bọn hắn rốt cục ý thức được chân chính nhân loại mạnh mẽ cũng không phải là không có, chỉ là còn không có xuất hiện, mà hắn một khi xuất hiện đối với ma nữ thú chủng tộc chính là triệt để nghiền ép. Bây giờ cái này nhân loại sử dụng ra công kích, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Giờ này khắc này ma nữ thú nhóm đã sợ hãi đến, mà tháng 6 thì chậm rãi bay đến bên cạnh của các nàng, trực tiếp đi tới cầm đầu một cái kia ma nữ thú trước mặt, cẩn thận quan sát đối phương. Khoảng cách gần quan sát, Lưu Dương mới càng thêm cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Quả nhiên là tinh linh nhất tộc. Cái gì ma nữ thú? Ma nữ mẹ ngươi đâu? Xem ra cái này tu luyện thế giới căn bản chưa thấy qua tinh linh, cho nên mới đem tinh linh nói làm là ma nữ. Những thứ này tinh linh làn da quả thực là trắng loãng tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn, phản phất băng điêu ngọc chắc đồng dạng. Lưu Dương thậm chí cho rằng những thứ này làn da đụng một cái liền sẽ nát. Một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to, nhìn mười phần mê người. Lưu Dương nhìn chằm chằm đối phương, cho bẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ, đều không hề rời đi con mắt, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Tại tên kia nữ tinh linh trước mặt, quanh mình hết thảy phảng phất đều thành phụ trợ bối cảnh sau lưng của nàng. Nàng đẹp đến mức kinh thế hai tụ, phảng phất là tạo vật chủ dùng hết suốt đời tâm huyết tạo hình ra hoàn mỹ kiệt tác, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại không rời mắt nổi. Khuôn mặt của nàng hình dáng ôn nhu mà tinh xảo, giống như là bị thần hy hôn qua cánh hoa, đường cong trôi chảy tự nhiên, không có chút nào tì vết. Lông mày như viễn sơn đen nhạt, tinh tế mà thon dài, tựa như trong bầu trời đêm hai đạo trăng huyết, vừa đúng địa phát họa ra mặt mày thần vận. Lông mày hạ là một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, như là đầm sâu bên trong phản chiếu tinh thần, lóe ra thần bí mà mê người quan mang. Đôi mắt nhan sắc tựa như tinh khiết nhất phỉ thúy, lại như bị sương sớm thấm vào qua lá xanh, linh động ở giữa phảng phất ẩn chứa toàn bộ rừng rậm bí mật. Lông mi thật dài như là cánh bướm, mỗi một lần chớp động đều giống như đang phe phẩy mê hoặc nhân tâm ma pháp. Đôi mắt vi vi thượng tiêu, tăng thêm mấy phần mị hoặc cùng phong tình. Mũi của nàng cao thẳng mà tiểu xảo, chóp mũi mượt mà đáng yêu, giống như là một viên tỉ mỉ điêu khắc chân châu, khảm nạm tại tấm kia hoàn mỹ trên mặt. Bờ môi phảng phất cánh hoa hồng giống như tiểu nỗi đất át, màu sắc tiên diễm mà tự nhiên, môi hình sung mãn mà mượt mà. Vi Vi dương lên khóe miệng phảng phất vĩnh viễn mang theo nụ cười như có như không, làm cho người không nhịn được muốn âu yếm. Làm nàng khẽ hé môi son, lộ ra một ngụm trắng đoán chỉnh tề hàm răng lúc, trang cảnh kia tựa như ngày xuân nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi thế gian tất cả vẻ lo lắng. Ngươi cái này đáng chết nhân loại, nhanh lên đem ta đem thả. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Các ngươi những thứ này tà ác thấp nguy ti tiện sinh vật, các ngươi những khả năng này các ngươi là cường đạo, các ngươi là ác ma, không đem ta thả, chúng ta tộc trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù nàng đối Lưu Dương miệng phun hương thơm, nhưng Lưu Dương lại cảm thấy nàng xinh đẹp động lòng người, ngay cả mắng chửi người đều đẹp như thế. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đến như là mỡ đông, lộ ra nhàn nhạt chân châu quang trạch, phảng phất là bị nguyệt quang hôn qua mỹ ngọc, thổi qua liền phá. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, làn da của nàng hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, phảng phất dắt lên một tầng thần thánh quang huy. Trên gương mặt một màn kia đỏ ửng nhàn nhạt, như là chân trời vẫn hạ. Vì nàng mỹ lệ tăng thêm mấy phần ngượng ngùng cùng linh động, cho dù là mềm nhẹ nhất gió nhẹ lướt qua, cũng giống như sợ quấy nhiễu phần này mỹ hảo, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí lướt qua da thịt của nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước, mềm mại địa rủ xuống tại bên hông, trong tóc điểm xuyết lấy nhỏ bé đóa hoa cùng óng ánh giọt sương, tựa như tinh hải chút xuống, màu tóc tựa như bị trời chiều nhiễm thấu mặt đường, hiện ra ôn nhuận mà mê người quan trạch, lại như cuối thu thời tiết rực rỡ nhất phong diệp, mang theo vài phần nhiệt liệt cùng trương dương, sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cái kia hương khí dung hợp rừng rậm tươi mát, đóa hoa hương thơm cùng thần bí thảo dược đặc biệt khí tức, làm cho người say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nàng dáng người cao gầy mà uyển chuyển, dáng điệu uyển chuyển ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý, eo thon chi doanh doanh một nắm, phản phất gió thổi qua liền sẽ bẻ gãy, nhưng lại vừa đúng địa thể hiện ra nàng ôn nhu cùng linh động. Thứ chi của nàng thon dài tinh tế, đường cong ưu mỹ trôi chảy, mỗi một cái động tác đều giống như đang diễn dịch lấy một trận ưu nhã vũ đạo. Nàng tồn tại, để thế gian tất cả hình dung từ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nàng là thiên nhiên đẹp nhất quả tạo, là mỹ lệ cùng thần bí hóa thân. Nàng bề ngoài như là mộng ảo bên trong cảnh tượng, đẹp để cho người ta ngạt thở, kinh động như gặp thiên nhân. Mỗi một chỗ chi tiết đều giống như được trao cho sinh mệnh, tản ra làm cho người mê muội mị lực. Lưu Dương không nói gì, trực tiếp một tay đỡ tại đối phương trên eo nhỏ. Ừm a, cảm nhận được Lưu Dương tay chân cường độ, cái kia nữ tinh linh không nhịn được kêu một tiếng. Lưu Dương mỉm cười nói, muốn làm gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Chương 1052, thả đội trưởng. Chương 1052, thả đội trưởng. Lưu Dương lúc nói trên khuôn mặt lộ ra cười xấu xa, nhưng là cái này một vòng cười xấu xa tại một cái kia tinh linh nhìn lại cảm giác vô cùng làm người ta sợ hãi. Loại này cảm giác vô lực, để cái kia tinh linh cảm thấy mình như rớt vào hầm băng, toàn thân bị đông cứng, biến thành khối băng, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể để cho người ta bài bố. Mà nhân loại, tại bọn hắn tộc trưởng trong miệng, là cực đẹp tà ác sinh vật. Bọn hắn những thứ này chủng tộc một khi đã rơi vào nhân loại trong tay, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi, có thể chết thống khoái, đã là cực kỳ may mắn sự tình. Càng nhiều tình huống phía dưới thì là bị tươi sống ném vào trong lò luyện đan. Tại khi còn sống, liền kinh lịch hơn ngàn độ nhiệt độ cao thiêu đốt, sau đó bị tươi sống nướng cháy nướng chết rồi, luyện thành đan dược. Trước khi chết đem kinh lịch vô cùng thống khổ. Đây là nhân loại thích nhất làm sự tình. Đây là những cái được gọi là những người tu luyện thích nhất làm sự tình. Mà nếu như không có bị cầm đi luyện đan, liền bị hắn bọn hắn xem như lô đỉnh, không ngừng lấy âm bổ dương, muốn bị loại tà ác này nhân loại hung hăng nhục nhã, bị xem như tiết dục công cụ, cuối cùng cũng sẽ bị bọn hắn lấy tận tinh lực mà chết. Cho nên chỉ cần là đã rơi vào nhân loại trong tay, vô luận là cái nào hậu quả, đều là bọn hắn những thứ này tinh linh không thể chịu đựng được sự tình. Bây giờ một cái kia dẫn đầu tinh linh bị Lưu Dương tay vịt, vợ eo thon, nàng trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, nổi da gà đều xuất hiện. Loại này đáng sợ như là ác ma sinh vật, muốn đối tự mình thống hạ sát thủ ạ. Cái chết của ta có thể hay không so luyện thành đan dược, hoặc là xem như lô đỉnh càng thêm bí thảm. Cái kia tinh linh muốn dễ dàng tránh thoát đóng băng trói buộc, nhưng mà vô luận nàng cắn chặt răng ra sao dùng sức, cái kia trói buộc nàng đóng băng đều không nhúc nhích tí nào. Mà Lưu Dương mặt kia bên trên như là ác ma tiểu dung, lại làm cho lòng của nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Tỷ tỷ, một cái khác nữ tinh linh lớn tiếng kêu lên, người cái này người đáng chết, nhanh lên đem tỷ tỷ của ta đem thả, có gan ngươi liền hướng ta tới, ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể, nhưng là ngươi không thể đối tỷ tỷ của ta làm, ngươi muốn cầm ta đi luyện đan dược cũng được, ngươi muốn đem ta xem như là lô đỉnh cũng được, ta cũng không đáng kể, ngươi đem tỷ tỷ của ta đem thả, ghê tởm nhân loại, chỉ cần ngươi đem tộc nhân của chúng ta thả, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng, ta nguyện ý dùng ta thần phục đến đổi chúng ta toàn tộc an toàn. Một cái kia nữ tinh linh lớn tiếng đối Lưu Dương kêu. Lưu Dương trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ, liền ngay cả bên cạnh lão giả kia đều lộ ra khiếp sợ đồ vật. Phải biết ma nữ thú thế nhưng là sẽ rất ít thần phục với nhân loại, những thứ này ma nữ thụ tự nhận là tự mình là hơn người một bậc tồn tại, tính cách của các nàng dữ dằn, rất khó thuần phục, chỉ có thể dùng dược vật đem bọn hắn khống chế hoặc là trực tiếp dùng thuốc mê đem bọn hắn mê choáng. Một khi bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, liền sẽ không ngừng dãy rủa, Một khi phát hiện tại trong LOG giam chạy không thoát, bọn hắn thậm chí sẽ đập đầu vào tường tự sát. Nhưng bây giờ, Lưu Dương gia hỏa này vừa ra tay, vậy mà liền có một cái tinh linh muốn chủ động thần phục với hắn đem đổi lấy tộc nhân an nguy. Đây cũng quá để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị đi. Lao đầu đều có chút bội phục Lưu Dương. Cái này Lưu Dương đúng là có năng lực. Xem ra chính mình lựa chọn quả nhiên không sai. Tự mình cũng xác thực không có nhìn lầm người. Ngay cả ma nữ thú đều có thể thuần phục nam nhân. Đến dạng gì độ cao đơn giản không dám nghĩ. Lao đầu không biết trong miệng hắn ma nữ thú ở trong mắt Lưu Dương chính là tinh linh. Bởi vì tinh linh tộc là cực kỳ cao quý trường sinh loại. Cho nên bọn hắn luôn luôn xem thường nhân loại bình thường. Cho dù nhân loại tu luyện giả thực lực rất mạnh, theo bọn hắn nghi cũng vẫn như cũng là đê tiện chủng tộc. Dựa vào tu vi muốn vượt qua giai cấp mà thôi. Cho nên cho dù là những thứ này tinh linh bị nhân loại tu luyện giả bắt lấy, bọn hắn cũng sẽ không thần phục, sẽ chỉ tự sát, sẽ chỉ dùng chết đi cho thấy lập trường của mình. Nhưng hôm nay, lại có một cái tinh linh chủ động muốn thần phục với Lưu Dương. Xem ra những thứ này các tinh linh trí thông minh là càng ngày càng cao nha. Lưu Dương nhìn về phía cái kia tinh linh nói đến, "Nha, nguyên lai đây là tỷ tỷ ngươi. Xem ra ngươi rất quan tâm tỷ tỷ ngươi a." "Không quan hệ, chờ ta cùng ngươi tỷ tỷ hảo hảo trao đổi một phen về sau, lại đến hung hăng trả đạp ngươi. Hai người các ngươi đều có phần, ai cũng không tránh được. Đừng nói là tỷ ngươi, em gái ngươi, mẹ ngươi, bà ngươi, thậm chí là ngươi tổ nãi nãi, đều phải tiếp nhận ta Lưu Dương trừng phạt. Các ngươi những thứ này tinh linh chủng tộc hoàn mỹ như vậy, một cái cũng đừng nghĩ trốn qua ta Lưu Dương lớn của phòng." Nghe được Lưu Dương câu nói này về sau, một cái kia tinh linh trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, lòng của mình cũng trong nháy mắt rớt xuống. Cả ngươi đều tuyệt vọng, đáng chết. Tên đê tầm này, một cái còn chưa đủ, thậm chí muốn đem chúng ta toàn tộc người đều cho vũ đục. Đáng chết a. Ngươi cái này nhân loại tà ác, ngươi cái này ti tiện chủng tộc, ngươi cũng dám đối với chúng ta toàn bộ chủng tộc bất kính. Các ngươi đáng chết. Không sai. Nhanh lên đem chúng ta đội trưởng đại nhân đem thả. Bằng không mà nói chúng ta tộc trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lại không đem chúng ta đội trưởng đại nhân đem thả. Ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái này rừng cây. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Ngươi sẽ bị nghiền xương thành tro. Ngươi sẽ triệt để biến mất. Chúng ta chủng tộc lựa giận không phải ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể tiếp nhận. Chờ chúng ta tộc trưởng xuất thủ thời điểm, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Cái kia một chút tinh linh có thể đối Lưu Dương hung hăng uy hiếp được. Rõ ràng bọn hắn đều đã chuẩn bị thần phục với Lưu Dương. Dùng một cái tinh linh thần phục Lưu Dương làm đại giá, đổi lấy tất cả tộc đàn thành viên an toàn. Thế nhưng là Lưu Dương giống như căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn quá tham lam, hắn lại muốn đối tất cả tinh linh ra tay. Đây là những thứ này các tinh linh vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho nên bọn họ thẹn quá hóa giận. Từ lúc mới bắt đầu chuẩn bị cùng Lưu Dương hào hào đàm, biến thành trực tiếp chửi ầm lên, muốn dùng phương thức như vậy đến để Lưu Dương biết khó mà lui, còn để Lưu Dương kiên kỵ bọn hắn chủng tộc thực lực, dùng cái này đến thả bọn hắn thoát. Nhưng mà các nàng nhưng lại không biết Lưu Dương người này không thích nhất người khác uy hiếp tự mình. Đang nghe xong những thứ này các tinh linh nói về sau, Lưu Dương trong nháy mắt cười. Hắn đối những thứ này các tinh linh nói đến, để cho ta chết không có chỗ chôn, đem ta xương chậu dương hôi. Các ngươi cũng quá để mắt các ngươi cái này tinh linh tộc đi. Đừng nói là các ngươi tộc trưởng xuất mã, liền xem như các ngươi trong tinh linh tộc cường đại nhất nhân vật tới, cũng như thường đến quỷ gối ta Lưu Dương trước mặt, thân phục với ta Lưu Dương, làm ta Lưu Dương một con chó. Các ngươi liền đợi đến xem đi, nhìn đội trưởng của các ngươi là như thế nào thần phục tại ta Lưu Dương trước mặt nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Cao quý tinh linh nhất tộc, cao không đến đi đâu. Tại ta Lưu Dương trước mặt, vô luận là chủng tộc gì, người nào đều là sâu kiến. Lưu Dương nói trực tiếp vung tay lên, xoát, một cái băng phòng trong nháy mắt đem Lưu Dương còn có một cái kia nữ tinh linh đội trưởng cho bọc lại. Hắn hôm nay liền muốn tại cái này băng trong phòng hào hào thử một lần nữ tinh linh đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Xem thường nhân loại trường sinh loại, tự nhận là chủng tộc cao quý. Chờ ngươi quỷ gối ta Lưu Dương trước mặt thời điểm, ngươi mới có thể biết hạng người gì mới thật sự là cường giả. Càng cao quý hơn nữ nhân, quỷ gối ta Lưu Dương trước mặt thời điểm, ta Lưu Dương mới càng hưng phấn. Chương 1053, mau cứu đội trưởng. Chương 1053, mau cứu đội trưởng. Băng trong phòng, một cái kia nữ tinh linh giờ này khắc này toàn thân không thể động đậy. Nhìn thấy Lưu Dương từng bước nhích lại gần mình, nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy nhân loại. Bây giờ, một người này loại đem tự mình cho hoàn toàn khống chế được, muốn đối với mình làm cái gì chính mình cũng không phản kháng được. Loại này cảm giác bất lực, để nàng lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Nàng thật chặt cắn tự mình mê người môi đỏ, không ngừng lắc đầu. Bởi vì đầu đã là Lưu Dương duy nhất không có đóng băng lại địa phương. Bất quá nàng lắc đầu kháng nghị đối với Lưu Dương tới nói căn bản vô dụng. Như thế một cái tuyệt mỹ tinh linh ngay tại trước mặt mình, không hung hăng thưởng thức một lần nói như thế nào qua đi. Đừng nói là tinh linh, liền xem như zombie Lưu Dương cũng sẽ không buông tha. Như loại này tuyệt mỹ tinh linh, Lưu Dương tự nhiên là không có khả năng để nàng từ trên tay mình chạy đi. Chỉ định Lưu Dương một tay nắm cái này tinh linh tuyệt mỹ khuôn mặt, đem đối phương miệng nhỏ đều bóp hữu. Cái kia tinh linh trên mặt lập tức lộ ra khủng hoảng biểu lộ. Nàng đã sớm nghe nói qua những người tu luyện này truyền thuyết, bình thường sẽ đem tinh linh lấy âm bổ dương triệt để chơi phế. Nghe nói không có một cái nào tinh linh có thể tại những người tu luyện này trên tay có thể vượt qua một tháng. dưới đại đa số tình huống không tới nửa tháng liền sẽ bị hút như là một bộ thây khô. Sau đó những người tu luyện kia liền sẽ thay đổi một cái. Tinh linh nhất tộc tại tu luyện người trong tay là cực kỳ hi hữu tài nguyên, cũng là rất chân quý tài nguyên, có thể đổi không biết bao nhiêu linh thạch. Bây giờ tự mình rơi xuống người tu luyện này trên tay, chỉ sợ hạ chàng sẽ cùng cái kia một chút bị hút khô tinh linh đồng dạng. Cái kia nữ tinh linh đối Lưu Dương hét lớn: "Gia hỏa, người đem ta đem thả, ta là sẽ không đồng ý cùng ngươi làm loại sự tình này. Chúng ta là vĩ đại chủng tộc, nhân loại các ngươi là đê tiện chủng tộc, ngươi có tư cách gì đụng ta? Đem ngươi tay thúi lấy ra." Nghe được câu này, Lưu Dương trong nháy mắt cười: "Mở cái gì cũng lấy ra? Ta không chỉ có không lấy ra, ta còn muốn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Yên tâm đi, đừng nói là sờ mặt của ngươi, trên người của ngươi chỗ nào ta không thể sờ. Ngươi tiếp tục dãy rủa, ngươi càng dãy rủa ta càng vui vẻ, ta càng hưng phấn. Tinh linh nhất tộc đúng không? Cao quý đúng không? Tại ta Lưu Dương trước mặt, cao quý đến đâu chủng tộc cũng sẽ biến thành một con chó." Nói Lưu Dương trong nháy mắt một ánh mắt, một cái kia bị đóng băng hoàn toàn đông thành tượng băng tinh linh, trong nháy mắt trôi lơ lửng ở giữa không trung, lấy một cái cực kỳ làm nàng xấu hổ tư thế huyền không ngừng lại. Sau đó Lưu Dương vây tay một cái, huyền không ngừng lại tinh linh trong nháy mắt trôi hướng Lưu Dương. Cái kia tinh linh thấy cảnh này trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, lại thẹn thùng lại phẫn nộ nói: "Nên, đáng chết, ngươi cái tên này lại còn đem ta đặt ở giữa không trung nhục nhã." Vang bên ngoài nhà, cái khác tinh linh nhìn đến đây, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn trước kia cường đại nhất, cao nhất lạnh, nhất là không thể chiến thắng đội trưởng đại nhân, giờ này khắc này lại bị cái này nhân loại cho chế phục không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đây chính là bọn hắn tôn kính nhất đội trưởng đại nhân a. Đội trưởng đại nhân công tích không người có thể địch, đội trưởng đại nhân bắn tên kỹ thuật cũng không ai có thể so với được. Lần trước những người tu luyện kia tiến đến thí luyện thời điểm, chết tại đội trưởng đại nhân trên tay tu luyện giả khoảng chừng 10 cái, bị đội trưởng đại nhân cho hợp tác tù binh tu luyện giả cũng có 10 cái. Ai biết lần này vẹn vẹn chỉ một người tu luyện, liền đem chúng ta những thứ này tinh linh cho hoàn toàn chế phục, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hiện tại ai có thể tới cứu cứu chúng ta đội trưởng đại nhân a? Nhìn thấy đội trưởng của chúng ta đại nhân bị cái kia địa vị nhân loại tra tấn, chúng ta thật sự là không chịu nổi. Trong đó một cái tinh linh đối băng trong phòng hô to: "Ghê tởm nhân loại, ngươi nhanh lên đem chúng ta đội trưởng đại nhân đem thả, có gan ngươi liền hướng ta tới, ta có thể thay thế chúng ta đội trưởng đại nhân tiếp nhận ngươi tra tấn, ngươi muốn làm sao tra tấn ta đều được, ta nếu là nói nhiều một câu, nhiều hừ một chữ, liền coi như ta thua." Một cái khác tinh linh cũng đối với băng trong phòng lớn tiếng hô: "Không tệ, người tên ghê tởm này, nhanh lên đem chúng ta đội trưởng đại nhân thả, ngươi dựa vào cái gì như thế tra tấn chúng ta đội trưởng đại nhân, có gan ngươi liền hướng chúng ta đến nhà, ngươi xem chúng ta có sợ hay không ngươi." Cái thứ ba tinh linh nói: "Chúng ta đội trưởng đại nhân chỉ là bởi vì chủ quan, cho nên mới bị ngươi tên đáng chết này bắt được. Ngươi nếu là đem chúng ta đội trưởng đại nhân đem thả, chúng ta lần nữa tới một lần quang minh chính đại quyết đấu, ngươi nhất định không có khả năng đánh bại chúng ta đội trưởng đại nhân." Những cái kia tinh linh ngay tại băng bên ngoài nhà vô năng cùng nộ, nhưng là Lưu Dương tại băng trong phòng lại cùng một cái kia đội trưởng tinh linh giao lưu hừng hực khí thế. Một cái kia tinh linh đội trưởng thứ nhất lần cảm nhận được nhân loại cường đại. Nàng trước kia chỉ nghe nói qua nhân loại rất tà ác, rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng là cho tới nay không có chân chính thử qua. Bây giờ tại gặp Lưu Dương về sau, nàng mới biết được truyền ngôn căn bản không giả. Nhân loại tu luyện giả muốn so truyền ngôn càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Tinh linh đội trưởng thật chặt cắn tự mình hàm răng trắng đoán, muốn để cho mình không muốn phát ra âm thanh, nhưng mà lại luôn kìm lòng không được, dễ dàng tự điều khiển. Bang bên ngoài nhà các tinh linh nghe được đội trưởng thanh âm thống khổ, từng cái càng thêm sốt ruột. Các nàng làm sao có thể nhìn thấy đội trưởng chịu đựng dạng này khi dễ? Ghê tởm a, chúng ta cao nhất cường đại nhất, nhất lâm uy không sợ đội trưởng đại nhân, vậy mà đều không nhịn được phát ra thanh âm. Tên kia đến tột cùng tại dùng thủ đoạn gì tra tấn chúng ta đội trưởng đại nhân? Tại dùng thủ đoạn gì trừng phạt chúng ta đội trưởng đại nhân? Ghê tởm nhân loại, người cái này tên đáng chết, nhanh lên đem chúng ta đội trưởng đại nhân đem thả, có gan ngươi liền hướng chúng ta đến a, chúng ta mới không sợ ngươi, chúng ta có thể thay thế chúng ta đội trưởng đại nhân. Đáng chết nhân loại tà ác, người chết không yên lành, chúng ta tinh linh nhất tộc sẽ đem các ngươi nghiền xương thành tro, chờ tộc trưởng đại nhân chúng ta đến, là tử kỳ của ngươi. Những cái kia tinh linh không ngừng đối băng trong phòng lớn tiếng kêu, nhưng mà băng trong phòng căn bản không có bất kỳ đáp lại. Những thứ này tiếng kêu, nhưng là hắn căn bản không có lý. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng là các ngươi đừng nội, sớm muộn có thể đến phiên các ngươi. Các ngươi những thứ này tinh linh một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều phải thần phục tại ta Lưu Dương dưới chân. Lưu Dương tiếp tục tại băng trong phòng cùng cái kia tinh linh đội trưởng hữu hảo giao lưu. Mà vừa lúc này, nơi xa lại bay tới một đoàn tinh linh, một người cầm đầu tinh linh, quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, nhìn mười phần có khí thế, trên tay cầm lấy một bộ cung tên cực kỳ tinh mỹ, xem xét cũng không phải là phàm vật. Mà cái kia một chút bị khống chế lại tinh linh thấy cảnh này trên mặt nhao nhao lộ ra nét mặt hưng phấn, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên: "Tộc trưởng đại nhân ngài tới, đội trưởng đại nhân bị cái kia đáng giận nhân loại đã bắt lấy, hiện tại ngay tại tiếp nhận nhân loại kia tra tấn. Tộc trưởng đại nhân, nhanh lên mau cứu đội trưởng đại nhân đi." Chương 1054, trực tiếp phế đi. Chương 1054, trực tiếp phế đi. Một cái kia tinh linh tộc trưởng nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cháu gái của mình lại bị người bắt vào băng trong phòng. Cái này tinh linh tộc trưởng đã có mấy ngàn tuổi tuổi thọ, cháu gái của nàng cũng có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Tinh linh tộc mặc dù là tự mình phân liệt sinh sôi, nhưng sinh sôi tốc độ rất chậm. Dưới tình huống bình thường mấy trăm năm có thể sinh một cái cũng không tệ. Bởi vậy mặc dù tuổi thọ của các nàng vô cùng lâu đời, nhưng là số lượng của bọn họ cũng không có đạt được bạo tạc thức tăng trưởng, bởi vì bọn hắn sinh chậm. Tại cái này kéo dài trong 5 tháng, tộc trưởng này cũng liền sinh 10 cái nữ nhi, mà nữ nhi của hắn nhóm lại sinh tôn nữ, cháu gái của nàng lại sinh thằng tôn nữ, cho tới bây giờ mới thôi. Các nàng sinh sôi mấy ngàn năm, tại tầng này bên trong tinh linh cũng liền mấy trăm mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tự mình đắc ý nhất tôn nữ bị một nhân loại tu luyện giả cho bắt vào băng hồ bên trong rất tốt tra tấn, một cái kia tinh linh tộc trưởng trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra không thể tin biểu lộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại lại còn có thể làm được điểm này. Phải biết trước kia bọn hắn cũng đã gặp qua gần đây tư lệnh nhân loại, nhưng là những cái kia nhân loại đều bị bọn hắn tinh linh tộc xem như là chó đồng dạng giết, hoàn toàn không phải là đối thủ của tinh linh tộc, thậm chí bị tinh linh tộc nô dịch, xem như là tù nhân. Bọn hắn đã bắt đầu đem nhân loại xem như là nhỏ yếu sinh vật, đã quên đi nhân loại đã từng đứng tại thế giới đỉnh, cho chủng tộc khác tạo thành tổn thương. Bọn hắn từng cho là mình đã có thể bao trùm tại nhân loại phía trên. Dù sao cái kia một chút tiến đến thí luyện tu luyện giả, không có một cái nào là bọn hắn tinh linh tộc đối thủ, hoặc là bị bọn hắn tù binh, hoặc là bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, hốt hoảng mà chạy. Cháu gái của mình dẫn đội xuất chinh, đối phó một cái xâm lấn nhân loại. Vậy mà trực tiếp toàn quân bị diệt, mình nữ nhi không thể động đậy bị bắt vào băng trong phòng, cái khác đội viên cũng toàn bộ bị đông tại chỗ. Cái này khiến tinh linh tộc tộc trưởng 10 phần không hiểu. Hắn đối trong đó một cái đối đông kết thành khối băng tinh linh nói đến cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi vì cái gì bị đông cứng thành băng điêu, phiêu phủ ở giữa không trung? Nhân loại kia là thế nào làm được điểm này? Cháu gái của ta lại là làm sao bị hắn cho bắt vào băng trong phòng? Nghe được một câu nói kia, một cái kia tinh linh lập tức trả lời: tộc trưởng đại nhân, lần này nhân loại tiến vào không thể coi thường. Hắn cùng trước kia chúng ta đã thấy tất cả nhân loại cũng khác nhau, thực lực của hắn 10 phần cường đại, hắn sử dụng năng lực cũng vô cùng kỳ quái. Người khác đều là dùng linh lực tiến hành công kích, nhưng là hắn đối với chúng ta tiến hành công kích thời điểm lại hoàn toàn không có vận dụng linh lực, mà là trực tiếp dùng khối băng đối với chúng ta tiến hành công kích. Nó có thể tùy ý địa chế tạo khối băng, có thể đem khối băng biến thành đủ loại hình dạng, đồng thời còn có thể đem khối băng hóa thành hàn khí đông kết địch nhân, lại có thể đem khối băng làm thành hộ thuẫn ngăn cản người khác công kích. Chúng ta tiến bắn tại hắn khối băng phía trên, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là hắn tùy tiện vung tay lên liền có thể đem chúng ta toàn bộ cho đông thành tựa băng. Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, liền đã biến thành dạng này. Tộc trưởng đại nhân, nhanh lên giải cứu chúng ta, đem khối băng đánh nát thả chúng ta ra ngoài đi, sau đó chúng ta lại cùng đi cứu vớt đội trưởng đại nhân. Cái kia tinh linh tộc trưởng nghe câu nói này về sau nhẹ gật đầu, cho rằng cái này một cái tinh linh nói không sai. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem những này các tinh linh giải cứu ra, sau đó lại liên hợp lại cùng đi đem cái kia một tòa băng phòng cho dự định cứu vớt mình nữ nhi. Chỉ gặp một cái kia tinh linh tổ trưởng móc ra phía sau mình ống tên bên trong một mũi tên. Nàng những thứ này so tiễn phổ thông tinh linh kiếm muốn càng thêm mạnh, càng thêm sắc bén, càng thêm đặc thù. Bởi vì nàng tiễn mũi tên là dùng thần thụ rễ cây sợi dễ làm, có thể nói là trong thế giới này cứng rắn nhất vật thể. Nhưng là nếu như rễ cây đào quá nhiều, liền sẽ đối thần thụ tạo thành tổn thương. Bởi vậy có thể dùng loại này tiễn người cũng chỉ có tộc trưởng một người. Chỉ gặp tinh linh tộc tổ trưởng hai tay nắm ở cái kia một mũi tên, sau đó hung hăng dùng sức đục tại cái kia tinh linh đội viên trên người khối băng bên trên. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem tinh linh tộc trưởng sở tác sở vi. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng lần này nhất định sẽ đem các đội viên giải cứu ra. Đây chính là thần thụ rễ cây đúc thành tiễn a, vô cùng sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu thế gian này hết thảy vật thể. Cái này đóng băng coi như bước nữa, cũng không có khả năng có thể ngăn cản được tộc trưởng đại nhân kiếm. Mọi người ở đây ánh mắt mong chờ ở trong. Tinh linh tộc trưởng tiễn, rốt cục hung hăng túi tại lưu dương đóng băng bên trên. Đinh, một tiếng vang giòn truyền đến, kim loại va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Nát đi, ta giống như tại cái kia đóng băng phía trên thấy được khe hở. Khẳng định, cái kia là tộc trưởng đại nhân chúng ta tiễn. Đừng nói là đóng băng, liền xem như tường đồng vách sắt cũng như thường sẽ bị đâm xuyên. Tộc trưởng đại nhân và thuế, tộc trưởng đại nhân, kế tiếp tới cứu ta đi. Một chút tinh linh nhao nhao đối tộc trưởng gọi bảo, nhưng mà tộc trưởng của bọn họ đại nhân lại sững sờ tại nguyên chỗ. Một cái kia bị hắn cứu vớt tinh linh cũng cả người đều ngây dại. Nát, đúng là nát, nhưng là nát không phải lưu dương khối băng, mà là tinh linh tộc trưởng tiễn. Thần thụ dễ cây chỗ tạo tiễn hết thể chỉ có 3 con, thoáng một cái liền nát 1 con. Cái kia tinh linh tộc trưởng đau lòng đều nhanh muốn khóc, hắn làm sao cũng không muốn đến tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thụ chi tiễn tại đối phương khối băng trước mặt, vậy mà như là pha lê đồng dạng dễ dàng như vậy nát. Đây có phải hay không là có chút đảo ngược thiên cương? Rõ ràng đối phương khối băng mới là càng thêm yếu đất một phương. Cái gì thực chiến lên thời điểm hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình, tự mình thần thụ chi tiễn hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. cái kia một chút còn muốn kêu tộc trưởng cứu vớt tự mình các tinh linh. Nhìn thấy tộc trưởng đại nhân tại nguyên chỗ thật lâu cũng không có động một chút, bọn hắn cũng trong nháy mắt ý thức được có chút không đúng. Nhìn kỹ mới phát hiện, tộc trưởng của bọn họ đại nhân vậy mà lộ ra thương tâm biểu lộ. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, tộc trưởng đại nhân trên tay tiễn đã nát. Nhìn đến đây bọn hắn tất cả mọi người trợn tròn mắt. A, cái này sao có thể? Đây chính là tộc trưởng đại nhân bảo bối nhất thần thụ dễ cây chi tiễn a. Là tộc trưởng người kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Lần trước tiến đến thí luyện tu luyện giả, lấy ra cực kỳ chân quý phòng ngự bảo cụ. Chúng ta bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là tộc trưởng đại nhân chúng ta vừa ra tay, hắn đều bị tộc trưởng đại nhân một tiễn cho bắn thủng. Lần này, tộc trưởng đại nhân chúng ta tiễn vậy mà không cách nào phá hư khối băng, thậm chí bị khối băng cho làm vỡ nát. Cái kia tinh linh lộ ra không thể tin biểu lộ, mà cái khác tinh linh cũng nhao nhao không thể tin được tự mình tất cả những gì chứng kiến. Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng nhìn mỏng giống màng mỏng đồng dạng khối băng, như thế cứng rắn. Chúng ta tộc trưởng đại nhân, hết thảy chỉ có 3 con thần thụ dễ cây chi tiễn, bây giờ vậy mà trực tiếp liền phế bỏ một con. Ta nếu là chúng ta tộc trưởng, ta cũng phải khóc chết. Chương 1055, Dùng Hỏa Thiêu. Chương 1055, Dùng Hỏa Thiêu. A a a, ghê tởm a, thật sự là quá ghê tởm. Cái này tên đáng chết, đến tột cùng là dùng phương pháp gì chế tạo ra đóng băng, vậy mà như thế cứng rắn. Ta thần thụ dễ cây chi tiễn thế mà nát, ghê tởm a. Một cái kia tinh linh tộc trưởng trực tiếp phát ra đình thai nhức óc gào thét, trong ánh mắt của nàng viết đầy đau lòng. Thần thụ dễ cây chi tiễn hết thể chỉ có 3 con, cứ như vậy liền bị tự mình biến thành tàn tật một con. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể không chút do dự bài trừ đối phương đóng băng, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho tự mình ra ngoài ý định. Nàng thật sự là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Tinh linh tộc trưởng cả người đều có chút phát điên, nàng hung hăng nắm nuốt tự mình phẫn nộ nắm đấm, sau đó dùng sức một quyền đánh vào Lưu Dương đóng băng bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng không nhúc nhích tí nào. Một cái kia tinh linh tộc trưởng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhưng trong nháy mắt máu me đầm địa, nàng trong nháy mắt lộ ra thống khổ biểu lộ. A, đáng chết, quá cứng. Ngay sau đó quả đấm của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khép lại. Tinh linh tộc đục thể 10 phần cứng hãn, không chỉ có phi thường cường đại năng lực phòng ngự, còn có phi thường cường đại tự lành năng lực. Cho dù là nắm đấm phá thành mảnh nhỏ, cũng có thể trong thời gian cực ngắn lập tức liền khép lại. Bất quá tay bên trên đau đớn lại như cũ đang nhắc nhở cái này một cái tinh linh tộc trưởng, cái này nhân loại chỗ tạo nên đóng băng tuyệt đối là không thể coi thường, hoàn toàn không phải có thể khinh thị tồn tại. Băng trong phòng cháu gái của mình còn tại tiếp nhận hắn tra tấn, thế nhưng là tự mình thậm chí ngay cả những đội viên kia trên thân thật mỏng vĩnh hằng đóng băng đều không thể bài trừ, chớ nói chi là cái kia thật dày băng phòng. Cái này đóng băng làm sao lại như thế cứng rắn? Làm sao bây giờ a? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trong đó một cái tinh linh đối bọn hắn người dẫn đầu tộc trưởng đại nhân hỏi. Giờ này khắc này bọn hắn đều đã luống cuống, mười mấy cái đồng bào bị đóng băng giữa không trung bên trong, bọn hắn đã đi tới hiện trường, nhưng lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hỗ trợ. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào đem những thứ này, những đồng bào giải cứu ra. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mà bất lực. Hàn tộc trưởng nguyên bản tổn thất một con rễ cây chi kiếm, nắm đấm của mình lại bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Cả người đều là tâm phiền ý loạn. Bị các đội viên hỏi lên như vậy, nàng càng thêm nóng nảy. Các ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Các ngươi liền không thể tự mình động não nghĩ một chút biện pháp à? Tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp. Một người trí tuệ trung bình là có hạn, nhưng là chúng ta thế nhưng là một chủng tộc a. Tất cả mọi người có thể nói ra, chỉ cần các ngươi có ý tưởng liền có thể nói ra. Nếu như ý nghĩ của các ngươi cuối cùng chứng minh có thể đối giải cứu đội viên có trợ giúp, ta còn nặng nề có thưởng. Tinh linh tộc trưởng cũng là không có biện pháp. Bây giờ dựa vào chính mình muốn đem những đội viên này cứu ra, chỉ sợ không phải dễ dàng nhất sự tình. Cho nên hắn nhất định phải phát động mọi người cùng nhau suy nghĩ, như vậy mới có thể làm được. Tiếp thu ý kiến của chúng. Có câu nói là 3 cái thối thợ dày cũng có thể đỉnh một cái ra cắt lượng. Có lẽ có một số người não mạch kín chính là hơi đặc biệt. Hắn vừa vặn liền nghĩ đến có thể cứu ra đội viên phương pháp đâu. Nghe tộc trưởng nói về sau, cái khác các đội viên cũng thật bắt đầu chăm chú suy tư. Đúng vậy a, trước kia vô luận gặp được sự tình gì, đều là hỏi tổ trưởng người kia nên làm như thế nào. Đem tất cả áp lực đều thêm tại tổ trưởng đại nhân trên người một người. Tổ trưởng đại nhân trước kia đúng là tiếp nhận quá nhiều trách nhiệm. Chúng ta cũng hẳn là giúp tổ trưởng đại nhân chia sẻ một chút. Trong đó một cái tinh linh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thế là đối tộc trưởng nói: "Tộc trưởng đại nhân, đã đối phương chế tạo là đóng băng, vậy chúng ta là không phải có thể dùng lửa đến đối kháng đóng băng đây này. Ta cũng không tin những thứ này đóng băng vĩnh viễn sẽ không hòa tan. Chúng ta trực tiếp dùng lửa tại những đội viên này trên tân nướng, luôn có thể đem đóng băng nướng hóa đem bọn hắn cứu ra." Nghe được một câu nói kia về sau, cái khác các tinh linh nhao nhao đối nàng quăng tới sùng bái ánh mắt. "Đúng vậy a, lửa không phải liền là dùng để khắc chế đóng băng sao? Dùng lửa đốt nhất định có thể đem các đội viên cho nướng ra tới. Tranh thủ thời gian nhóm lửa đi, chỉ cần lửa đủ lớn, lại kiên cố băng cũng sẽ bị nướng hòa tan." Các tinh linh nhao nhao cảm thấy cái này một cái đề nghị rất không tệ, mà tộc trưởng của bọn họ đại nhân cũng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, tự mình ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn là bị nóng nảy cảm xúc cho tà hữu, cho nên không nghĩ tới còn có thể dùng lửa đến tiêu trừ đóng băng. Thần thụ dễ cây chế tạo tiễn cố nhiên vô cùng kiên cố, nhưng là cùng đóng băng cứng đối cứng hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác, hẳn là dùng một điểm đầu góc, dùng quanh co chiến thuật, dùng lửa tới đối phó đóng băng. Đây quả thực là lấy nhu thắng cương, rất tốt. Vậy chỉ dùng phương pháp này đi, bắt đầu nhóm lửa. Bất quá phải chú ý hỏa diễm lớn nhỏ không muốn bỏng đội viên của chúng ta. Tinh linh tộc trưởng ra lệnh một tiếng, cái khác các tinh linh trong nháy mắt bắt đầu hành động, bay vào trong bụi cây, rất nhanh liền ôm trong bụi cây vừa rồi lại bay ra, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, ngọn lửa rừng rực trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Những cái kia bị đóng băng bao quanh các tinh linh ngay từ đầu thời điểm còn vô cùng lo lắng, sợ hãi hỏa diễm quá lớn sẽ bỏng chính mình. Sau khi hỏa diễm triệt để thăng lên về sau, các nàng lại phát hiện tự mình vậy mà một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được. Tộc trưởng quan tâm đối bọn hắn hỏi: "Thế nào? Dạng này hỏa diễm, các ngươi còn có thể chịu được đi? Sẽ đem các ngươi nướng tổn thương bên trên à?" Nghe tộc trưởng nói về sau, những cái kia các tinh linh lại là lắc đầu. "Tộc trưởng đại nhân, chúng ta ngay cả một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được, vẫn là toàn thân đều vô cùng băng lãnh. Cái này đóng băng phảng phất có thể ngăn cách hết thảy, liên liên hỏa diễm nhiệt độ cao đều có thể triệt để ngăn cách." Một cái khác tinh linh cũng nói đến: "Đúng vậy a, tộc trưởng đại nhân, lửa quá nhỏ, chúng ta hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ. Thêm chút đi hỏa diễm, đem chúng ta triệt để bao tại trong biển lửa. Ta cũng không tin cái này đóng băng liên hỏa đều nướng không hòa tan." Nghe mấy cái này tinh linh nói về sau, tộc trưởng trên mặt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nha. Cái này đóng băng, thậm chí ngay cả hỏa diễm nhiệt độ cao đều có thể ngăn cách. Hắn đối cái khác tinh linh mệnh lệnh nói: "Nhiều hơn điểm củi lửa, đem hỏa thiêu lớn một chút." "Được rồi, tộc trưởng đại nhân." Cái khác tinh linh lập tức đi nhặt càng nhiều củi lửa, đem hỏa diễm thiêu đến càng thêm lớn. Nhưng mà, đốt đi khoảng chừng mười mấy phút, những cái kia đóng băng vẫn không có dấu hiệu hòa tan. Thấy cảnh này, tinh linh tộc trưởng triệt để hỏng mất, thậm chí ngay cả lửa đều không thể nung chảy hóa. Xong, chẳng lẽ nói chỉ cần đối phương không muốn đem những thứ này tinh linh đem thả đi, những thứ này tinh linh sẽ bị vây chết tại đóng băng bên trong à? Nghĩ đến đây, tinh linh tộc trưởng trên mặt liền lộ ra tuyệt vọng thâm tình. Nàng đã chưa từng có trải qua chuyện như vậy, rõ ràng nhìn tàn phá có thể phá đóng băng, lại cứng rắn như là trên thế giới này kiên cố nhất vật thể, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể giải trừ. Như vậy tiếp xuống nên như thế nào bảo vệ mình đội viên? Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, băng trong phòng lại truyền tới cháu gái của mình khó mà miêu tả tiếng kêu. Tinh linh tộc trưởng trong nháy mắt trong lòng siết chặt. Chương 1056, làm sao ngừng chương 1056, làm sao ngừng? Đáng chết a, cái này ghê tởm nhân loại, thật sự là quá đáng chết. Bảo bối của mình tôn nữ, giờ này khắc này ngay tại băng trong phòng tiếp nhận nhân loại tra tấn, thế nhưng là tự mình lại cái gì đều không làm được, hoàn toàn không có cách nào đem cháu gái của mình cho giải cứu ra. Loại tình huống này để tinh linh tộc trưởng trong nháy mắt cảm thấy có một loại thật sâu cảm giác bất lực, đồng thời nàng cũng phi thường phẫn nộ, khí cũng cảm giác mình muốn bị tức nổ tung. Nàng hung hăng cắn tự mình hàm răng trắng đoán, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra gần như vặn mẹo phẫn nộ biểu lộ. Dùng bén nhọn rễ cây chi tiễn cũng vô pháp bài trừ đóng băng, dùng hỏa thiêu cũng vô pháp bài trừ đóng băng. Loại tình huống này chính là mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới có thể đem bảo bối của mình tôn nữ cấp cứu ra? Ai có thể nói cho ta đáp án này? Ai có thể nghĩ đến biện pháp đem cháu gái của mình cấp cứu ra? Nàng nguyện ý dùng tất cả phương pháp đến cảm tạ hắn, nhưng là không có người. Toàn bộ tinh linh tộc không ai có thể cứu ra. Tộc trưởng này tại thời khắc này cảm nhận được một loại áp lực như núi cảm giác. Cả một tộc trong đám, không có một cái nào trợ thủ đắc lực. Các nàng mặc dù đều bắt nguồn từ cùng một cái tổ tiên, nhưng ở giờ khắc này, tinh linh tộc trưởng vẫn cảm thấy cái khác tinh linh đều là phế vật. Ghê tởm a, các ngươi liền một chút biện pháp đều không nghĩ ra được à? Nhanh lên dạy một chút ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể đem bảo bối của ta tôn nữ cấp cứu ra. Chỉ cần ngươi có thể có bất kỳ một người có thể nghĩ đến biện pháp, ta nhất định trùng điệp có thưởng cho các ngươi sinh thăng quan, thậm chí có thể ban thưởng ngươi một chi thần thụ dễ cây chi tiễn. Lời này vừa nói ra, tất cả tinh linh trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thần thụ dễ cây chi kiếm chân quý tự nhiên là không cần nhiều lời, có thể nói loại này mũi tên không gì không phá, thế không thể đỡ, có thể bài trừ hết thể hộ thuẫn bảo bối. Chỉ ít tại gặp được Lưu Dương trước đó, thần thụ dễ cây chi tiễn chưa từng có thất bại qua. Vô luận là địch nhân cường đại dường nào, đều sẽ chết tại cây này cằn chi tiễn bên trên. Toàn bộ tinh linh tộc bảy bên trong, hết thảy chỉ có 3 con, đều tại tộc trưởng trên tay, mà lại vừa rồi tộc trưởng bởi vì dùng để bài trừ khối băng, còn phế bỏ một con, chỉ còn lại 2 con. Nếu ai có thể muốn lấy được cứu vớt đội trưởng biện pháp, liền có thể thu hoạch được ban thưởng một chi rễ cây chi tiễn. Cái này chẳng phải là nói rõ cơ hội cùng tộc trưởng đồng dạng bình khởi bình tọa sao? Bởi vì tộc trưởng trên tay cũng chỉ có một con mà thôi, người cũng có một chi, đó chính là cùng tộc trưởng ngang nhau. Điều kiện như vậy nếu như đặt ở là bình thường, đây tuyệt đối là cực kỳ dụ hoặc. Vô số tinh linh đoán chừng đánh bạc sinh mệnh đều muốn làm được. Nhưng mà đáng tiếc là, hiện tại các tinh linh đã bị Lưu Dương biểu hiện dọa cho bệ mật. Giờ này khắc này, lòng của các nàng trong mắt Lưu Dương phảng phất đã thành không cách nào chiến thắng địch nhân. Đừng nói là dùng tinh linh dễ cây chi tiến tới làm dụ hoặc, liền xem như dùng tộc trưởng chi vị tới làm dụ hoặc, các nàng liền xem như lại nghĩ đem đội trưởng đều cứu ra, vắt hết đầu óc, các nàng cũng không nghĩ ra biện pháp nha. Đối mặt một cái không cách nào chiến thắng địch nhân, ngươi liền xem như nghĩ lại nhiều, liền xem như lại cố gắng, thì có ích lợi gì đâu? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cố gắng hữu dụng không? Nếu là cố gắng thật có hiệu quả, vậy trên thế giới liền sẽ không có thiên tài loại thuyết pháp này. Người ta vừa ra đời liền đã đạt đến ngươi từ đạt tới không được độ cao, loại này chính là trời sinh thiên tài. Tựa như Lưu Dương đồng dạng, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, chỗ tạo nên đóng băng, chính là toàn bộ tinh linh tộc nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể phá giải nan đề. Ở loại tình huống này phía dưới, rất nhiều tinh linh đều đã từ bỏ dãy rủa, bọn hắn cảm thấy lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Làm địch nhân đủ cường đại thời điểm, liền đã đạt đến áp bách bọn hắn cuối cùng tâm lý phòng tuyến cái chủng loại kia trình độ. Một khi nội tâm sụp đổ, liền rốt cuộc không có năng lực phản kháng. Tất cả tinh linh đều trầm mặc không nói. Tinh linh tộc trưởng triệt để đều bị tức điên rồi, không nhịn được đối này một đám các tinh linh mắng: đáng chết, các ngươi đều là một đám phế vật a. Nhiều người như vậy, vậy mà không ai có thể đưa ra một cái đề nghị hữu dụng, thật sự là phế vật a. Nghe được tinh linh tộc trưởng chửi mình, những đội viên kia cũng không dám phản bác, chỉ là từng cái cúi đầu trầm mặc như trước. Rốt cục có một cái tinh linh, ánh mắt sụp đổ nói: tộc trưởng đại nhân, nếu không chúng ta quỳ xuống đi cầu cầu hắn đi. Ngươi không phải đã nói sao, nhân loại chính là thích nô dịch tinh linh, chỉ cần chúng ta quỳ xuống tới thần phục với hắn, ta tin tưởng hắn sẽ thả chúng ta một ngựa, hắn cũng sẽ đặt vào đội trưởng đại nhân. Chỉ cần có thể sống sót, liền xem như quỳ xuống tới thần phục với đối phương, hẳn là cũng không có gì đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp không đều là phải bị nhân loại nô dịch sao? Lời này vừa nói ra, cái khác tinh linh đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Liên tại bọn hắn còn tại trong lúc khiếp sợ thời điểm, tinh linh tộc trưởng cũng đã một bàn tay phiến tại cái kia tinh linh trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến cái kia tinh linh tuyệt mỹ mặt, trong nháy mắt bị đánh đến sưng đỏ. Tinh linh tộc trưởng nổi giận đùng đùng nói: loại lời này ngươi cũng nói đạt được miệng, người tiện nhân này, người cái này đồ bỏ đi. Chúng ta thật vất vả đi tới cái này một cái thế giới, vượt qua cuộc sống tự do tự tại, vượt qua không buồn không lo thời gian, thật vất vả có được chiến thắng nhân loại phương pháp. Lấy trước kia này nhân loại tu luyện giả cả đám đều bị chúng ta đánh bại, quỳ gối trước mặt của chúng ta, thần phục với chúng ta trong địa lao. Hiện tại còn giam giữ mấy người loại tu luyện giả, bọn hắn đều là tù binh của chúng ta. Hiện tại ngươi lại muốn để cho ta quỳ xuống đi cầu một nhân loại? Ngươi không biết chúng ta tinh linh tộc bỏ ra khí lực lớn đến đâu, dùng bao nhiêu đời người cố gắng mới thoát khỏi bị nô dịch hạ tràng. Bây giờ ngươi nhưng lại muốn rút lui trở về thụ lùi, ngươi thật là đáng chết ta. Đối mặt nổi giận đùng đùng tộc trưởng, một cái kia tinh linh che lấy tự mình sưng đỏ mặt, trực tiếp ghé quỵ trên đất nói: tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, ta có lỗi gì? Ta chỉ là cho mọi người cung cấp một cái có thể sống sót đề nghị mà thôi, ta lại có cái gì sai? Chỉ cần có thể sống sót, liền xem như quỷ gối nhân loại trước mặt, lại có cái gì quá không được đây này? Đối phương biểu hiện ra thực lực, đã nói rõ hắn là một cái không thể chiến thắng địch nhân. Ở loại tình huống này phía dưới, vô luận chúng ta lại thế nào cố gắng phản kháng, cũng mẹn mẹn chỉ là chịu chết mà thôi. Cùng nó không công chịu chết, còn không bằng kéo dài hơi tàn còn sống, chết tử tế không bằng nát sống. Lại nói, chỉ cần có thể sống sót, về sau chúng ta lại nghĩ chiến thắng nhân loại biện pháp, không phải cũng có thể à? Cái kia tinh linh một mặt thành khẩn nói. Hắn thấy, tại tình huống hiện tại phía dưới, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Về phần tôn nghiêm, còn chủng tộc tương lai, về phần lý tưởng, hiện tại cũng là dâu ria đồ vật. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều không có, những vật này còn có cái gì sử dụng đây? Một cái kia tộc trưởng đang nghe xong câu nói này về sau càng thêm phẫn nộ, nâng lên mình tay, còn muốn tiếp tục đánh, lại không nghĩ rằng băng trong phòng, cháu gái của mình thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Người tộc trưởng kia trên mặt trong nháy mắt lộ ra khẩn trương biểu lộ, nàng thu tay về, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm băng phòng, một mặt lo lắng nghĩ đến, làm sao ngừng? Cháu gái của ta sẽ không đã chết đi. Nghĩ đến đây, cái kia tinh linh tộc trưởng trong nháy mắt sốt ruột và phần, hắn không thể hiện tại liền lập tức xông vào băng trong phòng đi. Chương 1057, không làm bại hoại. Chương 1057, không làm bại hoại. Băng trong phòng, giờ này khắc này đã khôi phục bình tĩnh, trong không khí lặp đi lặp lại còn tràn ngập chiến đấu khí tức. Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, không hổ là tinh linh tộc tuyệt mỹ nữ tinh linh. Trước kia Lưu Dương nữ nhân bên cạnh đều nhiều đến hơn bạn gái, nhưng là những nữ nhân kia bên trong có là nhân loại, có là cự nhân tộc, có là nhân ngư, có là xa nữ, có là tiểu lộc nữ, có nữ zombie, chính là không có tinh linh. Trước kia Lưu Dương cho là mình bên người đã đủ bao dung, nữ nhân chủng loại đã đủ nhiều, cho là mình đã làm được trên thế giới này không có nam nhân có thể làm được sự tình. Tự mình chơi nữ nhân đã đủ nhiều, vô luận dạng gì cực phẩm nữ nhân chính mình cũng chơi qua. Nhưng là hôm nay tại gặp tinh linh tộc nữ tinh linh về sau, Lưu Dương mới rốt cục minh bạch, mình trước kia là cỡ nào tầm nhìn hạn hẹp, cái gì gọi là đều chơi qua. Không, ngươi còn không có đều chơi qua. Cùng nữ tinh linh so ra, trước kia tự mình chơi những nữ nhân kia, lập tức đều ảm đạm phai mờ. Hôm nay Lưu Dương mới chính thức minh bạch cái gì gọi là cực phẩm. Đây mới thực là cực phẩm, hoàn mỹ nhất, thậm chí không có cái thứ hai. Những thứ này nữ tinh linh mặc quần áo thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của các nàng là tuyệt mỹ, làn da là tuyết trắng non mịn, như là hài nhi đồng dạng thổi qua liền phá. Nhưng là Trong lúc các nàng chân chính cởi quần áo ra về sau, Lưu Dương mới chính thức phát hiện, không chỉ có như thế, không chỉ chỉ là bề ngoài nhìn rất xinh đẹp mà thôi, thân hình của nàng càng là hoàn mỹ đến cực hạn, trên thân thể không có một tia thịt thừa, tất cả đường cong đều ưu nhã mà tràn ngập mỹ cảm, phảng phất là thượng đế chế tạo tinh điêu ngọc chắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mỗi một cái địa phương đều tràn đầy hoàn mỹ tỷ lệ, giống như toàn bộ tinh linh đều là từ tỷ lệ vàng tạo thành. Nhân loại hoàn mỹ đến đâu tựa hồ luôn luôn có một ít thiếu hụt, nếu như nhân loại hoàn mỹ đã tới chưa khuyết điểm, cái kia còn có thể để nhân loại ạ. Có đôi khi không hoàn mỹ mới có thể lộ ra chân thực, nhưng là tinh linh không giống. Tinh linh nàng chính là hoàn mỹ biểu tượng, chính là hoàn mỹ đại ngôn tử. Nếu như nàng có một tia thiếu hụt, vậy hắn liền không gọi tinh linh. Lưu Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tinh linh luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cho là mình so với nhân loại cao cấp hơn nhất đẳng. Thân thể của các nàng chính là muốn so với nhân loại càng thêm hoàn mỹ, ngoại trừ càng thêm có mỹ cảm bên ngoài, các nàng còn có lực lượng cường đại hơn, càng dư thừa tinh lực, càng kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có càng thêm siêu việt thường nhân năng lực khôi phục. Cho dù bị Lưu Dương toàn lực dày vò mấy giờ, giờ này khắc này một cái kia tinh linh đội trưởng trên mặt vẫn không có lộ ra mệt là biểu lộ, có chỉ là chấn kinh. Nàng chấn kinh tại cái này nhân loại cường đại như vậy, so trong truyền thuyết nhân loại đều muốn càng tăng mạnh hơn. Có câu nói là trăm nghe không bằng một thấy. Trước kia nàng nghe nàng tộc trưởng nói qua rất nhiều liên quan tới nhân loại nghe đồn, nhưng là hiện tại, người thấy được về sau, mới phát hiện trước nghe đồn cũng không phải là hoàn toàn chân thật, thậm chí còn có chút bảo thủ. Này nhân loại thực lực chân chính mãnh, đơn giản so trong truyền thuyết mạnh nhiều. Tộc trưởng đại nhân còn nói, nếu như bị nhân loại bắt lấy, không cần một tháng liền sẽ bị nhân loại cho lấy âm bổ dương, trực tiếp hút khô. Hiện tại, liền trải qua cái này gọi Lưu Dương trừng phạt về sau, tinh linh đội trưởng phát hiện, đừng nói là một tháng, liền xem như một tuần lễ, tự mình chỉ sợ cũng đã bị chơi hỏng. Chịu không được a, căn bản chịu không được. Cái này nam nhân thật sự là quá mạnh. Mà lúc này đây Lưu Dương lại một lần nữa đi hướng cái này tinh linh. Lúc này tinh linh đang bị đóng băng trói buộc, phiêu phù ở giữa không trung, lấy một cái cực kỳ làm cho người xấu hổ cùng lúng túng tư thế nằm. Nhìn thấy Lưu Dương một lần nữa đi hướng chính mình, nàng ý dĩ nhiên không thể động đậy, trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Không thể nào, vừa rồi một lần kia cũng đã gần lấy đi của mình cái này mạng nhỏ, chẳng lẽ hắn còn muốn mai nợ hai độ? Không được a, tuyệt đối không được, sẽ chết người đấy, nhất định sẽ người chết nhà. Đừng a, ngươi không được qua đây nha, ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ngươi còn muốn đối ta làm cái gì? Ngươi cũng đã đem ta ăn xong lau sạch, chẳng lẽ còn không đủ hả? Còn muốn đến thứ nhì lần? Không muốn a, bỏ qua cho ta đi. Sẽ chết, ta khẳng định sẽ chết. Cái này tinh linh trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nàng biết cái này nam nhân quá mạnh, nếu là lại như thế bị hắn trừng phạt một lần, tự mình khẳng định nhất định phải chết. Nhìn thấy cái này tinh linh như thế sợ hãi, Lưu Dương trong nháy mắt cười, không phải mới vừa còn một bộ cao cao tại thượng bộ rằng à, hiện tại rốt cuộc biết sợ. Tinh linh tộc thì thế nào, chỉ cần là ta Lưu Dương vừa ra tay, còn không phải đến bị ta chế phục ngoan ngoãn. Lưu Dương đối cái kia tinh linh nói thế nào, tại thể nghiệm được ta Lưu Dương lợi hại về sau, ngươi còn muốn phản kháng ta sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến thần phục với ta. Từ nay về sau ngươi chính là ta Lưu Dương nữ nhân, đi theo ta Lưu Dương bên người ăn ngon uống sướng, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được ta Lưu Dương sủng hạnh. Ngươi nếu là dám phản kháng, vậy ta liền lại hung hăng chơi ngươi một lần, sau đó lại đem ngươi giết đi. Dù sao các ngươi tinh linh tộc tinh linh nhiều muốn chết, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng cái khác tinh linh cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cũng không phải là không thể thay thế. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đi tìm cái khác tinh linh. Nhưng là ta tìm cái khác tinh linh về sau, ngươi lại nghĩ tới làm nữ nhân của ta, nhưng liền không có cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực, sớm một chút nắm chắc cơ hội tốt, bắt lấy tương lai. Lưu Dương nói, khoe miệng hơi gấp, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thấy, cái này một cái tinh linh đã nhận tự mình nắm, chỉ cần là bị tự mình chơi qua nữ nhân, không có một cái nào không thần phục tại tự mình lớn cuồng phong phía dưới. Mà một cái kia tinh linh đang nghe xong Lưu Dương nói về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vừa sợ sợ lại do dự thần sắc. Nếu là không thần phục cái này nhân loại, khả năng hắn lại chơi ta một lần, ta liền thật đã chết rồi. Nhưng là muốn để ta thần phục với một nhân loại, vậy ta ha không liền thành trong tinh linh tộc đê tiện nhất bại hoại sao? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể khuất phục tại cái này nhân loại. Coi như bị hắn tươi sống đùa chơi chết, ta cũng không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia tinh linh ánh mắt trong nháy mắt kiên định, nàng không thể chịu đựng được trở thành tinh linh tộc bại hoại chuyện này, cho nên nàng tuyệt không khuất phục. Bà nội của nàng thế nhưng là tộc trưởng, sữa của mình sữa nhất định sẽ tới cứu mình. Cái này nam nhân một lần, mấy giờ, thời gian lâu như vậy, tin tưởng tinh linh tộc người nhất định sẽ chạy đến cứu mình. Thế là cái kia tinh linh cắn răng nghiến lợi đối Lưu Dương nói đến, ngươi nằm mơ, ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta tinh linh chân thấp cao quý đầu lâu, thần phục tại nhân loại trước mặt. Ha ha, trước kia chưa từng có chuyện như vậy. Nhân loại trừ phi là dùng thuốc mê, trừ phi là dùng sức mạnh chế thủ đoạn, hạn chế tinh linh tự do, muốn để tinh linh triệt để thần phục, đó là không có khả năng. Từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì một cái tinh linh thần phục với nhân loại. chúng ta tinh linh tộc tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với các ngươi những thứ này đê tiện người. Sau khi nói xong, cái kia tinh linh trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ. Đúng vậy a, dạng này liền tốt thụ nhiều, không phải liền lá chết sao? Tại tôn nghiêm cùng sinh mệnh trước mặt, ta nguyện ý lựa chọn tôn nghiêm. Chúng ta tinh linh tộc trước kia tiền bối đều là như thế này chọn, ta không thể làm một cái kia bại hoại. Chương 1058, muốn cùng ngươi quyết đấu. Chương 1058, muốn cùng ngươi quyết đấu. Không nghĩ tới ở loại tình huống này phía dưới, cái này tinh linh lại còn không chịu khuất phục tại chính mình. Lưu Dương quả thật có chút không tưởng được. Đang thưởng thức ta Lưu Dương cường đại về sau còn có thể bảo trì bản thân. Vậy cái này tinh linh sát thực so phổ thông nữ nhân lợi hại hơn một chút như vậy. Bất quá cũng chỉ thế thôi thôi. Lợi hại một chút xíu, không có nghĩa là liền có thể không nhìn ta Lưu Dương cường đại. Lưu Dương một ánh mắt, xoát. Một cái kia tinh linh trên người đóng băng trói buộc trong nháy mắt bị Lưu Dương giải trừ, khôi phục tự do về sau. Cái kia tinh linh lộ ra không thể tin biểu lộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhân loại vậy mà liền như thế không nói hai lời liền đem tự mình đem thả. Nguyên bản tự mình vùng vây không biết bao lâu, cái này đóng băng trói buộc đều dễ rùa không ra, bây giờ lại đột nhiên khôi phục tự do, liên để nàng cảm thấy có chút không thực tế. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng tự mình là đang nằm mơ, toàn thân đều đã bị đông cứng tê, thời gian dài bất động, huyết dịch đều không lưu thông, đột nhiên bị vùng ra cái kia tinh linh toàn thân chết lặng, đứng tại chỗ có chút đứng không vững chân. Đồng thời trên mặt của nàng tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Sau đó đối Lưu Dương nói đến: ngươi cái này ghê tởm nhân loại, rất tốt, ngươi cũng dám đem bản tiểu thư đem thả. Chờ một chút ta liền muốn để ngươi nếm thử, đắc tội chúng ta tinh linh tộc là dạng gì hậu quả. Ta muốn chính diện đem ngươi đánh bại, sau đó để ngươi thể nghiệm đến ta vừa rồi thể nghiệm đến tuyệt vọng. Cái kia tinh linh cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ tới vừa rồi mình bị đóng băng giữa không trung bên trong, bị Lưu Dương hung hăng nhục nhã, nàng đã cảm thấy thân thể của mình đều không sạch sẽ. Sau đó nhất định phải hung hăng chiến thắng lấy một nhân loại, sau đó đem hắn đối với mình khu vực triệt để rửa sạch sạch sẽ. Tên ghê tởm này, phải chết. Nghe cái kia tinh linh nói về sau, Lưu Dương trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Đối một cái kia tinh linh nói đến, ngươi biết ta tại sao muốn đem ngươi buông ra hả? Sau đó ta liền để ngươi khôi phục tự do, sau đó lại hung hăng đem ngươi đánh bại, dùng cương ngạnh thủ đoạn để ngươi lại một lần nữa trở thành ta Lưu Dương đồ chơi. Đã ngươi không chịu thần phục với ta, vậy ta liền đem ngươi chơi phế, sau đó ta cũng sẽ không lại thương hương tiếc ngọc. Nói Lưu Dương ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng, mà một cái kia tinh linh giờ này khắc này trên người chết lặng, cũng đã chậm rãi khôi phục bình thường. Đem ta chơi phế, có quỷ mới tin loại sự tình này đâu. Đã ta đã khôi phục tự do, ta liền tuyệt đối sẽ không lại mặc cho ngươi bài bố. Như vậy, sau đó, chịu chết đi. Ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ta sẽ để cho ngươi, vì ngươi sở tác sở vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói, nàng không chút do dự trực tiếp cầm bước lên nắm đấm xông về Lưu Dương. Đối Lưu Dương khởi xướng tiến công. Tinh linh nhục thể muốn so nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như tại không có linh lực tác dụng dưới, cho dù là cường đại tu luyện giả luận lực lượng cơ thể cũng tuyệt không phải tinh linh đối thủ. Cái này nữ tinh linh giờ này khắc này minh bạch, Lưu Dương đem tự mình đem thảm ở, hẳn là liền sẽ không lại dùng loại kia đóng băng trói buộc chính mình. Bằng không mà nói hắn đem tự mình bung ra chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hắn hẳn là nghĩ chính diện cùng tự mình quyết đấu, ý đồ dùng chính diện chiến thắng tự mình đến ma diệt lý tưởng của mình, tra đạp tôn nghiêm của mình, để cho mình triệt để thần phục. Loại chuyện này chính là tại mơ ngộng hão huyền, tự mình là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương được như ý. Ta thế nhưng là cao quý tinh linh tộc a, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không thần phục với nhân loại, vĩnh viễn sẽ không giống nhân loại thấp cao ngạo đầu lâu, cho dù là chết cũng sẽ không. Mà lại đây là một cái cơ hội, liên loại tình huống này là tự mình thắng lợi duy nhất cơ hội, tự mình nhất định phải nắm chặt cái cơ hội này. Cái này nhân loại vô cùng tự đại, hắn cũng không rõ ràng tinh linh nhục thể thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu luận mỗi về lực lượng mà thôi, tùy tiện một cái bình thường thành viên đều có được mấy ngàn cân lực lượng, đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể so. Tại đối phương chủ quan thời điểm, mình có thể một quyền đem đối phương đánh ngất xỉu, đến lúc đó muốn làm sao trừng phạt cái này nhân loại, không phải liền là mình nói tính toán à? Nghĩ đến đây, một cái kia tinh linh trên mặt cũng bắt đầu kìm nén không được lộ ra ý tứ khó mà phát giác tiêu dung. Rất nhanh nàng liền vọt tới Lưu Dương trước mặt, tốc độ sát thực nhanh vô cùng. Theo Lưu Dương, cái này tinh linh tốc độ hẳn là đạt đến người bình thường 10 lần khoảng chừng, mà ở cường đại Lưu Dương trước mặt, tốc độ như vậy cùng động tác chậm không hề khác gì nhau. Giờ này khắc này, Lưu Dương tốc độ đã đạt đến 2 gấp trăm lần vận tốc âm thanh, người bình thường 10 lần tốc độ cũng xứng cùng Lưu Dương so. Cái kia tinh linh vừa vọt tới Lưu Dương trước mặt, trên tay nắm đuốt nắm đấm còn không có đánh đi ra, Lưu Dương cũng đã trở tay một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Lưu Dương nhanh tay đến, mắt thường không thể phát giác tình trạng, phản phất hóa thành một đạo hư vô. Cái kia tinh linh ngay cả Lưu Dương đưa tay động tác đều thấy không rõ, cả người liền đã bay ngang ra ngoài. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó, vang, cái kia tinh linh như là một cái đạn pháo đồng dạng trùng điệp đập vào vĩnh hằng đóng băng đúc thành băng phòng trên vách tường. Nếu như không phải có vĩnh hằng đóng băng làm băng phòng vách tường, chỉ sợ cho dù là một ngọn núi đều sẽ bị cái này lực lượng cường đại cho nện xuyên. Cái kia tinh linh đập vào trên vách tường về sau, cả người liền như là tan thành từng mảnh đồng dạng, trung điệp rơi xuống tại mặt đất, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, toàn bộ mặt sưng lên thật cao, khoe miệng đã bắt đầu rịn ra máu tươi. miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Ừm a, đau quá đau quá đau quá. A a a, ta cảm giác phải chết. Một cái kia tinh linh, giờ này khắc này rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhân loại cùng chính mình tưởng tượng bên trong nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là cái kia một loại dựa vào linh lực đến giết địch bản thân không có thực lực người, mà vừa vặn ngược lại, thân thể của hắn thực lực mạnh đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một bàn tay đánh tới, tự mình thật giống như đạn pháo đánh bay đi đồng dạng. Cái kia tinh linh cảm giác toàn thân mình đều muốn tan thành từng mảnh, xương cốt đều nát đồng dạng, toàn thân đau đớn không đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng than nhẹ. Mà băng bên ngoài nhà các tinh linh cũng nghe đến, cái kia băng trong phòng một tiếng vang thật lớn. Các nàng mặc dù cách kính mở đồng dạng vết tường, thấy không rõ bên trong cụ thể cảnh tượng, nhưng lại có thể nhìn thấy một bóng người trực tiếp bị đánh bay. Sau đó liền nghe đến các nàng tinh linh đội trưởng phát ra thanh âm thống khổ. Năm nay tộc trưởng nhìn thấy cháu gái của mình tiếp nhận dạng này tra tấn, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đối băng trong phòng gọi lớn bảo: "Ghê tởm nhân loại, nhanh lên đem cháu gái của ta đem thả. Ngươi đối ta tôn nữ làm cái gì? Có gan ngươi liền hướng ta đến nhà. Ngươi đem nàng phóng xuất, ta nguyện ý đi băng trong phòng cùng ngươi đối tuyến. Nguyện ý thay ta tôn nữ tiếp nhận ngươi tra tấn. Mau tới a, có gan ngươi liền hướng về phía ta tới." Người tộc trưởng kia đối băng trong phòng không ngừng kêu, nhưng mà băng trong phòng Lưu Dương cũng không để ý tới nàng, mà là từng bước đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi tinh linh đội trưởng. Giờ này khắc này tinh linh đội trưởng căn bản không đứng dậy được, mà Lưu Dương thì đối nàng mềm mại phần bụng trực tiếp một cước đá đi lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia tinh linh trong nháy mắt bị giống một quả bóng đá đồng dạng đập bay, lần nữa đập vào một bên khác trên vách tường. Chương 1059, đều phải thần phục. Chương 1059, đều phải thần phục. Ô ô ô, xương mặt xương mũi nữ tinh linh che lấy tự mình đau nhức bụng. Nàng cảm thấy mình trong bụng ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng lan lộn, khoe miệng thậm chí chảy ra một cỗ bọt mép. Nguyên bản cao cao tại thượng, yêu nhã mỹ lệ hoàn mỹ đến cực hạn nữ tinh linh, giờ này khắc này lại bị Lưu Dương đánh cho mình đầy thương tích, cả người ngã trên mặt đất, không lưng, biến thành một cái con tôm đồng dạng, không ngừng ôm bụng rên rỉ. Trong ánh mắt của nàng cũng không có ngay từ đầu tự tin, còn có loại kia cao cao tại thượng, ngược lại biến thành triệt để sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai mắt không ánh sáng, ánh mắt bàng hoàng cùng bất lực. Giờ này khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, một người này loại tu luyện giả không phải dễ chơi, mình muốn tiếp tục ở trước mặt của hắn bảo trì tôn nghiêm, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Ở loại tình huống này phía dưới, tự mình e là cho dù là muốn chết đều làm không được. Nhìn thấy đối phương đã triệt để bị tự mình đánh không có năng lực phản kháng, Lưu Dương lúc này mới cười từng bước đi hướng cái kia nữ tinh linh. Nhìn thấy Lưu Dương đi tới, cái kia nữ tinh linh trên mặt lộ ra càng thêm sợ hãi biểu lộ. Lúc này Lưu Dương đi tới phảng phất tựa như là một tòa cự đại núi cao, hung hăng đặt ở trên đầu của mình đồng dạng. Nàng triệt để bị Lưu Dương dọa cho đến không dám động đậy. Nàng cả người có do muốn giảm xuống tự mình tồn tại cảm, không muốn bị Lưu Dương chú ý, muốn trốn tránh, muốn ổ tiến góc tường, nhưng là nàng làm không được. Toàn thân kịch liệt đau nhức, để nàng khó mà di động một phân một hào. Giờ này khắc này, nàng cảm giác trong dạ dày của mình mặt đều đang không ngừng run rẩy, toàn bộ thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Nàng tại thời khắc này, rốt cục bắt đầu nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, đó chính là hôm nay chính mình chỉ sợ thật sẽ bị cái này nam nhân cho hung hăng hành hạ chết. Mà Lưu Dương đi tới cái kia tinh linh trước mặt về sau, trực tiếp bắt lại đỉnh đầu nàng lướt tóc, sau đó hung hăng đưa nàng đá. Ở loại tình huống này phía dưới, cái kia tinh linh không có cách nào tại không lưng, nàng chỉ có thể vô lực rũ cục lấy, giống một cỗ thi thể đồng dạng bị Lưu Dương xách giữa không trung bên trong, tự mình mềm mại phần bụng cũng hoàn toàn bại lộ tại Lưu Dương trước mặt. Bụng của mình mới vừa rồi bị Lưu Dương đá một cước, nàng cảm thấy mình nội tạng đều phảng phất bị chấn bể đồng dạng kịch liệt đau nhức, đồng thời mềm mại trắng loáng trên bụng, giờ này khắc này cũng xuất hiện một cái màu tím đen vết thương tại nàng hoàn mỹ như tuyết trên da thịt. Cái này vết thương lộ ra phá lệ chói mắt, phá lệ rõ ràng, phá lệ không cân đối. Bất quá loại này phá hư hoàn mỹ cảm giác, để Lưu Dương trong lòng có một tia không hiểu hưng phấn. Cao quý yêu nhã tinh linh, giờ này khắc này lại bị tự mình đánh cho mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, trên thân đều là tím xanh. Loại này đem hoàn mỹ đổ vật, từng chút phá hư cảm giác, để Lưu Dương cảm thấy có chút thú vị. Sau đó tại cái kia tinh linh ánh mắt sợ hãi bên trong, Lưu Dương lại một lần nữa, một cái kích bụng quyền đả tại nàng trên bụng. Bang! Một tiếng vang thật lớn, cái kia tinh linh thân thể bị Lưu Dương đánh trực tiếp đằng không mà lên. Nếu như không phải Lưu Dương nắm lấy tóc của nàng, nàng chỉ sợ đã bay ra xa mấy chục mét. Nay đã thụ thương bụng, nay đã nội tạng quằn quại bụng, giờ này khắc này lại một lần nữa nhận trọng kích. Một cái kia tinh linh trong nháy mắt há to miệng, một ngụm thanh thủy phun ra. Nàng cả người trừng to mắt, trên mặt đã thống khổ bầm méo. Nàng miệng mở rộng, khoe miệng không ngừng chảy ngụm nước, nhưng mà lại một câu cũng nói không nên lời, thậm chí ngay cả rên rỉ đều không phát ra được, chỉ có thể từng ngụm hít vào khí. Đau đớn kịch liệt để cái này tinh linh cảm giác toàn thân mình cũng bắt đầu run rẩy. Nàng cảm giác nội tạng của mình đều bị đánh nát. Giờ này khắc này cái này nhân loại tại cái này tinh linh trong lòng đã phảng phất thành một ác ma đồng dạng hình tượng. Nàng đối Lưu Dương đã sợ hãi tới cực điểm, nhìn xem thoi thóp đau đến cực hạn, phảng phất đã nhanh nếu không có nửa cái mạng tinh linh. Lưu Dương đối cái này tinh linh hỏi: "Thế nào? Hiện tại còn muốn cùng ta chiến đấu à? Còn muốn phản kháng ta sao? Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ta Lưu Dương cường đại, không phải ngươi có thể đánh đồng. Tại trước mặt của ta, các ngươi tinh linh tộc cũng chỉ là có run rẩy phần mà thôi. Ngoan ngoãn thần phục với ta, giống ta cường đại như vậy nam nhân, chẳng lẽ không thể trở thành các ngươi toàn bộ tinh linh ngoại trừ chủ nhân à? Nghe được một câu nói kia, cái kia tinh linh trên mặt lộ ra chấn kinh mà sợ hãi biểu lộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một cái nam nhân khẩu vị như thế lớn, nguyên lai không chỉ muốn thuần phục chính ta, thậm chí muốn thuần phục toàn bộ tinh linh tộc. Hán tâm cũng quá lớn đi, như thế lòng tham. Giờ khắc này, cái này tinh linh trong nháy mắt ý thức được, nhân loại muốn so các nàng tộc trưởng giáo dục các nàng đều càng thêm lòng tham, còn có tà ác. Chúng ta tinh linh tộc mặc dù tự khoe là so với nhân loại càng thêm cao quý chủng tộc, nhưng là cùng những nhân loại này so sánh xác thực không đủ tà ác, cũng không đủ biến thái. Cuối cùng không phải những nhân loại này đối thủ a. Bất quá dù vậy, cho dù là chết ta, cũng sẽ không thần phục. Cái kia tinh linh dùng chật vật thanh âm đối Lưu Dương nói đến, ngươi nằm mơ ngươi cái này ghê tởm nhân loại, ta là sẽ không thần phục với ngươi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không. Có khí phách, ngươi liền cho ta một thống khoái đem ta giết đi đi, cho dù đến chết ta cũng sẽ không thần phục với ngươi. Liền xem như một chút nhíu mày đều tính ngươi thắng. Cái kia tinh linh vẫn như cũ không chịu thần phục, cho dù nàng đã bị Lưu Dương đánh cho mình đầy thương tích, hoàn mỹ thân thể toàn thân vết thương, nàng cũng không chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình. Có chút ý tứ, không hổ là cao quý nhất tinh linh tộc, cho dù đến loại trình độ này đều như cũng không chịu thần phục với ta. Không sai không sai, bất quá đáng tiếc là tại ta Lưu Dương trước mặt không ai có thể không thần phục, chỉ cần là ta muốn chinh phục, mặc kệ nam hay nữ vậy, mặc kệ là nhân loại vẫn là những sinh vật khác, đều phải ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất gọi ta Lưu Dương chủ nhân. Ha ha, nói cái gì khoác lác, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại đây này. Nhân loại quả nhiên là tham lam tà ác lại tự đại sinh vật. Nếu như nói ngươi trước kia chưa hề thất bại qua, như vậy hôm nay ta liền để ngươi nhấm nháp thất bại tư vị. Ta chính là cái kia vĩnh viễn sẽ không thần phục với nhân loại tinh linh. Tốt tốt tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lưu Dương nói trực tiếp dùng sức ném một cái, đem cái kia mình đầy thương tích tinh linh bước xuống trên mặt đất. Sau đó bắt đầu thi triển linh hồn xiềng xích quang hoàn. Sau một phút, Lưu Dương đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng tốc chủ, linh hồn xiềng xích quang hoàn thi triển thành công. Đối phương đã trở thành người trung thành nhất tôi tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Mời thỏa thích hưởng dụng. Mà lúc này cái kia tinh linh đã quỳ trên mặt đất, dùng đầu đội lên mà đối diện lấy Lưu Dương nói. Lưu Dương đại nhân, tinh linh dĩa chờ đợi ngươi phân công. Thấy cảnh này, Lưu Dương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn một mặt ngoạn vị đối cái này tinh linh nói, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi không có khả năng quỳ trên mặt đất thần phục với ta sao? Cái kia tinh linh trên mặt trong nháy mắt lộ ra lấy lòng tiêu dung. Lưu Dương đại nhân mới vừa rồi là lỗi của ta. Giống Lưu Dương đại nhân cường đại như vậy, ưu tú như vậy, như thế độc nhất vô nhị nam nhân, cái nào tinh linh không được thần phục tại Lưu Dương đại nhân trước mặt đâu?